Quy 2 chương 22, Lục Phong quy 2 chương 22, Lục Phong quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 22, Lục Phong Dương khai lắc đầu, nhún vai, nói tiếp, Vĩnh Dạ Cốc xuất hiện tại hư thần tinh đã hơn 6 năm, nhưng dù là vùng ngoài biên hay trung tâm đều có vô số nguy hiểm ẩn tàng. Muốn thuận lợi đi theo tuyến đường an toàn thì phải có bản đồ, có điều số lượng bản đồ rất ít. Bản đồ của chúng ta là được tông môn truyền xuống mà thôi. Hoặc là đi cùng với bọn ta, hoặc là hai người bọn ngươi tiếp tục quanh quẩn ở Vĩnh Dạ Cốc. Muốn lựa chọn thế nào tùy ý, ta không có ép buộc. Vừa nói, hắn vừa làm ra bộ dáng đạm mạo, thoạt trông rất phong lưu tiêu sái. Người khác thì không biết, nhưng loại người thế này, tinh hồn đã gặp qua quá nhiều rồi. Hắn dù sao cũng đã sống gần ngàn năm, nói là lao quái thành tinh cũng không hề quá quắt chút nào. Thể loại như Dương Khai, mời hai người tinh hồn vào, hẳn là để lợi dụng cho mục đích nào đó. Tuy vậy, có một điều Dương Khai nói rất chính xác, đó chính là Vĩnh Dạ Thâm Viên tồn tại rất nhiều mối nguy hiểm. Như trước đó gặp phải bầy đom đóm, may mắn khi rơi xuống, tinh hồn đã để ý đến ánh sáng tán ra từ kim quang thụ, nếu không chưa chắc gì hắn và Cố Tinh Hải bình yên được như bây giờ. Dù phần nào đoán được mục đích của Dương Khai là gì, nhưng tinh hồn tạm thời chỉ có thể giảng đốc. Hắn bàn tay xoa xoa cằm, ánh mắt lộ ra suy tư, một lúc sau thì mới gật đầu, miễn cưỡng đáp, đã vậy thì mạn phép làm phiền các vị. Tại hạ tên Tinh Hồn, còn nha đầu này là cháu gái của tại hạ, tên Cố Tinh Hải. Không biết cao danh của các vị là gì để tiện cho việc xưng hô. Tinh Hồn ôm quyền, gương mặt biểu hiện ôn hòa, ngữ điệu khách khí, ôm quyền hướng Dương Khai mà nói. Thấy hai người Tinh Hồn đồng ý, trong lòng Dương Khai cười lạnh một tiếng, tựa hồ như đã nắm chắc việc Tinh Hồn chấp thuận trong tay rồi, có điều vẫn làm ra điệu bộ khách khí đáp lại. Ta tên Dương Khai, đệ tử Thiên Kiếm Tông. Còn đây là Dương Khai lần lượt giới thiệu những nhân vật nổi bật và thân thuộc với Tinh Hồn. Hắn có thể nhìn ra được, trong mắt những người này lóe lên một tia khinh thường, dù giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Tinh Hồn nhìn ra. Hắn không để tâm lắm việc này, quan trọng vẫn là có thể ra khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên này, đó mới là điều tối quan trọng. Sau khi giới thiệu xong, Tinh Hồn kéo Cô Tinh Hải lùi lại, đi ở vị trí cuối cùng của đoàn người. Dương Khai âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ đồng môn bí mật quan sát, không để cho Tinh Hồn và Cố Tinh Hải có cơ hội bỏ trốn. Xem ra trong lòng kẻ này đã nuôi một kế hoạch xấu nào đó. Tinh Hồn vừa đi vừa giữ thái độ cảnh giác, khi có ai hỏi thì mới lên tiếng, còn không thì giữ thái độ im lặng. Đúng lúc này, phía trước mặt đông có một thanh niên bước chân hơi chậm, tựa hồ là y cố ý làm vậy để hai người Tinh Hồn kịp sánh bước cùng với y. Người thanh niên này mắt sáng mày cao, một thanh hôi bảo, phía sau lưng áo có thêu hình một thanh thiên kiếm màu vàng. Hắn ta chính là Lục Phong. Tại hạ Lục Phong, hân hạnh gặp mặt. Lục Phong gương mặt cười hòa đồng, giọng nói chậm rãi thốt lên. Tinh Hồn chỉ gật đầu, nhưng không có đáp lại câu nào cả. Trái lại Cố Tinh Hải lại cười rất tươi, tựa hồ đối với Lục Phong này rất thuận mắt. Tuy Lục Phong không có đẹp trai và đầy khí chất tôn quý như Dương Hai, nhưng Cố Tinh Hải có thể thấy được sự chân thật của hắn ta. Trên miệng nở một nụ cười tươi, thân thủ nhanh nhảu như một con thỏ con, từ bên trái lách qua phía bên phải, chen vào vị trí chính giữa. Ánh mắt thiên chân vô tả, trong veo như nước mùa thu, nghiêng đầu nhìn Lục Phong, đáp lời, "Chào các ca, tên của ta là Cố Tinh Hải." Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thò ra, bắt tay với Lục Phong. "À, chào tiểu muội." "Ha ha ha." Lục Phong hơi giật mình, gương mặt hắn có chút hơi ửng hồng, giống như đây là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ tử khác giới. Lục Phong hơi liếc mắt nhìn Tinh Hồn dò xét. Dù sao trước đó, Tinh Hồn đã tự nhận là thúc thúc của Cố Tinh Hải, mà Cố Tinh Hải tu vi phàm tiên cảnh hậu kỳ, còn Lục Phong chỉ là phàm tiên cảnh sơ kỳ đỉnh mà thôi. Có một số tiền bối pháp lực vô biên có thể che giấu tu vi, làm cho các tiểu bối nhất thời xem thường. Lục Phong này đoán chừng tâm tính khá cẩn mật. Tinh Hồn âm thầm nhận xét. Thấy Tinh Hồn biểu hiện như thường, Lục Phong trong lòng thở ra một hơi. Sau đó mới hỏi tiếp, không biết hai vị là người vùng nào mà lại đi lạc vào nơi đầy hung hiểm thế này. Lục Phong giọng nói ôn hòa, xã giao hỏi, ta và thúc thúc đến từ một chỗ rất xa, chỉ vô tình nên mới lạc vào nơi quỷ quái này. Cố Tinh Hải giọng lanh lảnh đáp thay lời Tinh Hồn. Lục Phong tiểu ca, bọn họ đang muốn đi đâu vậy? Trước đó, Cố Tinh Hải bị Tinh Hồn nhắc nhở kỹ lưỡng, tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra thân phận, tận lực che giấu. Cố Tinh Hải vốn thông minh, vừa nghe liền hiểu ý thế nên không để cho Lục Phong dò xét thêm, liền đá sang một câu chuyện khác. Lục Phong xem ra đoán được tâm tư Cố Tinh Hải là gì, nếu người ta đã không muốn trả lời, hắn liền không dò xét nữa, tránh cho việc gây ra phản cảm. Lục Phong mắt đảo lên mấy người Dương Khai đi ở phía trước, giọng thấp xuống, nói, ta cũng không biết nữa. Đi đến nơi này, cũng là việc bất đắc dĩ. Hắn cười khổ một tiếng, rồi nhìn mấy người khác. Ở đây có không ít người giống ta, đều là bị ép buộc. Sao không từ chối? Cố Tinh Hải khó hiểu, hỏi. Bởi vì thân phận và địa vị của chúng ta tại Thiên Kiếm Tông rất thấp, chỉ cao hơn đệ tử tạp vụ một chút xíu mà thôi. Mọi nhìn Dương Khai đi, sở dĩ hắn là người dẫn đoàn, không phải vì hắn thực lực cao cường, mà là vì thế lực của hắn tại Thiên Kiếm Tông rất lớn. Những đệ tử thấp hèn như ta, nếu không nghe lời, tháng ngày sống tại Thiên Kiếm Tông vô cùng khó khăn. Chỉ đánh nghe theo lệnh của hắn, nếu may mắn sống sót qua nhiệm vụ lần này, biết đâu Dương Khai tốt bụng tặng cho một hồi tạo hóa. Tiếng cười gượng khổ não khe khẽ vang lên từ miệng Lục Phong. Cố Tinh Hải nhẹ nhàng gật đầu, như đang thấm nhuần mấy câu nói của Lục Phong. Thấy cô gái này tâm tính đơn thuần, vô cùng ngây thơ, non nớt với sự đời, nội tâm Lục Phong không khỏi sinh ra một tia ưa thích. Hắn nói tiếp, Tinh Hải tiểu muội còn trẻ tuổi mà tu vi cao cường, nếu ta có gặp nguy hiểm, hy vọng Tinh Hải tiểu muội tương trợ. Lục Phong ôm quyền, mặt tươi cười nói với cô gái nhỏ. Chỉ thấy Cố Tinh Hải cười toe toét, địa bộ thích thú, thế nhưng nàng ôm lấy cánh tay Tinh Hồn, áp gương mặt trắng non phung thính, giọng thanh thoát nói, ưu tiên thúc thúc trước, sau đó mới tới lượt Lục Phong tiểu ca. Ha ha, nên như vậy. Cố Tinh Hải và Lục Phong nói chuyện dường như rất hợp dơ với nhau, hoàn toàn trái ngược như lúc đi trùng với tinh hồn. Cũng là bởi vì tính tình của hắn lâu nay đã như vậy rồi, không thể nào trách được. Vậy nên bây giờ được giải phóng khi tiếp xúc với Lục Phong, Cố Tinh Hải rất ư là thích thú. Đi phía đằng trước, Dương Khai mắt lộ tia âm trầm liếc nhìn ra sau, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cô gái Vũ Mị đi bên cạnh hắn ta chợt hỏi, "Dương sư minh, rốt cuộc huynh có kế hoạch nào đây?" Nàng ta liếc nhìn Dương Khai, tựa như cái liếc mắt đưa tình, thật đúng là quá yêu mị, khó mà làm cho nội tâm người ta kiềm chế được. Dương Khai cười cười, vừa đi vừa nói, "Còn kế hoạch gì? Đem hai người đó cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc làm thịt, tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian hái xuống ú hải quả." Hắn ta căn bản không thèm che sự tà ác của mình, ngữ điệu hơi hận, tựa hồ là một chuyện hiển nhiên. Dương sư minh cũng thật quá quyết đoán à. Đều là học từ sư ca ta cả, ha ha. Dương Khai trong đầu hồi tưởng một bóng người, giọng nói đầy tự hào. Có thể tiết kiệm được một ít nhân lực cũng là một điều tốt, miễn cho sau này có một số người đấu kỵ với ta nói này nói nọ. Hi hi, số phận của hai người đó vốn nên chết tại Vĩnh Dạ Cốc. Có thể giúp sức cho Dương sư minh, âu cũng là phúc phận của họ. Chỉ có Tô đại sư muội là hiểu được tâm ý của ta. Sau khi lấy được ú hải quả, Dương sư minh đây nhất định sẽ trọng thưởng cho sư muội thật hậu hĩnh. Trong mắt Dương Khai lộ ra sự dâm tà, ánh mắt vô ý vô tứ nhìn lên đôi gò đồng căng tròn ẩn sau lớp y phục mỏng manh, thiếu điều như muốn nứt toát ra kia, như hận không thể ngay lập tức làm thịt Tô đại. Mà Tô đại không hề sinh ra sự phản cảm nào, ngược lại còn nương theo đó mà làm tới, thân thể nóng bỏng quyến rũ hơi áp sát Dương Khai, áp đôi gò đồng căng tròn cả cạ vào người Dương Khai, đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, bị hoặc trả lời, Dương sư minh không được quên đâu đấy. Nhất định sẽ không, ha ha ha. Dương Khai ngửa đầu cười lớn một cách thích thú. Đi gần nửa ngày trời, thanh niên mặt vuông là người giữ bản đồ được Thiên Kiếm Tông ban xuống, hắn nhìn địa điểm phía trước. Chỉ thấy phía trước mặt cách chỗ bọn họ đang đứng khoảng chừng 3-40 trượng có một cái đầm nước lớn. Phía trung tâm của đầm nước có ánh sáng màu xanh thẫm tản mát ra xung quanh, nhìn khung cảnh trông khá mộng mị. Thanh niên mặt vuông vui mừng, hướng Dương Khai mà nói, "Dương sư minh, phía trước chính là Thanh Ngai Trạch." "Ồ, cuối cùng cũng đến nơi." Dương Khai gương mặt sáng lên, giữ tấm bản đồ trong tay thanh niên mặt vuông quan sát. Hơn nửa tháng trời, rốt cuộc cũng đến được Thanh Ngai Trạch rồi. Chỉ cần thu được ngũ hải quả, ta năm chắc sẽ đột phá phủ tiên cảnh. Đến lúc đó thí luyện ngoại môn, còn ai là đối thủ của Dương Khai ta nữa? Quy 2 chương 23, uy hiếp Quy 2 chương 23, uy hiếp quyền 2, bắt luyện thành tiên chương 23, uy hiếp Vĩnh Dạ Cốc theo cách nói của Lục Phong hay Dương Khai, chính là một trong những lối vào của Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Vĩnh Dạ Cốc thuộc về phần lãnh thổ của nhân loại phía Đông Hư Thần Tinh, được phát hiện cũng đã được gần vạn năm nay. Tuy nhiên, bởi vì lo ngại nguy hiểm ẩn tàng tại Vĩnh Dạ Thâm Nguyên, vậy nên cũng không có nhiều người có ý định tiến vào cái nơi nguy hiểm này, trừ phi gặp phải bình cảnh, muốn tìm kiếm cơ duyên, hy vọng tìm được một cơ may đột phá. Vào 500 trước, một trưởng lão ngoại môn Thiên Kiếm Tông, trong một lần tìm kiếm cơ may để đột phá địa tiên cảnh đã không ngại nguy hiểm mà tiến vào Vĩnh Dạ Cốc. Tuy y không thể nhìn ra được cơ may của mình, thậm chí suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ, nhưng không phải là không có thu hoạch. Người này đã vô tình phát hiện một gốc Ú Hải chi thụ đang ra quả tại Thanh Mai Trạch. Mặc dù quả của Ú Hải chi thụ vẫn chưa thành thụ, tuy nhiên nếu quả này đi luyện đan thì có thể giúp tăng hai thành xác suất đột phá địa tiên cảnh. Tiếp rằng Ú Hải chi thụ này bị canh giữ bởi Lục Nhãn Tử Văn Hạc có tu vi Hậu Thiên Hoàng Thú cấp 3. Vậy nên người này đành phải cắn răng tối lui. Y Lì đã ghi rõ lại địa điểm này trên bản đồ, sau đó đem thông tin Ú Hải chi thụ bán cho một gia tộc tiên giả tại Phong Lâm Thành, chính là gia tộc của Dương Khai, thu được một tạo hóa khổng lồ, đủ giúp cho y đột phá địa tiên cảnh. Mà người này chính là Xích trưởng lão trong lời Dương Khai nói. Theo hiểu biết của các luyện đan sư Dương gia, bọn họ khẳng định muốn Ú Hải quả đạt hiệu quả tốt nhất khi luyện đan thì cần phải có thêm thời gian 500 năm nữa. Vậy nên Dương gia mới bỏ ra thời gian 5 năm chờ đợi, mỗi mấy mươi năm lại cho người đến xem tình hình Ú Hải chi thụ. Bốn Ú Hải quả này không dành cho Dương Khai, mà là cho một người sư ca của Dương Khai. Tuy nhiên, người sư ca đó thiên tư yêu nghiệt xuất chúng, không còn thèm để mắt đến Ú Hải quả nữa. Nghiễm nhiên Ú Hải quả liền được để dành cho Dương Khai. Thời gian 500 năm trôi qua, Ú Hải quả đã hoàn toàn thành thục, đạt hiệu quả tốt nhất để luyện Ú Hải thiên đan. Dương Khai liền dẫn người đến Vĩnh Dạ Cốc này để thu hoạch. Mọi kế hoạch đã vạch ra sẵn từ trước, mặc dù cũng tồn tại đôi chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì không ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ. Xem như đây là một chút khảo thí đối với Dương Khai, để cho hắn có cơ hội gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Một lát nữa theo lệnh của ta mà hành động. Dương Khai trừng mắt nhìn đám người đi cùng, chậm rãi cảnh báo một câu. Tinh hồn đi sau cùng, ban đầu hắn không quá quan tâm đến mục đích chuyến đi của Dương Khai, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng cùng mong chờ trong đôi mắt hắn ta, tinh hồn nội tâm lóe lên linh quang. Hắn âm thầm mở ra một cái khe hở đầu tiên, trong lúc không ai để ý, có một đốm sáng nho nhỏ bé bé xuất hiện, như hòa quyện cùng với ánh sáng huyền ảo của không gian nơi đây, lặng lẽ di chuyển đi. Theo sự chỉ dẫn của Dương Khai, mọi người đều thu liễm đi khí tức, tận lực che giấu bản thân, rồi sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Một canh giờ sau, không có bất kỳ biến cố gì diễn ra, đoàn người Dương Khai thuận lợi đến gần Thanh Ngai Trạch. Thanh Ngai Trạch rộng khoảng trăm trượng, trong không gian ẩn ẩn có mùi hôi tanh khó chịu của nước bùn. Từ chỗ đám Dương Khai nhìn xuống, Thanh Ngai Trạch giống như một cái lòng chảo, xung quanh có rất nhiều mỏm đá mọc lên, rêu xanh bám đầy, hoàn toàn không có một dấu chân của con người. Chính giữa Thanh Ngai Trạch có một mỏm đá khá lớn, phía bên mỏm đá có một gốc cây cao tầm 1 mét mọc thẳng đứng, trên đỉnh của cây mọc ra nhiều cuống, lá nhỏ màu xanh lam mọc san sát nhau, phân rõ ra hai bên đối xứng nhau. Phía dưới nách của mỗi bên cảnh có 3 quả rủ hình trái xoan, có hình giống quả trứng, màu u lam tản ra xung quanh. Gốc cây đó chính là Ú Hải chi thụ, chính là nguyên nhân mà Dương Khai đi đến Vĩnh Dạ Cốc. Ú Hải chi thụ trưởng thành, khi đạt đến 1 mét, tuổi đời 3000 năm thì mới có khả năng thụ quả. Từ nụ thành hoa mất 400 năm, từ hoa thành quả mất thêm 600 năm, và khi quả thành thục thì phải mất thêm 3000 năm nữa. Tổng cộng mất hết 9000 năm thì Ú Hải chi thụ mới sinh ra được 6 cái quả. Nếu trong vòng 1 năm quả không được thu hoạch, sau khoảng thời gian này, quả sẽ rụng xuống, tiếp tục một cái vòng đời khác của nó. Dương Khai nhìn chằm chằm 6 quả Ú Hải quả kia, mắt lộ vẻ tham lam, hắn không thể ngay lập tức lao xuống thanh nhai trạch để hái nó. Tuy nhiên hắn vẫn dáng nhìn xuống, chỉ thấy hắn lấy ra từ nhẫn chứa vật một chiếc mũ màu trắng. Cái mũ trắng này được gọi là ẩn nặc quan, một pháp bảo có công dụng che giấu đi khí tức của tiên giả trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là vật gia tộc đưa cho hắn mượn để phục vụ việc thu hoạch Ú Hải quả. Phía trên cái mũ trắng có một cái lỗ nhỏ, tựa hồ để khảm một vật gì đó bảo. Chỉ thấy Dương Khai lại lấy ra thêm 10 viên linh thạch nữa. Tinh hồn từ xa chú ý đến, linh thạch kia tán ra ánh sáng bốn màu, ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn. Viên linh thạch này ít nhất cũng đạt đến trung phẩm linh thạch. Dương Khai đem 10 viên nhị phẩm linh thạch khảm vào mũ quan màu trắng, ngay lập tức có tiếng lách tách khẽ khẽ, toàn bộ 10 nhị phẩm linh thạch vỡ nát thành tro bụi, hóa thành một cỗ linh thạch khổng lồ dung nhập vào mũ quan. Đội nó lên đầu, Dương Khai vận chuyển thần niệm dung nhập vào mũ quan, trong một hơi thở, mặc dù vẫn nhìn thấy Dương Khai đứng ở trước mặt, thế nhưng mà khí tức toàn thân không hề tồn tại, chẳng khác gì một bóng ma cả. Đây chính là tác dụng ẩn nặc quan này, giúp che đi khí tức của một người rất hoàn hảo. Nếu không phải là tiên giả địa tiên cảnh thì tuyệt đối không thể nào phá vỡ được công dụng thần kỳ của ẩn nặc quan. Lục Phong nhỏ giọng giải thích ẩn nặc quan với hai người tinh hồn, thực ra ẩn nặc quan này có một bộ, tuy nhiên giá cả cực kỳ đắt đỏ, cả Phong Lâm Thành cũng không có quá 10 bộ. Cái ẩn nặc quan trong tay Dương Khai thực ra chỉ là một kiện pháp bảo phòng chế mà thôi. Dương Khai sau khi che giấu được khí tức, hắn bắt đầu một mình tiến vào phạm vi đánh dấu nguy hiểm. Hắn nấp sau một tảng đá lớn phía bên trên thanh ngai trạch, rồi cắn nuốt một viên linh đan. Đôi mắt Dương Khai trong thoáng chốc sáng rực lên, nhìn giống như hỏa nhãn kim tinh, bắt đầu quan sát bên dưới. Dương Khai chỉ có thể quan sát bằng mắt thường chứ không dám dùng thần niệm để dò xét tình hình, bởi như vậy sẽ làm kinh động Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Trong lúc Dương Khai dùng mắt thường quan sát thì toàn bộ tình hình bên dưới thanh ngai trạch đã bị tinh hồn nắm trong tay. So với việc nhìn bằng mắt thường, thanh ngai trạch này không gian bên dưới cơ hồ còn rộng hơn gấp 3, gấp 4 lần sự tưởng tượng của đám Dương Khai này. Trước khi đi đến thanh ngai trạch, tinh hồn đã âm thầm thả ra một con đom đóm, để cho nó đi đến thanh ngai trạch này trước hỏng quan sát tình hình. Nhưng quan sát đã khá lâu, tinh hồn vẫn không hề nhìn thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc đâu cả. Bình thường, vào những thời điểm nhạy cảm như thế này, hoang thú thường sẽ không rời bỏ mà túc trực một bên, đợi khi quả cây thành thục nó sẽ ăn đi để tích lũy năng lượng tiến hóa. Không nhìn thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc, không những không làm tinh hồn yên tâm, mà ngược lại còn sinh ra một cảm giác bất an. Dương Khai đồng dạng của như vậy, suy nghĩ hắn hoàn toàn giống hệt với tinh hồn, vì vậy tuy nóng lòng muốn hái xuống Ú Hải quả, hắn vẫn cố gắng áp chế xuống cảm xúc. Có điều, đây cũng là một cơ hội tốt để bố trí trận pháp. Dương Khai rút lui trở lại, gọi đám người Thiên Kiếm Tông đến. Lục Phong là đệ tử Thiên Kiếm Tông, lần hành động này tuyệt đối phải nghe theo Dương Khai. Lục Phong tạm thời rời khỏi hai người tinh hồn, đi đến chỗ Dương Khai để được phân công. Mọi bố trí đã được Dương gia chuẩn bị sẵn từ trước, Dương Khai chỉ việc thuận theo kế hoạch mà sắp xếp vị trí cho từng người. Nhìn sắc mặt của Lục Phong, sau khi nghe sắp xếp thì không tốt cho lắm, nhưng chỉ có thể cắn răng mà cam chịu. Tinh hồn và Cố Tinh Hải đứng ở một góc, đột nhiên Dương Khai tiến đến, mỉm cười nói, "Sắp tới chúng ta sẽ hái xuống Ú Hải quả, hy vọng hai vị tham gia cùng." Ngữ điệu nhìn thì khách khí, nhưng biểu cảm trên mặt trông chẳng khác gì đang ra lệnh cả. Cố Tinh Hải gương mặt khó chịu, chống nạnh nhìn Dương Khai hỏi, "Tại sao ta phải nghe theo ngươi?" Dương Khai khỏe miệng nở nụ cười chế nhạo. Rồi cô gái Vũ Mị đi cùng với hắn, tên là Tô Đài cười khẽ một tiếng, "Tiểu cô nương này thật thô tục quá." Cố Tinh Hải trừng mắt nhìn Tô Đài, nhìn đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Thấy vậy, Tô Đài tiểu ý, lắc ý cười, càng khiến cho Cố Tinh Hải lửa giận trong lòng bừng bừng. Đúng lúc ấy, thanh niên mặt vuông bước lên giải thích, "Các ngươi muốn ra khỏi Vĩnh Dạ Cốc thì phải biết điều một chút đi, nếu không thì sao?" Cố Tinh Hải cả giận, quát lớn một câu, "Nếu không phải nơi bọn họ đang đứng có cấm chế ngăn cách âm thanh thì có lẽ âm thanh đã truyền lớn ra không gian rồi." Cố Tinh Hải một thân tu vi phàm tiên cảnh hậu kỳ, mà tên thanh niên mặt vuông chỉ là phàm tiên cảnh sơ kỳ, lập tức bị uy áp của nàng làm cho chấn động, lùi về phía sau một bước. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, tản ra tu vi trấn áp Cố Tinh Hải lại, sau đó nói, "Nếu không thì đừng trách ta ném các ngươi xuống dưới làm mồi cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc." Dương Khai búng ngón tay một cái, một đám người Thiên Kiếm Tông, ngoại trừ Lục Phong ra, tất cả dương cung bạc kiếm, sát khí nổi lên bao vây tinh hồn và Cố Tinh Hải lại. Quy 2 chương 24, ám chiêu Quy 2 chương 24, ám chiêu quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 24, ám chiêu. Cố Tinh Hải máu nóng nổi lên, định chuẩn bị đôi co lại, nhưng liền bị tinh hồn ngăn cản. Hắn nhìn Dương Khai mỉm cười đắc ý, mà không lộ biểu tình, thanh âm lạnh nhạt, bình tĩnh đáp, "Cứ theo ý tứ của Dương công tử." "Phải như vậy mới tốt, ha ha ha." Dương Khai tiểu ý cười lớn, gương mặt có chút ngạo nghễ, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người tinh hồn. Tinh hồn dĩ nhiên nhìn ra, có điều hắn nhắm mắt làm ngơ, xem như chưa thấy gì. Còn Cố Tinh Hải thì nộ hỏa bừng bừng, nếu không phải tinh hồn ngăn lại, chỉ sợ giờ phút này đã thẳng tay xông lên đánh Dương Khai thành đầu heo rồi. "Triệu Cơ, ngươi sắp xếp cho hai người họ đi." "Tuân lệnh Dương sư huynh." Thanh niên mặt vuông Triệu Cơ ôm quyền đáp lại. Sau khi xử lý xong hai người tinh hồn, Dương Khai liền xoay lưng bỏ đi, chuẩn bị tinh thần để hái xuống Ú Hải quả. Tô Đài trước khi xoay người bỏ đi, đôi mắt tà mị ẩn ẩn liếc qua bóng dáng tinh hồn, tựa hồ trong lòng đang âm thầm đánh giá. Thấy vậy, Dương Khai liền hỏi, "Sao thế, gã đó có chút kỳ lạ?" "Ha ha, có lẽ yếu đuối và nhát gan làm nên sự kỳ lạ cũng nên. Loại người như hắn, ta đã nhìn thấy rất nhiều, chính là loại người nhát chết." Dương Khai nhún vai cười khẩy một tiếng, trong mắt hắn, tựa hồ xem tinh hồn như một kẻ đã chết, chỉ có một công dụng duy nhất chính là làm mồi cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc, tranh thủ cho hắn một chút thời gian để hái xuống ú hải quả mà thôi. Còn Tô Đài, nàng ta chỉ cười trừ một tiếng, nhưng ánh mắt lóe lên một tia linh quang. Phía Triệu Cơ, hắn lấy ra từ nhẫn chứa vật một thanh kiếm, một lọ đựng đan và một cái phù lục, đem ném qua cho tinh hồn và Cố Tinh Hải, sau đó cầm bản đồ bố trận mạch ra, một luồng khí vàng trong như vô hình vô tướng tán ra, chỉ thấy Triệu Cơ cười cười, sau đó mới nhìn vào bản đồ mà giải thích, đây là Bạo Huyết Đan, ẩn khí đan và tật phong phù lục. Bạo Huyết Đan sau khi uống vào sẽ giúp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, ẩn khí đan giúp che giấu khí tức, còn tật phong phù lục thì đem dán vào chân sẽ giúp gia tăng tốc độ, hai người liệu đó mà dùng, mở nắp kiểm tra thử đi. Tiếp theo, đây là vị trí của hai người các ngươi, một lát nữa theo hiệu lệnh mà vây công Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Đầu hoang thú Lục Nhãn Tử Văn Hạc này khá mạnh, nhưng trước sự vây công của hơn 40 tiên giả, nó sẽ không gây ra nguy hiểm gì quá nhiều. Đương nhiên với điều kiện là phải nghe hiệu lệnh mà hành động, nếu không có chết thì cũng đừng hỏi tại sao. Còn thắc mắc gì không? Cố Tinh Hải mở hai lọ đan dược ra quan sát, cảm thấy không có vấn đề gì cả. Thấy tinh hồn im lặng, Triệu Cơ cười khẽ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi, chuẩn bị sắp xếp nhân sự cho việc đối phó với Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Lúc này Lục Phong mới đến chỗ tinh hồn và Cố Tinh Hải. Vị trí xếp trận của hắn, không rõ là vô tình hay cố ý mà lại chung với hai người tinh hồn. Hắn tiến lên trò chuyện với Cố Tinh Hải, tâm tình nàng vốn đang rất tệ, nhưng sau khi nói chuyện cùng Lục Phong thì dần dần khá lên. Về tinh hồn, trong đầu hắn nhớ lại từng vị trí mà Triệu Cơ sắp xếp trận pháp. Trận pháp mà mấy người Dương Khai bố trí chính là một cái khống trận, mục đích chính là ngăn cản Lục Nhãn Tử Văn Hạc, không cho nó có cơ hội tiếp xúc với Ú Hải chi thụ. Lục Nhãn Tử Văn Hạc là một đầu hậu tiên hoang thú cấp 3, thực lực tương đương với tiên giả phụ tiên cảnh, thực lực cực mạnh, lại thêm một lớp da bên ngoài rất cứng cáp. Cho dù hơn 40 tiên giả tại đây liên thủ đôi công cũng chưa chắc là đối thủ của Lục Nhãn Tử Văn Hạc, tuy nhiên vây khốn tranh thủ một chút thời gian cũng không phải là không có khả năng. Có điều trận pháp mà Triệu Cơ sắp xếp, thoạt nhìn ai nấy đều có thể đảm bảo được tính mạng, nhưng với một tông sư trận pháp như tinh hồn, suy nghĩ trong một khoảng thời gian ngắn liền nhìn ra được những điểm bất thường. Trong trận pháp này có 4 vị trí nguy hiểm, một khi bố trận thì tỷ lệ tử vong đến chính thành. Mà tinh hồn, Cố Tinh Hải lại được xếp vào một trong 4 vị trí đó. Xem ra Dương Khai căn bản đã không thèm để ý đến sống chết của hai người bọn họ. Tinh hồn trong lòng lạnh lẽo, nhưng tạm thời hắn không có hành động gì, trong lòng âm thầm điều chỉnh lại một chút. Một khắc sau, Triệu Cơ thay mặt Dương Khai kêu gọi mọi người tập trung lại. Bây giờ liền bắt đầu tiến xuống Thanh Ngai Trạch. Các ngươi di chuyển cẩn thận, đừng để Lục Nhãn Tử Văn Hạc bị kinh động. Vừa nói, hắn vừa ra đưa tay ra hiệu. Mọi người đã được hướng dẫn từ trước, nên vừa nhìn thấy hiệu lệnh thì lập tức chia ra làm 3 cánh, lần lượt mà di chuyển xuống dưới Thanh Ngai Trạch. Trước đó, bọn họ đều nuốt vào ẩn khí đan để che giấu khí tức của bản thân. Tinh hồn và Cố Tinh Hải dĩ nhiên theo cánh tu sĩ phía bên phải, nhảy xuống dưới Thanh Ngai Trạch. Quan sát Thanh Ngai Trạch tận mắt, tuy rằng trong không gian có mùi bùn khó chịu, nhưng lại ẩn chứa một cỗ linh khí khá nồng đậm. Linh khí này chính là từ Ú Hải chi thụ tản mát ra. Nhìn 6 quả Ú Hải quả đang sắp lộ sắc hoàn toàn, ai nấy đều lộ vẻ tham lam. Nhưng có lẽ bọn họ biết thân biết phận, lại đang trong tình huống nguy nan, vậy nên đều mạnh mẽ áp chế xuống, lặng lẽ vừa di chuyển theo trận pháp đã bố trí từ trước, vừa quan sát xem Lục Nhãn Tử Văn Hạc đang ở nơi nào. Đứng trên cao, phía trên đó chỉ còn lại có 7 người mà thôi. Trong đó có Dương Khai, Tô Đại, Triệu Cơ và 4 tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ khác. Ngoại trừ Triệu Cơ có chút đặc thù ra, 6 tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ kia chính là nhân tố quan trọng để trợ giúp Dương Khai thu hoạch Ú Hải quả dưới Thanh Ngai Trạch. Thấy vị trí sắp xếp đâu đã vào đó, Dương Khai gật đầu hài lòng. Đều ổn thỏa cả. Có điều vẫn không thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc đâu. Xuất sinh này đang ở chỗ nào đây? Dương Khai đảo mắt nhìn liên tục, không thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc khiến nội tâm hắn có chút hơi bất an. Nếu không phải sợ bị kinh động, Dương Khai đã mở ra thần thức để tìm kiếm vị trí ẩn nấp của Lục Nhãn Tử Văn Hạc rồi. Nghiệt xúc này chắc đang ẩn nấp gần đây, Ú Hải quả sắp thành thục, nó sẽ không dễ dàng rời đi. Tô Đài ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói: "7 người khác gật đầu đồng ý, ai có ý kiến gì không?" Dương Khai bỗng hỏi một câu, nhưng không ai nói gì cả, bất giác đều rơi vào trầm lặng. Đống Tô Đài trong đầu lóe lên một tia linh quang, đôi mắt vũ mị nhìn xuống bên dưới, ngón tay chỉ xuống cánh tu sĩ đang ẩn nấp bên cánh phải, nói: "Không phải chỉ cần ném ra một con mồi là được sao? Hắn ta chính là nhân tuyển thích hợp." Dương Khai và những người khác nhìn theo hướng ngón tay thon dài của Tô Đài. Dương Khai ngay lập tức mỉm cười. "Đúng là một ý kiến hay, ha ha. Trầm sư đệ, ngươi xuống dưới nói chuyện với hắn ta đi." Vừa nói, Dương Khai vừa ném qua một cái nhẫn chứa vật qua cho người gọi là Trầm sư đệ. "Vậy đợi tin tức của đệ." Vị Trầm sư đệ bắt lấy cái nhẫn chứa vật, ôm quyền hành lễ, rồi sau đó nhảy xuống Thanh Ngai Trạch. Dương Khai mắt dõi theo, sau đó nhìn qua phía Tô Đài, trong mắt như muốn khen ngợi nàng. Đông hắn nhìn thấy chỗ cây châm cài tóc của nàng ta có một đốm sáng kỳ lạ. Chỉ thấy hắn tiến gần đến, định sờ xem thử tia sáng đó là gì. Nhưng chưa kịp thì đốm sáng đó đã bay mất đi. Tô Đài cũng nhận ra sự bất thường, hỏi: "Dương sư minh, có chuyện gì thế?" "À, là một con đom đóm đậu trên châm cài tóc của muội, nó bay mất rồi." "Đom đóm?" Tô Đài hai hàng chân mày như lá liêu nhíu lại, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng con đom đóm trong lời Dương Khai nói đã bay đi mất rồi. Mà nàng cũng không nghĩ ngợi gì về chuyện này nữa, tập trung toàn bộ tinh lực để quan sát diễn biến tiếp theo. Không ai hay biết được rằng, toàn bộ kế hoạch đằng sau việc bố trí trận pháp mà bọn họ bàn luận từ nay đến giờ, tất cả đều rơi vào thái tinh hồn cả. "Lại dám tinh kế ta?" Tinh hồn trong lòng lạnh lẽo. Đúng lúc này, người gọi là Trầm sư đệ đi đến gần tinh hồn, lạnh lùng nói: "Ngươi mặc thứ này vào, rồi bước ra ngoài kia." Trên tay hắn lóe lên một vầng hào quang, một cái dao giáp màu xanh hiện ra, đem áo giáp này chuyển đến cho tinh hồn. Đây là Vân Lam Khải, mặc vào không chỉ giúp tăng cường lực phòng hộ, mà tốc độ cũng được cường hóa, ngoại trừ việc tiêu hao nguyên lực để sử dụng nó thì không có tác dụng phụ khác. Vân Lam Khải bay đến trước mặt tinh hồn, ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt hắt vào gương mặt hắn. Nhìn phẩm chất Vân Lam Khải này không tồi, tuy nhiên nếu so sánh với lực công kích của Lục Nhãn Tử Văn Hạc thì không thấm vào đâu, tùy tiện dậm xuống một cái thì liền mạch dí, nát tinh tương. Các ngươi ép người quá đáng. Cố Tinh Hải nộ hỏa trùng thiên, không nhịn được mắng gã trầm sư đệ một câu. Ép người quá đáng. Vậy thì sao, ngươi nghĩ ngươi có quyền tự quyết? Trầm sư đệ cười tàn nhẫn. Đã vậy, ta không làm nữa. Cùng lắm thì chết chung với nhau. Như vậy là không được, người đâu, bắt cô ta lại. Dường như việc này, toàn bộ đã nằm trong sự tính toán cả rồi. Cố Tinh Hải chưa kịp làm gì thì những tiên giả đứng xung quanh nàng lập tức bao vây, trên tay mỗi người xuất hiện một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ nàng. Cố Tinh Hải hừ lạnh một tiếng. Nàng mấy tháng nay được tinh hồn huấn luyện thế nào, dù bây giờ bị bao vây cũng không hề hoảng loạn. Một thân tu vi phàm tiên cảnh hậu kỳ, đám người này há có thể là đối thủ? Có điều, khi Cố Tinh Hải vận chuyển nguyên lực, ý định thi triển Hồng Ngọc Kinh, nhưng gương mặt nàng bỗng biến sắc, bởi vì không hiểu tại sao nàng lại không thể vận chuyển được nguyên lực. Câu vượt 10 sao của chương. Câu cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Câu nguyên phiếu, đậu để tăng động lực cho con tác. Cảm ơn mọi người. Quy 2 chương 25, Lục Nhãn Tử Văn Hạc quy 2 chương 25, Lục Nhãn Tử Văn Hạc quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 25, Lục Nhãn Tử Văn Hạc sức lực của mình. Cố Tinh Hải cả kinh, thử vận chuyển nguyên lực lại một lần nữa, nhưng hoàn toàn không làm được gì, ngược lại còn khiến bản thân thêm hao phí tâm lực, cơ thể như bị rút đi sức mạnh vậy. Là lúc đó, Cố Tinh Hải trong đầu chợt nhớ lại khoảng khắc Triệu Cơ tiến đến phân bố vị trí cho nàng và tinh hồn. Lúc Triệu Cơ mở tấm bản đồ ra, có một luồng khí màu vàng trong thấp thoáng ẩn hiện, khi ấy trong không khí xuất hiện một loại mùi vị nhàn nhạt và có chút khác lạ. Nhưng do không khí ở Thanh Nhai Trạch này vốn đã bất thường rồi, thế nên khi ấy mới không có để ý quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của Triệu Cơ rất xảo quyệt, tựa hồ đã thành công mục đích nào đó. Hiện tại thì đã hiểu rồi, cái luồng khí vàng nhạt đó là độc khí dùng để đối với phó với nàng và tinh hồn. Nhìn trên tay gã họ Trầm kia đang cầm một khối ngọc thạch màu vàng trong, màu sắc giống hệt với luồng khí màu vàng xuất hiện trên tấm bản đồ càng khẳng định thêm suy nghĩ của nàng. Cố Tinh Hải nhìn tinh hồn, gương mặt xinh đẹp không giấu lo lắng, thúc thúc. Nhưng bây giờ chợt nhận ra, tinh hồn không hề xuất hiện một tia lo lắng nào, ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi. Dương Khai nhìn biểu cảm này của tinh hồn, trong lòng không khỏi khó chịu, thử lạnh một tiếng, làm bộ làm tịch. Chỉ thấy tinh hồn đưa tay ra, sờ vào Lam Vân Khải, đem thần niệm khắc vào đó, biến Lam Vân Khải thành vật của mình chỉ trong thoáng chốc. Sau đó nhìn chằm chằm gã họ Trầm. Tự nhiên gã họ Trầm giật mình, cơ thể theo phản ứng lùi về sau một bước, trên trán túa ra mồ hôi hột. Cảm giác này giống như bị một sát tinh chú ý đến, như sinh tử bản thân bị đối phương nắm trong tay. Người ta tiếp nhận chuyện này, không để cho gã họ Trầm nói gì thêm, giọng nói nhàn nhạt chậm rãi truyền ra. Sau đó xoay người tiến đến gần Cố Tinh Hải. Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đang bao vây Cố Tinh Hải theo bản năng dương kiếm về phía tinh hồn, tựa hồ trong lòng đang xuất hiện một sự sợ hãi vô hình. Tinh hồn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn qua bọn chúng, càng như vậy, nội tâm bọn chúng càng sinh ra sự khiếp sợ. Đống gã họ Trầm đưa tay ra hiệu, đồng thời siết chặt khối ngọc thạch trong tay, chỉ cần tinh hồn có biểu hiện bất thường thì hắn sẽ ra tay ngay. Những đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn thấy gã họ Trầm ra lệnh, cả đám nhìn nhau rồi lui ra, tránh chỗ, tạo thành một con đường nhỏ để hắn đi qua. Tinh hồn đi đến cạnh Cố Tinh Hải, ghé sát vào tai Cố Tinh Hải thì thầm gì đó mà những người khác không thể nghe được. Cố Tinh Hải nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Tinh hồn giơ tay xoa đầu nàng, như trưởng bối đang trấn an hậu bối của mình vậy. Sau đó xoay người lại, lặng lẽ lướt qua từng người một, khi đến vị trí Lục Phong đang đứng thì bỗng dừng lại. Lục Phong tâm trạng của chút căng thẳng. Đột nhiên tinh hồn giơ tay lên, đấm nhẹ vào ngực Lục Phong một cái, rồi sau đó bỏ đi. Không ai rõ ý tứ của tinh hồn là gì, mọi ánh mắt trong giây lát thoáng tập trung lên người Lục Phong. Lục Phong ban đầu ngẩn ra ngạc nhiên, nhưng sau đó, tựa hồ đã thụ được ý tứ, hắn hướng cái bóng lưng tinh hồn ổn quyền. Gã họ Trầm thấy không có gì bất thường, liền bay trở lại bên trên chỗ mấy tên Dương Khai đang đứng. Hắn hành lễ rồi lui ra sau lưng, không nói gì thêm. Dương Khai từ nãy đến giờ vẫn một mực quan sát mọi thứ, hắn nhìn thấy được những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia vô hình xuất hiện sự sợ hãi đối với tinh hồn, mặc dù tinh hồn chỉ là một gã tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, trong mắt tỏ rõ sắc cơ, tựa hồ muốn diệt sát tinh hồn ngay lập tức. Trở lại bên dưới, tinh hồn bước ra khỏi cấm chế ẩn tàng của cánh quân phía bên phải, một lần nữa quan sát bố trí của toàn bộ cánh quân. Không giống như Dương Khai chỉ dám dùng mắt thường để quan sát, tinh hồn đã thả ra một vài con đom đóm. Những con đom đóm này sống tại Vĩnh Dạ Thâm Nguyên từ rất lâu rồi, vậy nên dù Thanh Nhai Trạch là địa bàn của Lục Nhãn Tử Văn Hạc đi nữa thì cũng không hề làm cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc vọng động. Toàn bộ sơ đồ bố trận xuất hiện trong đầu hắn một cách rõ nét, phối hợp với con đom đóm đang âm thầm bám theo đám Dương Khai. Vừa rồi khi Tô Đài có ý muốn dồn hắn vào chỗ chết, tinh hồn đã có cách để đối phó rồi. Và lại, tinh hồn cũng không có ý định để cho Dương Khai dễ dàng hái xuống Ngũ Hải quả như vậy được. Bước ra khỏi cấm chế ẩn tàng, tinh hồn bước đi chậm rãi cẩn thận, mặc dù đã che giấu khí tức, thế nhưng khi không được đứng trong cấm chế ẩn nặc mà gia tộc của Dương Khai đã bố trí thì không cách nào che giấu hết được. Khi tinh hồn ra khỏi cấm chế, cũng vừa là lúc thiên địa linh khí đột nhiên bạo động dữ dội. Thiên địa linh khí trong không gian toàn bộ hướng đến vị trí Ngũ Hải chi thụ, giống như một cái phễu khổng lồ, điên cuồng rốt vào Ngũ Hải chi thụ. Ngũ quang thăm thẳm bao phủ không gian, ánh sáng ngũ quang đó chính là từ 6 quả Ngũ Hải quả tán ra. Lòng người ai nấy đều rung động dữ dội, ngay cả tinh hồn cũng không ngoại lệ. Dương Khai nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt hắn vui mừng, cười tươi, U Hải chi thụ đang lột xác, U Hải quả đã hoàn toàn thành thục rồi. Tất cả chuẩn bị, theo lệnh của ta mà hành động.
Rõ, thưa Dương sư minh.
Đây là thời khắc quan trọng, chỉ cần trợ giúp Dương Khai thành công hái xuống U Hải quả, địa vị trong Thiên Kiếm Tông sẽ tăng lên, không biết chừng sẽ được Dương Khai đề bạt với vị sư ca hắn cũng không biết chừng. Thanh ngai trạch đầm ầm chấn động, một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên. Ba cánh đệ tử Thiên Kiếm Tông toàn bộ tập trung tinh thần, pháp khí trên tay nắm chặt, gương mặt nghiêm trọng, mồ hôi hột xuất hiện trên trán. Lục Phong Nhân lúc này âm thầm di chuyển gần đến chỗ Cố Tinh Hải. Tinh hồn đứng gần trung tâm thanh ngai trạch, hưởng thụ trực tiếp tiếng thét chói tai kia. Hắn lập tức lấy ra Lam Vân Khải mặc trên người, sau đó vận chuyển nguyên lực. Bao quanh cơ thể hắn có một tầng lam khí hiện ra, phần nào giúp tinh hồn chống cự với sóng âm kịch liệt kia. Có điều, áp lực gió vẫn rất mạnh, tinh hồn không thể không lùi về phía sau. Mặt nước bùn thanh ngai trạch chấn động dữ dội, sóng lớn ập ra tứ phương bát hướng. Chỉ thấy ở chính giữa thanh ngai trạch, một cái cột nước khổng lồ đột nhiên nô lên. Từ trong cột nước đen kịt như cái sáu ngọn đuốc xanh lẻ xuyên qua, ẩn chứa khí thế hoang dại hung dữ, lập tức khiến cho người ta kinh sợ. Nghiên xúc này, không ngờ lại giấu mình bên dưới thanh ngai trạch. Dương Khai nhìn xuống, tức giận mắng một câu. Vậy không có người nào dám xuống thanh ngai trạch để xem xét tình hình, vậy nên không hề biết được Lục Nhãn Tử Văn Hạc ẩn nấp dưới lớp nước bùn. Khi nước bùn nổ ra xung quanh, Lục Nhãn Tử Văn Hạc khổng lồ hiện ra trước mặt tinh hồn và chúng nhân. Con bọ cạp này đến hơn 4 trượng, ba cặp chân ở hai bên bụng giống như bốn cái trụ chống đỡ cơ thể khổng lồ của nó. Cặp càng to lớn, không kém phần sắc bén, trông rất đáng sợ. Toàn thân con bọ cạp này được bọc bởi một lớp áo giáp xù xì gai góc màu tím, phía trên lưng có những hoa văn kỳ lạ, 6 con mắt mọc lồi ra hai bên, có thể quan sát rõ mọi thứ. Tất cả những điều trên khiến nó chẳng khác gì một cỗ máy hủy diệt. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, mà khiến cho chúng nhân kinh hãi vẫn là cái đuôi cong đuốt màu đen bóng, trông như một cái móc câu. Cái móc câu ở cuối đuôi chính là vũ khí lợi hại nhất, chứa loại kịch độc rất mạnh, dù là tiên giả linh tiên cảnh bị trúng độc cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Lục Nhãn Tử Văn Hạc chính thức hiện thân làm cho ai nấy biến sắc sợ hãi. Hơn 40 đệ tử Thiên Kiếm Tông, đây là lần đầu tiên bọn họ đối diện với hậu thiên hoang thú cấp 3, trong lòng sinh ra sợ hãi cũng là điều nghiêm nhiên. Thúc thúc người đừng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy sự đáng sợ toát ra từ Lục Nhãn Tử Văn Hạc, Cố Tinh Hải lo lắng, thầm nguyện cầu bình an cho tinh hồn. Tinh hồn bị tiếng hét của Lục Nhãn Tử Văn Hạc bức lùi về phía sau mấy chục mét, miệng thổ ra ngụm máu lớn. Trên lệch của giữa hắn và Lục Nhãn Tử Văn Hạc rất lớn, nếu không muốn nói là không có khả năng để đối diện chân chính với nó. Lục Nhãn Tử Văn Hạc đây chính là hậu thiên hoang thú cấp 3 hàng thật giá thật, thực lực so với tiên giả phủ tiên cảnh. Mà hắn lúc trước lại bị ba gia hỏa kia, thể đạo liên, lửa ngũ sắc và quả trứng thần bí kia cắn nuốt sạch sẽ tu vi, thực lực bây giờ yếu đến mức thảm thương. Đây chính là lý do lúc trước tinh hồn không nhìn thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc, trong lòng sinh ra một cảm giác bất an. Dù cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, ngoài mặt giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn khi ấy suy nghĩ đủ mọi cách để ứng phó. Việc bị đám Dương Khai tính kế cũng nằm trong dự tính, đã tìm ra được một vài cách để đối phó. Tuy nhiên, dự tính là một chuyện, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Như hiện tại chẳng hạn, chỉ một tiếng gầm thôi mà đã gần như đánh gục hắn rồi, đừng nói chi đến việc ứng phó với đầu Lục Nhãn Tử Văn Hạc này. Lục Nhãn Tử Văn Hạc 6 con mắt như 6 ngọn đuốc xanh lẻ nhìn chằm chằm tinh hồn, trong mắt lộ ra hung quang, như muốn ăn tươi nuốt sống tinh hồn. Cái mồm lớn há ra, để lộ 4 cái răng nanh nhọn hoắc sắc bén, một tiếng gầm mang theo mùi hôi tanh khó chịu. Tinh hồn lại vận chuyển nguyên lực, cố gắng chống cự trước lực lượng sóng âm bạo kích này. Nhìn qua U Hải chi thụ đang thôn vệ linh khí, mất ít nhất phải thêm 2 khắc nữa thì mới thành thục hoàn toàn, chỉ khi U Hải quả hoàn toàn thành thục thì mới đạt được hiệu quả lớn nhất giúp nó lột xác tiến giai. Và lại, Lục Nhãn Tử Văn Hạc không hề cảm giác ra được thực ra bản thân đang bị một đám nhân loại bao vây, nó chỉ nhìn ra được có một gã nhân loại không biết sống chết, tham lam muốn hái trộm U Hải quả của nó. Trong mắt nó, tinh hồn chẳng khác gì một con sâu con kiến không hề có sức phản kháng cả. Sau tiếng gầm kích thích, Lục Nhãn Tử Văn Hạc bắt đầu xông đến tấn công, xé nát kẻ không biết sống chết kia. Câu vượt 10 sao của chương. Câu cờ mở tờ để chỗ trợ con tác. Câu nguyên phiếu, đậu để tăng động lực cho con tác. Cảm ơn mọi người. Q2 chương 26, Tiểu Thiên Kiếm Trạm Yêu Trận. Q2 chương 26, Tiểu Thiên Kiếm Trạm Yêu Trận quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 26, Tiểu Thiên Kiếm Trạm Yêu Trận. Hình thể Lục Nhãn Tử Văn Hạc tuy to lớn khổng lồ, thế nhưng tốc độ lại không hề chậm chút nào. Chỉ trong vài hơi thở, Lục Nhãn Tử Văn Hạc đã chạy đến trước mặt tinh hồn, 6 con mắt xanh lẻ lộ hung quang. Nó giơ cái càng ra, từ bên trái quét qua. Quy ảnh thân hành. Tinh hồn tuy lâm biến nhưng không sợ hãi, tâm trạng bình tĩnh để ứng phó với mọi tình huống. Tuy tốc độ của cái càng sắc lẻm kia rất nhanh, nhưng tinh hồn trong giây lát vận chuyển sức mạnh thi triển bộ pháp, thân thể tựa như một cái bóng ma, ngay thời điểm bị hình thể to lớn của Lục Nhãn Tử Văn Hạc che đi tầm nhìn của chúng nhân, tinh hồn che giấu đi khí tức, dùng tốc độ cực hạn của mình tránh đi một chiêu này, còn trong mắt chúng nhân, tinh hồn đã tử vong dưới một đòn duy nhất của Lục Nhãn Tử Văn Hạc, không hề có một chút lực lượng phản kháng nào. Chỉ còn sót lại đó là một cái áo giáp màu xanh vỡ nát cùng một vài mảnh vải nằm rải rác trên nền nước bùn mà thôi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng kinh bị, đúng là vô dụng, không thể kéo được lấy một chút thời gian. Tên này quả thực chết rồi. Dấu tích lưu lại trên lọ đan và phù lục đều ở đó cả, thật là quá kém cỏi. Triệu Cơ mở miệng lên tiếng, có điều, câu dẫn được Lục Nhãn Tử Văn Hạc đến vị trí kia cũng thuận lợi cho việc vây khốn nó rồi. Dương Sư Minh, không thể đợi thêm được nữa. Thử, dùng thứ đó đi. Triệu Cơ nghe vậy liền cung kính nhận lệnh, rồi sau đó lấy ra một cái ngọc phù truyền âm. Triệu Cơ thì thào gì đó, chỉ thấy ở bên dưới kia, 3 cánh tiên giả Thiên Kiếm Tông liền bắt đầu hành động. Trở lại với Lục Nhãn Tử Văn Hạc, sau khi đã thủ, nhưng nó cảm tưởng mình không hề giết chết được tinh hồn, không hề có mùi máu tanh ưa thích, ngược lại chẳng khác gì đánh vào hư vô cả. Nó cả giận lại gầm lớn một tiếng, sáu con mắt đảo nhìn quanh, tựa hồ như đang truy tìm thứ gì đó. Lục Nhãn Tử Văn Hạc đột nhiên nổi giận không khỏi làm cho người ta sinh ra ngạc nhiên. Con nhiệt xúc này bị làm sao thế? Dương Khai nhíu mày, đống nói. Nhưng câu hỏi của hắn không có ai trả lời cả, bởi bọn họ cũng đang nghi hoặc vấn đề này. Hừ, mặc kệ nó bị làm gì, mau ra tay hành động, nếu không bỏ lỡ thời cơ. Để cho con nhiệt xúc này trở lại Thanh Nhai Trạch thì không còn cơ hội thu hoạch thú hải quả. Sau khi nghi hoặc, Dương Khai nhanh chóng cảnh tỉnh lại bản thân, đồng thời lạnh giọng nhắc nhở những người khác. Mau hành động. Triệu Cơ nhanh chóng truyền âm xuống. Trước khi đến Vĩnh Dạ Thâm Viên để giúp Dương Khai thu hoạch thú hải quả, bọn họ đã được tập dượt trước để phối hợp hành động, thế nên ngay khi có hiệu lệnh, tất cả ba cánh tiên giả Thiên Kiếm Tông đồng loạt xuất hiện. Trên tay mỗi người cầm mấy tấm phù lục có màu sắc khác nhau. Ném Minh Hỏa phù. Triệu Cơ đứng phía trên cao, lớn giọng chỉ đạo. Hơn 4 người tiên giả cầm cái phù lục màu đỏ có tên là Minh Hỏa phù ném thẳng đến chỗ Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Khi Triệu Cơ hét lớn, Lục Nhãn Tử Văn Hạc nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị bao vây, mà kẻ nó vừa giết hụt ban nãy chỉ là con mồi để dụ nó xuất hiện. Gần trăm cái Minh Hỏa phù khi tới gần cơ thể nó đồng loạt nổ vang, âm thanh vang động như tiếng sấm trời, mặt nước bùn Thanh Nhai Trạch chấn động, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng la phẫn nộ hòa cùng với tiếng nổ vang tạc của gần trăm cái Minh Hỏa phù với nhau. Triệu Cơ trên cao lại lớn giọng nói tiếp tục ném liệt địa phù. Sau tiếng nói của Triệu Cơ, những người bên dưới tiếp tục ném mấy chục cái phụ lục màu nâu, gọi là liệt địa phù. Liệt địa phù cũng nổ vang tạc, nhưng không có tạo thành uy lực dung chuyển mặt đất như Minh Hỏa phù. Công dụng của liệt địa phù khiến cho lực lượng địa năng bị hấp dẫn, bùn đất trong thoáng chốc hóa thành một khối đất cứng. Mục đích ném liệt địa phù chính là để giữ chân Lục Nhãn Tử Văn Hạc trong giây lát. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, nói thì rông dài, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong hai nhịp thở mà thôi. Hợp trận, thi triển Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận. Sau khi Triệu Cơ quát lên câu này, ngoại trừ hắn và Dương Khai ra, mấy cao thủ phạm tiền cảnh hậu kỳ cũng đồng loạt xuất thủ. Lục Nhãn Tử Văn Hạc chính là hậu thiên hoang thú cấp 3, thực lực cực kỳ hùng mạnh, cho dù chịu sự công kích của gần trăm cái Minh Hỏa phù cũng chưa chắc có thể khiến cho nó bị thương. Lục Nhãn Tử Văn Hạc gầm lớn, khí thế hung bạo dâng lên, bùn đất bám chặt trên người nhanh chóng bị khí thế của nó chấn vỡ tan. Ánh mắt hung quang lộ rõ, ngay lập tức muốn xé sát tất cả. Nhưng nó chưa kịp tấn công thì chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông toàn bộ đã bố trận thành công. Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận này được hơn 40 người hợp trận, gồm 2 tầng trong ngoài, liên hợp với nhau. Mà chủ trì trận pháp chính là 5 tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ kia, bọn họ ngự ở phía trên đỉnh đầu Lục Nhãn Tử Văn Hạc, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ. Không gian vốn u ám, sau khi Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận được hình thành, ánh sáng kim quang chiếu rực cả mảnh không gian này. Một tầng kết giới màu vàng với mấy chục thanh kiếm khí được dựng lên, bao vây Lục Nhãn Tử Văn Hạc vào trong. Không cam chịu bị vây khốn như vậy, sự tức giận của Lục Nhãn Tử Văn Hạc dâng trào, nó điên cuồng dùng 2 cái càng khổng lồ tràn đầy uy lực mạnh mẽ đánh vào kết giới hòng phá vỡ trận pháp. Mỗi lần công kích, phản vệ truyền trực tiếp lên người những đệ tử Thiên Kiếm Tông. Dù phản chấn được chia sẽ ra hơn 40 phần, thế nhưng cảm giác hứng chịu phản vệ liên tục cũng cực kỳ khó chịu. Trông coi nha đầu thối kia cẩn thận, ta đi hái xuống ú hải quả. Nha đầu trong lời Dương Khai nói dĩ nhiên chính là Cố Tinh Hải, lúc này nàng bị một đệ tử Thiên Kiếm Tông bắt giữ. Dương Sư Minh yên tâm. Dương Khai gật đầu, ánh mắt hơi nhìn xuống chỗ Lục Nhãn Tử Văn Hạc bị vây hãm. Dù đã đoán trước được Lục Nhãn Tử Văn Hạc này rất lợi hại, thế nhưng so với sự tưởng tượng chân chính vẫn mạnh hơn rất nhiều, xem chừng Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận không thể vây khốn nó quá được khắc. Có điều, chừng đó thời gian cũng đủ để hắn hái xuống ú hải quả rồi. Hắn triển khai thân thủ mình ra, một thân khí thế hùng mạnh, tốc độ cực nhanh, như một tia linh quang rực lên vậy. Lục Nhãn Tử Văn Hạc trông thấy được cảnh tượng này, rõ ràng nó nhìn ra được, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông muốn cướp đoạt ú hải quả của nó. Lục Nhãn Tử Văn Hạc trấn thủ bên cạnh ú hải chi thụ đã hơn 3000 năm, chờ đợi lúc ú hải chi thụ kết hoa rồi thành quả, dần dần lớn lên trong sự chứng kiến của nó. Lục Nhãn Tử Văn Hạc từ rất lâu đã xem ú hải quả là vật của bản thân. Có một số hoang thú không biết điều muốn chiếm đoạt, toàn bộ đều bị nó giết cả rồi. Nhưng lần này, không ngờ khi thời điểm ú hải quả thành thục, nó lại bị đám nhân loại này vây hãm, để cho Dương Khai cướp đoạt ú hải quả trước mắt. Lục Nhãn Tử Văn Hạc làm sao mà chịu đựng cam chịu được? Đông nó há cái miệng đầy răng nhọn ra, 6 con mắt màu xanh lẻ lộ hung quang, mấy cái hoa văn kỳ lạ trên lưng sáng lên một màu xanh quỷ dị, khí thế của nó càng lúc càng bạo tăng. Không ổn, mau dùng Bạo Huyết Đan tăng cường lực vây hãm. Triệu Cơ mắt thấy không ổn, lập tức quát lớn chỉ đạo. Mà không cần Triệu Cơ nói, những người khác đối diện trực tiếp với Lục Nhãn Tử Văn Hạc đã nhận ra từ sớm rồi. Bọn họ lập tức lấy ra một viên đan dược màu đỏ, bên trong ẩn chứa một lực lượng của bạo, chính là Bạo Huyết Đan. Lấy Bạo Huyết Đan bỏ vào miệng, khí thế trên người lập tức bạo tăng một tầng. Cùng lúc đó, Lục Nhãn Tử Văn Hạc từ miệng bắn ra một tia sáng màu xanh lục uy lực khủng bố, chạm thẳng vào trận pháp. Đám đệ tử Thiên Kiếm Tông biến sắc, tập trung tinh thần để duy trì Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu Trận. Nhưng không ngờ, ngay cả khi đã phục dụng Bạo Huyết Đan, bọn họ vẫn không thể chống cự lại nổi tia sáng màu xanh lục này. Tia sáng màu xanh lục hướng thẳng vị trí di chuyển của Dương Khai. Dương Khai cả kinh, bởi vì hắn đang ra tốc toàn lực nên không thể tránh né được. Tuy nhiên, trước khi đến Vĩnh Dạ Thâm Nguyên, Dương Khai đã được gia tộc ban xuống cho không ít pháp bảo phòng hộ. Trước lực lượng một trường khủng bố này, Dương Khai không chút tiếc nuối, ném ra cái khiến pháp bảo phòng hộ, đồng thời dán lên cơ thể loại phù lục gia tăng tốc độ và phù lục hộ thể. Tia sáng màu xanh chạm vào cái khiên pháp bảo kia, một tiếng ầm vang rung chuyển Thanh Mai Trạch, đất đá rơi vãi khắp nơi. Mà Dương Khai bản thân chịu áp lực, cơ thể hắn rơi xuống mặt nước bùn. Cũng may là có phù lục hộ thân và cái khiên pháp bảo kia che chắn, nếu không Dương Khai chẳng đơn giản chỉ hơi chật vật như thế này rồi. Nghiệt xúc này thực lực quá cứng hãn. Dương Khai tức giận, nhìn Lục Nhãn Tử Văn Hạc mắng một câu. Lúc này Lục Nhãn Tử Văn Hạc vẫn còn bị vây khốn trong trận pháp. Có điều, sau đòn công kích toàn lực vừa nãy, Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu trận đã xuất hiện dấu hiệu không ổn, bất kỳ lúc nào cũng sụp đổ. Dương Sư Minh, huynh mau tranh thủ hái xuống U Hải quả, trận pháp này khó lòng duy trì thêm được nữa. Tô Đài là một trong năm tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, đầu tóc có chút rối loạn, tuy nhiên vẫn giữ được vẻ mị hoặc kinh người. Tô Đài hơi thở gấp gáp, vừa cố gắng kéo dài thời gian, vừa nhìn Dương Khai La thất thanh quy 2 chương 27, Hoàng Tước tại hậu quy 2 chương 27, Hoàng Tước tại hậu quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 27, Hoàng Tước tại hậu không cần Tô Đài nói, Dương Khai nghiễm nhiên cũng nhận ra được điểm này. Xem ra chuyến thu hoạch lũ hải quả lần này, số lượng người để mạng lại đoán chừng vượt mức dự đoán của hắn. Dương Khai lập tức lấy ra hai tấm phù lục màu xanh, giống hệt với loại phù lục mà Triệu Cơ đưa cho Tinh Hồn và Cố Tinh Hải Tật Phong Phủ, đem nó dán vào hai bên đùi của mình. Nguyên lực chuyển vào Tật Phong Phủ, chỉ thấy nó rực sáng lên ánh lục quang đẹp mắt, trong giây lát khiến cho tốc độ của Dương Khai được đẩy nhanh lên. Cũng trong thời khắc ấy, Triệu Cơ đứng phía trên động cao nhìn xuống. Tuy nhất chủ trì Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu trận là 5 người Tô Đài, thế nhưng người chỉ huy lại chính là hắn ta. Triệu Cơ mồm liên tục đưa ra mệnh lệnh liên tục để điều chỉnh trận phái, cố gắng cầm chân Lục Nhãn Tử Văn Hạc càng lâu càng tốt. Đông nhiên lúc đó, trong lúc không một ai phát giác, một bóng người lặng lẽ hiện ra. Người này đích thị chính là Tinh Hồn, kẻ mà mấy tên Dương Khai, Triệu Cơ hay Tô Đài đều tưởng rằng đã bị Lục Nhãn Tử Văn Hạc giết chết. Nếu bình thường, Triệu Cơ tất nhiên sẽ lờ mờ nhận ra được có người đang theo dõi mình. Thế nhưng bây giờ đang là thời khắc nước sôi lửa bỏng, Triệu Cơ tinh thần đặt hoàn toàn vào việc chỉ đạo đệ tử Thiên Kiếm Tông duy trì trận pháp. Lại thêm Tinh Hồn thủ thật ẩn thân rất vi diệu, phối hợp tất cả những lý do trên, Triệu Cơ hoàn toàn không có một cơ hội này để phát hiện ra việc bản thân đang rơi vào thế nguy hiểm cả. Nhớ lại thời điểm lúc Lục Nhãn Tử Văn Hạc dùng cái càng khổng lồ của nó kẹp vào, Tinh Hồn nhanh chóng sử dụng Quỷ Ảnh Thần Hành bộ pháp do đệ tử thứ 10 của hắn là Long Hạo Kỳ sáng tạo ra. Quỷ Ảnh Thần Hành là một loại bộ pháp rất quỷ dị, cực kỳ thích hợp để tránh né những chiêu thức cận chiến cũng như phục vụ chiến đấu trong các địa điểm hẹp. Nếu như có thêm lợi thế bóng đêm nữa, thì có thể nói, cho dù là đối thủ mạnh hơn một tiểu giai cũng không phải là đối thủ. Tinh Hồn thi triển bộ pháp quỷ dị này, vừa tránh được sát chiêu của Lục Nhãn Tử Văn Hạc, mà vừa có thể tránh được thai mắt của đám Dương Khai. Hắn ở trong bóng tối, lặng lẽ quan sát và chờ đợi thời cơ. Và đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Không một ai phát giác ra cả. Triệu Cơ đang nhìn chằm chằm xuống, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn giật mình, định bay lại phản ứng thì bỗng bị một bàn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực. Thanh kiếm này, Triệu Cơ nhìn rất quen thuộc. Là ngươi? Nhìn thanh kiếm này, Triệu Cơ chớp mắt nhận ra hung thủ giết mình là ai. Bởi vì chính hắn là người đã trao thanh kiếm này cho Tinh Hồn. Thanh kiếm mang theo lực lượng nguyên lực của Tinh Hồn, phá hủy toàn bộ nội tạng, ngay cả một tiếng rên cũng không thể, mang theo khiếp sợ cùng ngất ức mà chết đi. Giết Triệu Cơ chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp theo mới chân chính là trò vui. Chỉ thấy Tinh Hồn lấy cái nhẫn chứa vật của Triệu Cơ lại, thần niệm khẽ động, sau đó lấy ra một khối bảo ngọc màu vàng. Gã họ Trầm trước đây dùng thứ này để khống chế hắn và Cố Tinh Hải. Có điều, do muốn lấy Tinh Hồn dẫn dụ Lục Nhãn Tử Văn Hạc xuất hiện, nên không có khống chế tức đoạt sức mạnh của hắn, mà chỉ lấy Cố Tinh Hải dùng để uy hiếp. Bởi vậy mới giúp cho Tinh Hồn có được cơ hội này. Hắn bóp nát khối ngọc bảo, ở bên dưới, Cố Tinh Hải đang trong trạng thái vô lực, bị một tên đệ tử Thiên Kiếm Tông khống chế bắt giữ, đột nhiên cảm cơ thể mình lại tràn đầy năng lượng. Trong lòng nàng mừng rỡ, nhưng nàng biết bây giờ vẫn chưa phải lúc xuất thủ. Mấy người Tô Đài đang chật vật duy trì Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu trận, không những không khiến cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc bị thương, mà ngược lại bị nó công kích đến nỗi nội thương trầm trọng. Đột nhiên lúc ấy, từ trên trời có một vật rơi xuống, thẳng vào trong trận pháp. Tô Đài và hơn 40 đệ tử Thiên Kiếm Tông trong giây lát mà ra, ngay cả Lục Nhãn Tử Văn Hạc cũng hơi khựng lại. Chúng nhân nhìn vào vật thể vừa mới rớt vào trong mặt nước bùn, bởi nhìn cái bóng ấy, trong lòng chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông đều có chút quen mắt. Là Triệu Cơ Sư Minh. Không biết là người nào vừa lên tiếng, nhưng nó ngay lập tức khiến cho nội tâm đệ tử Thiên Kiếm Tông trở nên hỗn loạn. Tô Đài, năm tiên giả phụ tiên cảnh hậu kỳ khác lập tức nhìn lên trên hang động, chỉ thấy chỗ đó có một người đang nhìn bọn. Người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Tại sao hắn vẫn còn sống? Tô Đài gương mặt biến sắc, trong đôi mắt lộ ra sự sợ hãi. Trong đầu nàng quanh quẩn một câu hỏi, làm sao Tinh Hồn có thể thoát khỏi ma trảo của Lục Nhãn Tử Văn Hạc, làm sao có thể vượt qua thai mắt của bọn họ mà giết chết được Triệu Cơ một cách dễ dàng như vậy? Triệu Cơ là tiên giả phụ tiên cảnh trung kỳ đỉnh, mà Tinh Hồn chỉ là tiên giả phụ tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Triệu Cơ cùng thái độ của Tinh Hồn, dường như việc Triệu Cơ bị giết chết là một điều vô cùng hiển nhiên và đơn giản vậy. "Đừng cho ta." Từ khóe miệng thốt ra một câu ngắn gọn nhưng không kém phần chấn nhiếp, lọt thẳng vào thai đám người Tô Đài. Mà phía bên kia, Dương Khai vẫn còn một đoạn đường ngắn nữa là đến gần với U Hải Chi Thụ. Bởi do đang trong quá trình biến mãn, thế nên bên ngoài U Hải Chi Thụ có một luồng khí dao động rất khó chịu, vậy nên làm cho Dương Khai có chút khó khăn. Dương Khai như nhìn ra có thứ gì đó không ổn, hắn liền nhìn sang phía đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, và đập vào mắt hắn chính là một cảnh tượng đầy máu me. "Khốn kiếp, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Nhìn thấy sự việc dần vượt quá tầm kiểm soát, Dương Khai tức giận chửi mắng. Cố Tinh Hải sau khi được giải thoát, lấy lại được sức mạnh vốn có, tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đang khống chế nàng há có thể bị lại được. Cố Tinh Hải vận chuyển Hồng Ngọc Kinh, trong lúc tên đệ tử kia còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra thì lập tức bị một trường của Cố Tinh Hải đánh thẳng vào ngực. Cố Tinh Hải đang rất bất mãn với đám đệ tử Thiên Kiếm Tông này, lại dưới sự ma luyện của Tinh Hồn, một quyền này gần như toàn lực. Mà tên đệ tử kia chỉ có tu vi phàm tiên cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không thể kháng cự lại với tiên giả phụ tiên cảnh hậu kỳ. Một trường vừa xuất, lồng ngực của hắn ta lõm xuống một lỗ nhìn rất kinh dị, xương cốt bên trong vỡ nát cả, miệng thổ ra một ngụm máu huyết, cơ thể bay đập vào một tảng đá, tử vong ngay tức khắc. Sau tiếng hét thảm của gã ta, đám Thiên Kiếm Tông vốn đang rối tinh rối mù rồi, bây giờ lại càng thêm hỗn loạn. Cố Tinh Hải chẳng khác gì sói lạc bầy cừu, nếu muốn ngăn cản, may ra chỉ có đám Tô Đài liên hợp lại thì còn miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, đừng nói là khống chế Cố Tinh Hải, chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Không ổn, trận pháp bị phá rồi. Ngay thời điểm đó, Lục Nhãn Tử Văn Hạc bị vây trong Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu trận đường trong trạng thái điên cuồng, nó mạnh mẽ lấy hai cái càng khổng lồ cứng cáp như vẫn thiết cào thẳng vào bề mặt kết giới. Rốt cuộc cũng không thể chịu nổi, Tiểu Thiên Kiếm Trảm Yêu trận chính thức sụp đổ. Trận pháp bị đánh sập, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông bị phản vệ ngược lại, miệng thổ huyết, bị đánh bay ra nhiều chỗ. Nam Thiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ là người duy trì trận pháp, vậy nên bị thương nặng nhất chính là bọn họ. Một trong số 5 người này không may rơi thẳng vào vị trí Lục Nhãn Tử Văn Hạc, bị nó dùng cái đuôi chứa đầy kịch độc đâm xuyên người, độc tố cực mạnh trong dây lát bảo mòn cơ thể hắn ta, ngay cả một mẩu xương cũng không còn sót lại. Được giải phóng, Lục Nhãn Tử Văn Hạc giống lớn một tiếng. Nó đảo 6 con mắt xanh lẹ nhìn Dương Khai đang trèo lên mỏng đá, tiếp cận lũ hải chi thụ của nó. Chỉ thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc lại há cái miệng ra, yêu lực hội tụ lại một điểm ở miệng, mạnh mẽ phun ra một tia ánh sáng màu xanh lục đầy cuồng bạo. Dương Khai biến sắc, cũng may là phản ứng của hắn cực nhanh, chân đạp vào mỏng đá, lấy đó điểm tựa, bung sức bật ngược lại. Âm một tiếng, mỏm đá nơi Dương Khai vừa mới trèo bị nổ tanh mảnh, đá nhỏ rơi lung tung khắp nơi. Sau đó, Lục Nhãn Tử Văn Hạc chạy đến chỗ U Hải chi thụ. Có lẽ bây giờ nó đã bất chấp, không muốn chờ đợi U Hải quả thành thục nữa, dù rằng chỉ còn một vài phút ngắn ngủi nữa mà thôi. Tuy không đạt hiệu quả tốt nhất, nhưng còn hơn là bị trộm mất trong tay đám tiên giả nhân loại này. Cố Tinh Hải nhân lúc hỗn loạn, nàng liền tìm xem thử Lục Phong đang ở chỗ nào. Tuy nàng rất ghét đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng Lục Phong là một ngoại lệ. Nàng cảm nhận được rằng Lục Phong là một người tốt, không có giống như Dương Khai hay Triệu Cơ, đều là một đám đáng ghét. Ta ở đây. Đúng một giọng nói quen tai truyền đến, Cố Tinh Hải xoay lại nhìn, chỉ thấy nấp đằng sau một khối đá nhô lên khỏi mặt nước bùn, có một gương mặt quen thuộc hiện ra. Kẻ đó chính là Lục Phong. Trong lúc mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông khác rất chật vật, chạy đông chạy tây tìm chỗ trốn thoát thì Lục Phong lại nấp ở đây. Bởi vì Lục Phong được tinh hồn cảnh báo từ trước, hắn theo truyền âm của tinh hồn, khi trận pháp xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, Lục Phong trong đầu đã nghĩ ra cách để bỏ trốn một cách nhanh nhất, vừa không để cho bản thân bị thương quá nặng. Có thể nói, một mạng này của Lục Phong chính là do tinh hồn nhặt lại được. Nấp sau tảng đá, Lục Phong nhìn thấy Cố Tinh Hải nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm một hai đó. Ở đây, ngoại trừ tinh hồn đáng để nàng tìm kiếm ra, người còn lại có thể chính là mình rồi. Lục Phong trong lòng hưng phấn tự nhủ một câu, sau đó mới cất giọng gọi nàng. Quả nhiên khi Cố Tinh Hải nhìn lại, trong mắt nàng xuất hiện một tia vui mừng. Quy 2 chương 28, hất tay trên Quy 2 chương 28, hất tay trên quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 28, hất tay trên. Cố Tinh Hải nhanh chân chạy đến chỗ Lục Phong ẩn nấp, nhưng chưa kịp nói câu gì thì tinh hồn đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh. Cầm bản đồ chạy đến chỗ này. Trong tay tinh hồn chợt xuất hiện một cái bản đồ. Đây là lấy từ trong nhẫn chữ vật của Triệu Cơ đã chết. Thúc thúc, còn người? Cố Tinh Hải nhìn hắn hỏi. Ta còn có việc phải làm. Hai người đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Thúc thúc nhớ bảo trọng. Cố Tinh Hải không dám lỡ nẹo câu nệ thời gian, liền gật đầu, bàn tay ngọc chụp lấy Lục Phong, thô bạo kéo đi. Lục Phong hơi cả kinh, trong mắt lộ vẻ quái dị, không nhịn được liền hỏi, tiền bối sẽ không sao chứ? Thúc thúc rất lợi hại, chuyện này không làm khó được thúc thúc đâu. Cố Tinh Hải đáp. Nàng rất tin tưởng tinh hồn, bởi từ khi gặp hắn cho đến bây giờ, chưa có việc gì là hắn không thể làm cả. Trốn thoát khỏi Hùng Kim Bộ Lạc, giết chết tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc Thác Bạc Huy, bị Hứa Bân truy sát, rồi cả nhảy xuống vĩnh dạ thâm viên thần bí khó lường mà không chết, và còn rất nhiều điều khác nữa. Tuy nói không lo lắng cho hắn thì chính là nói dối, nhưng nội tâm nàng bất giác xuất hiện một sự tin tưởng đối với tinh hồn mà bằng lời nói khó mà giải thích được. Cố Tinh Hải có lẽ có một sự sùng bái tinh hồn rất lớn. Lục Phong và Cố Tinh Hải ăn vào ẩn khí đan, rồi dán vào đùi hai tấm tật phong phủ, dùng tốc độ nhanh nhất mà bỏ chạy. Nhờ có tấm bản đồ được tinh hồn giao cho, thế nên so với những người khác, việc tìm chỗ trốn của hai người bọn họ thuận lợi hơn rất nhiều. Quay trở lại với Dương Khai, hắn bây giờ phải đối đầu trực tiếp với Lục Nhãn Tử Văn Hạc hung hãn kia. U Hải quả chính là mấu chốt giúp hắn tiến vào giai đoạn kết phủ, trở thành tiên giả phủ tiên cảnh. Cũng giống như Lục Nhãn Tử Văn Hạc, Dương Khai vốn đã xem U Hải quả chính là vật ở trong túi. Thế nhưng tất cả đều bị tinh hồn phá nát tất cả. Nếu không có sự xuất hiện của tinh hồn, giờ phút này hắn đã hái xuống được U Hải quả rồi. Trong lòng hắn cực kỳ căm ghét tinh hồn. Chỉ thấy Lục Nhãn Tử Văn Hạc cầm ầm xuống tới, Dương Khai căm hận, rốt cuộc lại lấy ra từ nhẫn chứa vật một tấm phù lục. Khí tức bao hàm trong tấm phù lục này dĩ nhiên so với mấy loại phù lục khác như Vanh Hỏa phù, Tật Phong phù hay Liệt Địa phù mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì phẩm chất của tấm phù lục trên tay Dương Khai cao hơn rất nhiều. Mấy loại phù lục kia chỉ thuộc loại hoàng phẩm hạ cấp, là loại phù lục rất thông thường mà ai cũng có thể mua được tại Thiên Kiếm Tông. Còn phù lục trên tay của Dương Khai là phù lục hoàng cấp đỉnh giai, có giá trị liên thành, không phải dùng tiền là có thể mua được. Tại Dương gia của hắn, số lượng phù lục hoàng cấp đỉnh giai này, số lượng cũng không vượt quá ngàn tấm. Dương Khai thuộc dòng chính Dương gia, vậy nên mới được cấp xuống 3 tấm phù lục hoàng cấp đỉnh giai để hộ thân. Đây chính là một trong những con bài bảo hộ tính mạng, vạn bất đắc dĩ mới đem ra dùng. Dương Khai không muốn trơ mắt nhìn Lục Nhãn Tử Văn Hạc tức đoạt đi cơ hội đột phá phù tiên cảnh của mình, hắn liền cắn răng, đem tấm phù lục này ra sử dụng. Nguyên lực truyền vào tấm phù lục, chỉ thấy uy lực phát ra tấm phù lục này cực kỳ mạnh mẽ, linh khí xung quanh như bị nó cắn nuốt vào, một luồng hơi lạnh như thổi ra từ băng nguyên đột ngột xuất hiện tại thanh ngai trạch. Băng phong phù, bạo! Dương Khai hét lớn một tiếng. Chỉ thấy băng phong phù vỡ nát, hóa thành một cơn cuồng phong gió tuyết bay ập đến Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Phù Lục Hoàng cấp đỉnh giai đủ để đẩy lùi được cường giả địa tiên cảnh. Dưới địa tiên cảnh, không ai có thể chống đỡ nổi uy lực của băng phong phù. Nói đây là con bài cứu mạng Dương Khai tuyệt đối không nói chơi chút nào. Mà loại hoang thú quen sống tại vùng đầm lầy mát mẻ như Lục Nhãn Tử Văn Hạc, đối với không khí lạnh lẽo thì vô cùng khó chịu. Hàng khí rét người ầm ầm xông đến như vũ bão, khiến cho không gian thanh nhai trạch dần dần bị đông cứng lại. Lục Nhãn Tử Văn Hạc gầm lớn, phát ra yêu lực để chống cự uy lực của băng phong phủ. Thế nhưng rốt cuộc cũng không thể chống cự được, trong vài hơi thở, Lục Nhãn Tử Văn Hạc hóa thành một bức băng điêu khổng lồ, trông rất đẹp mắt. Một số đệ tử Thiên Kiếm Tông không may mắn trốn thoát, bị uy lực của băng phong phủ hóa thành khối băng điêu. Tình huống của những người kém vận này, chỉ sợ là thập tử vô sinh rồi. Dương Khai từ trong một góc khuất đi ra, trông bộ dạng của hắn khá chật vật, đầu tóc rối loạn, y phục lấm lem. Ngẩng đầu nhìn lên băng điêu khổng lồ, trong mắt lộ ra nét bất đắc dĩ. Bạo phong phủ mạnh mẽ là vậy, thế nhưng không thể giết chết nổi Lục Nhãn Tử Văn Hạc, mà chỉ có thể giam giữ nó trong một khoảng thời gian mà thôi. Nối tiếp cũng chẳng được gì, việc quan trọng chính là hái xuống U Hải Quả rồi mau chóng rời khỏi đây trước khi Lục Nhãn Tử Văn Hạc phá băng mà ra. Nhìn lên U Hải Quả, lúc này 6 cái quả tròn xoe nặng trĩu, tản ra ánh hào quang cùng hương thơm tinh thuần. Do linh khí bị bạo phong phủ cắn nuốt gần như sạch sẽ, làm cho U Hải chi thụ không thể tiếp tục hấp thu, thế nên U Hải Quả chỉ kém một chút nữa là thành thục. Nhưng như vậy thì cũng là đủ rồi, Dương Khai chuẩn bị nhảy lên thì đột nhiên trên không trung có một bóng người xuất hiện. Đồng tử của Dương Khai co rút, có thể nhìn thấy được gân đỏ trong mắt xuất hiện. Hắn dường như đã quên mất một người, chính là kẻ gây ra tất cả chuyện này, kẻ đó chính là Tinh Hồn. Khi Dương Khai sử dụng băng phong phủ, Tinh Hồn nhanh trí tìm một chỗ trú ẩn, rồi nhân lúc Dương Khai còn chưa kịp định thần thì lập tức tiếp cận U Hải chi thụ. Đến lúc Dương Khai phát hiện thì tất cả đã muộn rồi. Ngươi dám động vào U Hải Quả, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tinh Hồn liếc nhìn Dương Khai, trong mắt lộ rõ sự khinh thường, cũng không thèm đáp lại mà nhanh tay hái xuống 6 quả U Hải Quả, rồi đem nó ném vào không gian đầu tiên. Làm như vậy sẽ bị thất thoát linh khí của U Hải Quả. Nhưng bây giờ không có hộp chứa tài vật, thà mất đi chút linh khí còn hơn là không thu hoạch được gì. Trơ mắt nhìn bao nhiêu công sức mà mình bỏ ra, đến cuối cùng lại bị một kẻ hất tay trên ngay trước mắt, mà kẻ này lại do chính mình mang theo nữa mới đau. Dương Khai rống lớn, giọng nói đầy sát khí, "Tinh Hồn, ta phải giết ngươi." Đầu óc điên cuồng, Dương Khai bộc lộ sức mạnh, búng người lên cao, trên tay cầm một thanh kiếm lao đến. Tinh Hồn mặt không biến sắc, trên tay xuất hiện 5 tấm phù lục màu đỏ. "Ngươi chưa đủ tuổi." Phù lục màu đỏ này chính là Hỏa phù mà đám đệ tử Tiên Kiếm Tông đã dùng để đối phó với Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Doanh hỏa phù này chính là tinh hồn lấy của Triệu Cơ. 5 tấm doanh hỏa phù rơi xuống, Dương Khai gương mặt biến đổi, không thể không thu kiếm lại. Nội vận chuyển nguyên lực, tạo thành một tấm khiên che chắn trước người. Âm một tiếng nổ vang, 5 tấm doanh hỏa phù đồng loạt bạo tạc. Dương Khai bị lực phản chấn ngược lại, cả người rơi xuống đầm lầy. Người đáng chết. Trong lúc rơi xuống, Dương Khai căm hận quát một câu. Còn tinh hồn thì không thèm quan tâm, hắn biết đây không phải là lúc dây dưa. Bởi một khi để cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc phá băng mà ra, chính hắn cũng không dám đảm bảo mình có thể bảo toàn tính mạng hay không. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong nước bùn, giọng nói của Dương Khai lại vang ra. Ta biết các ngươi còn ở đây, giúp ta giết hắn, ta sẽ mang theo các ngươi trở về Thiên Kiếm Tông, đồng thời ban thưởng hậu hĩnh. Dương Khai chính là đang ám chỉ những đồng môn Thiên Kiếm Tông. Tất nhiên những đồng môn đó chính là những tiên giả phạm tiên cảnh hậu kỳ. Sau khi Lục Nhãn Tử Văn Hạc phá vỡ tiểu thiên kiếm trạm yêu trận, trong số 5 tiên giả phụ tiên cảnh hậu kỳ duy trì trận pháp, chỉ có một người kém may bị giết chết, 4 người còn lại đều bỏ chạy thành công. Tuy nhiên nội thương trên người vẫn rất nặng, chỉ có thể cắn nuốt đan dược để tạm thời cầm cự, chờ đợi thời điểm quay trở lại tông môn rồi bế quan dưỡng thương. Tấm bản đồ để ra vào thanh nhai trạch tại Vĩnh Dạ Thâm Viên này chỉ có một tấm duy nhất, nó vốn ở trên người Triệu Cơ, nhưng bây giờ Triệu Cơ bị tinh hồn giết chết, nghiễm nhiên nó đã bị tinh hồn đoạt mất rồi. Lộ trình tại Vĩnh Dạ Thâm Viên rất khó đi, đám bọn chúng di chuyển gần cả tháng trời mới đến được thanh nhai trạch này. Đi đúng lộ trình thì không nói, nhưng nếu di chuyển sai một bước thì rất có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. Bởi không dám chắc, thế nên 4 người này lựa chọn ở lại, chờ đợi Dương Khai, hy vọng hắn có cách để giúp bọn chúng quay lại Thiên Kiếm Tông. Nghe Dương Khai khẳng định chắc địch, nguyên một đám mừng rỡ, lập tức hiện thân, ngăn cản tinh hồn lại. Trong số 4 người này, dĩ nhiên cũng có Tô Đài đứng cùng. Tuy bị thương, thế nhưng dù sao cũng có tu vi phạm tiên cảnh hậu kỳ, tốc độ so với tinh hồn nhanh hơn nhiều. Bó tay chịu trói, may ra ngươi có thể giữ được một mạng. Tô Đài gương mặt có chút thiếu huyết sắc, tuy nhiên vẻ ma mị mê hoặc lòng người không hề bị tên giản, nhìn tinh hồn, trong thanh âm giống như có chút thương tiếc, nhẹ nhàng nói. Mà Dương Khai cũng đã ra khỏi nước bùn, trèo lên một mỏm đá gần đó, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm tinh hồn, sự thù hận không hề che giấu. Lấy đồ của ta, giết người của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Câu nguyện phiếu, ủng hộ đậu để con tác tăng động lực. Một chuyện giúp tác tăng điểm. Cảm ơn. Quy 2 chương 29, phá băng Quy 2 chương 29, phá băng quyền 2, bách luyện thành tiên chương 29, phá băng đáp xuống đầu băng điêu Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Nếu tính thêm cả Dương Khai vừa mới bỏ lên từ tầng nước bùn thì tất cả có 5 tiên giả phạm tiên cảnh hậu kỳ bao vây. Những người này, thoạt trông đều bị thương không nhẹ, tuy nhiên không vì thế mà xem thường. Tiên giả so với tu sĩ khác biệt nhau nhiều lắm. Tu sĩ luyện khí kỳ có thể tùy tiện vượt 2-3 tiểu giai mà vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có không ít tu sĩ nghịch thiên đến mức dù tu vi ở mức trúc cơ kỳ có thể giết được tu sĩ kim đan kỳ, hay tu sĩ kim đan kỳ giết chết được tu sĩ nguyên anh kỳ. Những hạng tu sĩ này, hoặc là có thiên phú nghịch thiên, hoặc là có những con bài sát thủ cực mạnh, ra tay chớp nhoáng trong lúc đối thủ chủ quan. Tuy nhiên, tiên giả thì lại rất khác biệt. Tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ giết được tiên giả phàm tiên cảnh trung kỳ không phải là không có, tuy nhiên lại ít đến mức thảm thương. Nếu dừng lại ở mức độ đánh bại thì vẫn là có thể. Còn tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ giết chết được phàm tiên cảnh hậu kỳ thì chắc chắn không thể xảy ra được. Tiên giả tu luyện gian nan, khó khăn muôn trùng, không phải cứ tích lũy được lực lượng là có thể đột phá giống như tu sĩ được. Bước đầu tiên trong hệ thống tu luyện của nhân loại linh hậu tam kỳ, phàm tiên cảnh, phụ tiên cảnh và địa tiên cảnh. Mỗi đại cảnh giới, dù là thiên tài xuất chúng nhất cũng mất ít nhất 1000 năm mới chạm đến. Mà mỗi tiểu cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn, độ khó tuy không có bằng tiến giai một đại cảnh giới, nhưng độ khó cũng muốn gần đến 8 phần. Cứ nhìn vào Dương Khai thì biết, hắn có thể hiệu triệu được đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe theo lệnh, có được phụ lục hoàng cấp đỉnh giai mà những đệ tử khác không thể có được, lại thông qua lời kể của Lục Phong thì liền đoán được địa vị của Dương gia cao quý đến mức nào. Vậy mà Dương Khai cũng phải tự thân lặn lội đến nơi nguy hiểm như Vĩnh Dạ Thâm Viên là thu hái ú hải quả để có thể tiến giai đột phá, điều đó chứng minh rằng tu hành tại đại thiên thế giới gian khổ đến mức nào. Lại nói đến tinh hồn, vốn thiên phú hắn cực cao, chính là hư không chi thân, tốc độ tu hành so với người khác nhanh gấp đôi, chiến lực trong cùng một cảnh giới tuyệt đối là đỉnh cao, là tồn tại mạnh mẽ nhất. Nhưng bởi vì bị thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc phong ấn lại, thể chất của hắn giờ đây chẳng khác gì một tiên giả thông thường. Sở dĩ tinh hồn trước đây có thể giết chết được tộc trưởng Hùng Kim bộ lạc Thác Bạc Huy, một là nhờ có sự giúp sức của Cố Tinh Hải khiến cho Thác Bạc Huy trọng thương nặng, hai là nhờ thủ đoạn phi phàm mới miễn cưỡng hạ sát thủ. Còn bây giờ, hắn một thân một mình đối diện chân chính với năm tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, tình huống có thể nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng không ngờ, tinh hồn gương mặt lại không có nửa điểm cảm xúc gì cả, chẳng kinh hãi, chẳng sợ sệt, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Dương Khai nhìn cái biểu cảm này của tinh hồn, nội tâm sinh ra sự chán ghét khó tả. Cứ làm bộ làm tịch đi, rồi từ từ ngươi phải quỳ xuống khóc khóc xin tha. Dương Khai quát lớn ra lệnh, cùng lên, bản công tử muốn bắt sống hắn. Nam tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ vây bắt một tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ, chuyện này mà đồn ra không khỏi rất mất mặt, nhưng trước mắt chẳng người nào để tâm nhiều. Chỉ cần Dương Khai dẫn bọn họ rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên tràn ngập nguy cơ này, so với việc mất mặt thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Năm người đồng loạt xuất thủ, khí thế như vũ bão mạnh mẽ hướng tinh hồn xông đến. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, nếu hắn đã dám lưu lại đây tranh đoạt Ú Hải quả với Dương Khai thì diễn nhiên hắn có cách để tránh khỏi truy sát của bọn chúng rồi. Chỉ thấy sau lưng tinh hồn chợt xuất hiện một cái vòng tròn, nhìn khá tương tự như một cái độc tiên, tỏa ra ánh hào quang màu xanh tím trông rất bắt mắt. Đó là gì? Dương Khai nhíu mày lại. Khe nước đó dĩ nhiên chính là không gian động tiên mà tinh hồn vừa khai mở cách đây không lâu. Đây chính là con bài giúp cho tinh hồn có đủ tự tin lưu lại. Từ bên trong khe nước, đột nhiên có vô số đốm sáng xuất hiện. Những đốm sáng này dĩ nhiên chính là bầy đom đóm được tinh hồn thu thập. Nhìn bầy đom đóm này, trong đầu Dương Khai chợt nhớ lại, lúc trước cũng có một con đom đóm bám trên mái tóc Tô Đài, bị hắn vô tình phát hiện. Không nghĩ đến, thì ra con đom đóm đó là của tinh hồn lưu lại để thăm dò bọn hắn. Dương Khai trong đầu tức điên lên, sát tâm ngày càng nặng. Hắn chỉ là vùng vẫy mà thôi. Bốn người khác gật đầu, vẫn mạnh mẽ xuống đến, trên tay cầm pháp bảo, không hẹn mà cùng liên thủ. Thế nhưng bọn họ đã xem thường bầy đom đóm này rồi. Bọn chúng sinh trưởng tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, tại cái nơi nguy hiểm này, nếu không có dị năng thì làm sao có thể sống sót được? Mà tinh hồn thu phục bọn chúng, suy chút nữa đã mất đi cái mạng nhỏ. Tinh hồn dùng tinh thần lực khống chế bầy đom đóm, nhất là con đom đóm đầu đàn, chỉ thấy ánh sáng trên bụng tỏa ra hào quang rực rỡ, tất cả đồng loạt hóa thành đợt công kích sóng âm rất mãnh liệt. Bởi có thủ đoạn công kích sóng âm, nhiễu loạn tinh thần này, bầy đom đóm này mới có một chân tồn tại tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Nguyên một bầy gần 2000 con, dù là cường giả phụ tiên cảnh cũng không chịu nổi, há là chỉ là những tiên giả phàm tiên cảnh này. Không tốt. Công kích sóng âm uy lực bài lãng, như trùng trùng điệp điệp. Lại nói bầy đom đóm bao vây 5 người bọn chúng. Tiếng hét thảm vang lên, miệng phun ra máu tươi. Công kích sóng âm vô cùng khó chịu, tấn công thẳng vào não hải tinh thần, làm cho nội thương ngày càng nặng hơn. Dùng anh hỏa phù đốt chết đám rồi mũi này. Vừa nói, Dương Khai vừa lấy ra hơn chục tấm anh hỏa phù, ném thẳng đến bầy đom đóm, hòng muốn đốt chết đom đóm. Tô Đài và ba người khác thất khiếu đổ máu, bộ dạng rất khó coi, nhìn thấy Dương Khai dùng anh hỏa phù, bọn chúng liền hành động theo. May mắn trước đó không có dùng anh hỏa phù để công kích Lục Nhãn Tử Văn Hạc, nên hiện tại trong nhẫn chứa vật còn lại không ít. Mỗi người có chừng 4-5 chục tấm anh hỏa phù, đều ném ra cả, hy vọng có thể thoát khỏi loại công kích khó chịu này. Nhưng đang tiếc rằng, bọn chúng đã xem thường sức mạnh của bầy đom đóm rồi. Anh hỏa phù chưa kịp nổ tung thì đã bị lực lượng sóng âm dập tắt, nát thành cho bụi. Dương Sư Minh, đệ chịu hết nổi rồi, cứu đệ với. Dương Sư Minh, đám đom đóm này quá mạnh mẽ. Bốn người kia vốn nội thương trong người rất nặng, giờ càng thêm chật vật, không nhịn được liền hướng Dương Khai van xin. Dương Sư Minh, Tô Đài trên người rách tinh tương, lộ ra những đường nét quyến rũ, thế nhưng trên những đường nét này lại xuất hiện những vệt máu tươi, làm cho nét phong tình trở nên đủ rũ. Còn Dương Khai, hắn trên người có bảo giáp mà gia tộc ban tặng, tuy cũng chật vật đối phó, có điều so với bốn người Tô Đài thì tốt hơn. Hắn dùng rất nhiều đòn công kích, nhưng không thể ngăn cản nổi đám đom đóm tấn công. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Dương Khai gầm lớn giận dữ. Các ngươi câm mồm, hôm nay không nghiền nát hắn, Dương Khai ta không cam tâm. Dương Khai trong mắt tràn ngập sắc cơ, gân đỏ chi chít. Hắn từ lúc sinh ra đến nay, đã có bao giờ ăn quả đắng? Con đường hắn không có thảm hoa hồng lộng lẫy như vị sư ca của mình, nhưng chịu đãi nộ cũng không kém bao nhiêu cả. Từ cuộc sống gia tộc cho đến trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, chỉ có hắn ức hiếp kẻ khác, làm gì có chuyện bị đánh đến mức bè tua như vậy. Nhìn tinh hồn nhắm mắt xếp bằng trên băng điêu, không thể tận tay giết chết tinh hồn, Dương Khai nội tâm không cam tâm. Hắn lúc này không tiếc lấy ra thêm một tấm phù lục nữa, là một trong hai tấm phù lục hoàng cấp đỉnh giai còn sót lại. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một cái âm thanh vỡ nát truyền ra. Dương Khai biến sắc, bởi hắn hiểu được âm thanh này có ý nghĩa gì. Là Lục Nhãn Tử Văn Hạc, nó muốn phá băng mà ra. Tô Đài dĩ nhiên cũng cảm giác ra được, gương mặt mệt mỏi cùng hoảng sợ, nhìn Dương Khai một cách đáng thương, nói tiếp: "Dương sư huynh, người quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, trước hết rời khỏi đây đã." "Đúng vậy, Dương sư huynh, mong sư huynh nghĩ kỹ." Nguyên một đám chật vật, thương thế ngày một nặng hơn, bao nhiêu con bài bảo mệnh ngày hôm nay đều lôi ra dùng cả rồi, nếu thêm một đoạn thời gian nữa, khẳng định sẽ bị công kích sóng âm này làm cho bạo thể mà vong. Rốt cuộc Nguyên một đám hướng Dương Khai van xin mài nỉ, mà Dương Khai, hắn cũng cảm thấy không ổn rồi. Câu nguyên phiếu, đậu giúp con tắc thêm động lực ra chương. Câu bột, bình luận góp ý đa tạng. Quy 2 chương 30, phụ lục truyền tống quy 2 chương 30, phụ lục truyền tống quyền 2, bách luyện thành tiên chương 30, phụ lục truyền tống điều khiến cho Dương Khai bất ngờ đó chính là việc Lục Nhãn Tử Văn Hạc phá vỡ lớp băng do băng phong phủ tạo thành lại nhanh hơn so với dự tính. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ ra được nguyên nhân, đó chính là do bầy đom đóm của tinh hồn gây ảnh hưởng nên. Hắn và bốn đệ tử Thiên Kiếm Tông đang khổ chiến với bầy đom đóm kia đều đang trọng thương, khi trạng thái đỉnh phong nhất còn chưa đủ sức đấu với Lục Nhãn Tử Văn Hạc chứ đừng nói tình trạng như bây giờ. Nếu để nó phá băng thoát ra, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Đi đến gần ta, Dương Khai rốt cuộc trong lòng cũng đưa ra quyết định, liền lớn giọng nói: "Tô Đài và ba người kia mừng rỡ, liền toàn sức vùng vây kháng cự, may mắn cũng đến gần vị trí của Dương Khai." Đúng lúc này, âm thanh chấn động từ lớp băng ngày một rõ ràng hơn, khí tức hung bạo lan ra, dĩ nhiên là Lục Nhãn Tử Văn Hạc tâm trạng đang vô cùng tức giận. Ngoại trừ tinh hồn một mực vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra thì Dương Khai và bốn người thì tràn ngập lo lắng. Chỉ thấy Dương Khai lại lấy ra thêm một cái phụ lục, tấm phụ lục này khí tức dường như còn muốn mạnh mẽ hơn cả băng phong phủ trước đó. Tuy nhiên, tấm phụ lục này không phải dùng để tấn công, mà là dùng để truyền tống. Giá trị của phụ lục thuộc loại truyền tống, so với loại công kích, phòng thủ giá trị cao hơn không chỉ gấp 4, gấp 5 lần. Không ngờ trong tay Dương Khai lại có được tấm phụ lục loại này, xem ra thực lực của Dương gia sâu không thể lường. Dương Khai truyền nguyên lực vào tấm phụ lục, chỉ thấy tấm phụ lục rực sáng lên, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, bao phủ lấy 5 người Dương Khai. Nhưng đột nhiên, lực lượng ánh hào quang dường như không ổn định, tùy thời muốn sụp đổ xuống. Đây chính là dấu hiệu của sự quá tải, tấm phụ lục này không đủ lực lượng truyền tống đi tất cả. Là chủ nhân của tấm phụ lục, khi được gia tộc ban tặng, Dương Khai đã được giải thích qua, nghiêm nhiên đoán được hiện tượng này. Hắn hành động rất quyết đoán, thò tay chụp cổ áo của một gã đồng môn, mạnh mẽ ném ra ngoài. "Dương sư minh, không thể." Gã kém may đó gương mặt hốt hoảng, lập tức mở miệng van xin. "Cái gì mà không thể? Cút." Không cho lấy một cơ hội bầu víu, Dương Khai giơ chân đạp thẳng vào người gã ta, chỉ nghe một tiếng hét thảm rồi rơi thẳng xuống thanh mai trạch. "Không! Dương Khai, ta nguyền rủa ngươi." Ném đi người này, quang mạc bao trùm xung quanh đám người Dương Khai mới dần dần ổn định, bắt đầu chuẩn bị truyền tống. Hy sinh một người để tất cả an toàn rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Uyên, dù có chút ấy náy với người đồng môn kia, nhưng bất quá chỉ là một chút thôi. Dù sao, mạng sống của bản thân vẫn là trên hết, chút ấy náy này có là gì? Dương Khai căn bản không thèm quan tâm đến câu nguyền rủa kia, sắc khí âm trầm nhìn tinh hồn. "Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Dương Khai gằn giọng từng chữ một, trong quang mạc dần dần hóa thành một đạo lưu tinh khổng lồ, phá vỡ tầng tầng không gian mà bỏ trốn. Tinh hồn ngồi yên một chỗ trên tượng băng Lục Nhãn Tử Văn Hạc, hắn ngồi yên một chỗ, một mực chứng kiến tất cả. Sau khi nhìn thấy Dương Khai rời đi, đột nhiên khuôn mặt tinh hồn đột ngột trắng bệnh, miệng thổ ra một ngụm máu huyết, ướt tràn cả mặt băng trong suốt. Tinh thần hắn lúc này vô cùng mệt mỏi. Điều khiển bầy đom đóm này cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Từ lúc triệu ra bầy đom đóm từ không gian động thiên, bất quá chỉ có trôi qua được hơn nửa khắc, thế nhưng làm cho tinh hồn tinh thần như muốn sụp đổ. Nếu không phải tinh thần lực cường đại, hắn sớm đã không cách nào chịu nổi rồi. Nếu không vừa rồi, với tính cách của hắn, tinh hồn cũng không dễ dàng để đám Dương Khai dễ dàng rời đi như vậy. Nói chung vẫn là thực lực không đủ, làm được đến mức này cũng đã miễn cưỡng chấp nhận rồi. Tiếp theo cũng chính mình nên bỏ chạy trước khi Lục Nhãn Tử Văn Hạc phá băng thoát khốn. Đúng lúc này, gã đệ tử Thiên Kiếm Tông bị Dương Khai không chút thương tiếc đạp ra khỏi không gian truyền tống phụ lục ngoi dậy, hắn thở hổn hển, gương mặt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn thấy tinh hồn, tựa như nhìn thấy được một cọng cỏ cứu mạng, hắn ta liền hướng lên nói: "Cầu xin ngươi cứu ta, sau này muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được. Ta là đệ tử ngoại tông Thiên Kiếm Tông, trên người có rất nhiều bảo vật, chỉ cần ngươi cứu ta, tất cả đều là của ngươi. Cứu ta một mạng, ngươi muốn gì ta cũng chấp thuận cả." Sợ tinh hồn không đồng ý, hắn liền một mạch nói liên tục. Chỉ thấy đôi mắt tinh hồn chợt lóe lên tinh quang. Đột nhiên tinh hồn thân thủ khẽ động, trong giây lát tiếp cận tên đệ tử Thiên Kiếm Tông này. Hắn ta bị thương rất nặng, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng trong người như muốn dập nát, lại vừa mới bị Dương Khai đạp một cước thật mạnh, xương cốt như muốn đứt gãy mất phần. Nói chung, tình trạng này của hắn ta đã không còn tư cách là đối thủ của tinh hồn nữa rồi. Tên đệ tử Thiên Kiếm Tông những tưởng tinh hồn phát lòng từ bi, thật sự cứu mạng mình, nội tâm ban đầu còn mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, hắn mới biết mình đã lầm rồi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Điều này cần phải hỏi. Tinh hồn lạnh nhạt nói. Chỉ thấy tinh hồn phong bế toàn bộ lực lượng yếu ớt còn lại của Gata, lôi tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đặt lên một mỏm đá, rồi mạnh mẽ bẻ gãy hai tay hai chân trong sự gào thét đau khổ của gã. Mục đích của tinh hồn chính là bắt tên đệ tử Thiên Kiếm Tông này làm mồi dụ, tranh thủ một ít thời gian lưu lại Lục Nhãn Tử Văn Hạc. Để tránh ông sòm, tinh hồn liền xuất thủ cấm luôn. Không chút sức lực dãy rủa, tất cả thủ đoạn chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, được tinh hồn làm hết sức gọn gàng. Sau đó, tinh hồn không quên lấy đi cái nhận chữ vật, sau đó để lại một quả ưu hải quả ngay bên cạnh thân thể tàn phế của tên đệ tử Thiên Kiếm Tông, sau đó mới chật vật dồn hết sức bỏ chạy. Tên đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn bóng lưng tinh hồn lạnh lùng bỏ đi, nội tâm của hắn đang nguyền rủa, nguyên rủa Dương Khai lãnh khốc lạnh lùng đạp hắn xuống thanh mai trạch, nguyên rủa tinh hồn vô tình biến hắn thành con mồi của Lục Nhãn Tử Văn Hạt. Niệm lực nguyên rủa rất sâu đậm, rất khủng bố, nếu như có một vu sư vu tộc đi ngang qua, hắn với niệm lực nguyên rủa này rất là thích thú. Nhưng tiếc rằng, niệm lực nguyên rủa này rốt cuộc cũng biến mất trong thiên địa, bởi Lục Nhãn Tử Văn Hạt đã phá băng mà ra. Nó gầm lớn một tiếng, sự thù hận không hề che giấu. U Hải quả mà nó nhọc công chờ đợi suốt mấy ngàn năm nay, cho đến cuối cùng lại bị một đám nhân loại đoạt mất. Cho dù là Lao Tiên thì khó mà kiềm được phẫn nộ, thế nên cũng có chút thông cảm với con bọ cạp này. Đột nhiên, có một tư vị quen thuộc cùng đáng ghét sộc vào mũi nó. Lục Nhãn Tử Văn Hạc nhìn đến một cái mỏm đá phía trước, sáu con mắt màu xanh linh động, rốt cuộc nhìn thấy được một cái nhân loại hô hấp yếu ớt, bên cạnh lại là một cái ú hải quả. Lục Nhãn Tử Văn Hạc bước tới gần, đưa cái gương mặt hung tàn đáng sợ nhìn xuống, trong sáu con mắt in lên gương mặt sợ hãi cùng cực của gã nhân loại kia. Nó vốn với nhân loại cực kỳ chán ghét, vậy nên chẳng có gì lưu tình, liền há cái miệng ra, đưa cái lưỡi nhơn nhất quấn lấy cơ thể tàn dại của tên đệ tử Thiên Kiếm Tông rồi cắn nuốt, máu tươi chảy ròng ròng hai bên miệng. Cuối cùng nó lại liếc qua cái quả ú hải quả mà tinh hồn lưu lại. Không biết nó đang suy nghĩ điều gì. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên phía Đông Hư Thần Tinh, hiện tại đang là trời đêm, tại một tòa thành trì khổng lồ xa hoa, đột nhiên một đạo lưu tinh bay sẽ qua. Vị trí lưu tinh này hướng đến, đó chính là vị trí của một đại gia tộc tiên gia mạnh mẽ siêu việt, gọi là Dương gia. Chỉ thấy lưu tinh đáp xuống một tòa phủ đệ nằm ở phía bắc, lập tức khiến cho nhiều người kinh ngạc. Nhưng bởi vì hôm nay sự kiện trọng đại, thế nên chỉ có một số trưởng bối cùng hạ nhân phụ trách chạy đến xem sự tình. Đó là truyền tống phủ, không lẽ là Tam thiếu gia? Truyền tống phù một mực quý giá, sao lại đem dùng tùy tiện thế này? Tam thiếu gia đúng là không có tiền đồ. Nghe nói Tam thiếu gia đi thu hoạch thú hải quả, hẳn là gặp nguy hiểm bất ngờ nên mới buộc sử dụng truyền tống phù. Hẳn là như vậy, một lát liền hướng gia chủ giải thích. Những trưởng bối Dương gia phụ trách truyền tống phù đệ này nhìn vào quang mạc truyền tống, dường như đoán được đó chính là Dương Khai. Bọn họ đối với Dương Khai dường như có chút không ưa thích, liền nói lời thất vọng chê trách. Tuy nhiên, Dương Khai dù sao cũng là Tam thiếu gia Dương gia, không phải là thứ để bàn tán lung tung được. Chỉ thấy khi quang mạc dần biến mất, bóng dáng Dương Khai dần xuất hiện. Quy 2 chương 31, nhị sư ca quy 2 chương 31, nhị sư ca quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 31, nhị sư ca mấy vị trưởng bối phụ trách truyền tống phủ đệ này gương mặt không giấu sự kinh ngạc. Chỉ thấy Dương Khai bộ dạng thê lương, đầu tóc rối loạn, y phục rách nát bẩn thỉu, trên cơ thể có không ít vết thương. Gương mặt thì nết nhát tái nhợt, nhưng có thể nhìn được trong mắt Dương Khai lộ rõ sự căm hận. Nếu không phải quen thuộc với khí tức, những vị trưởng bối này còn tưởng là một tên ăn xin nào đi nhầm vào truyền tống trận. Mà không chỉ một mình Dương Khai, đằng sau còn có thêm vài người nữa. Bộ dạng so với Dương Khai còn muốn thê thảm hơn. Chuyện gì thế này? Thực sự là Tam thiếu gia. Mấy kẻ kia hình như là đệ tử Thiên Kiếm Tông, không lẽ gặp cường địch trên đường thu hái ú hải quả? Mau mau qua đỡ lấy Tam thiếu gia. Mấy vị trưởng bối này giật mình một hồi, sau khi nhận định thực sự người vừa mới truyền tống là Dương Khai, lập tức chạy đến đỡ lấy hắn. Tam thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão phụ trách không giấu giếm lo lắng. Tuy đối với Dương Khai trong lòng không vừa ý cho lắm, nhưng trung quy cũng là người của Dương gia. Dương Khai ngẩn mặt nhìn lên, giọng nói rưng rưng, không kìm được sát khí, có kẻ cướp đi ú hải quả, còn đánh trọng thương ta nữa. Thật to gan, dám cướp đồ của Dương gia chúng ta, kẻ này không thiết sống nữa rồi. Nghe Dương Khai nói ra, ông lão này trọm râu run run, hiển nhiên trong lòng đang vô cùng tức giận. Đưa ta đi gặp phụ thân, để phụ thân đòi lại công bằng cho ta. Được. Hiện tại nhị thiếu gia cũng đang ở phủ, để ta đưa ngươi đi gặp họ. Vừa nói, ông ta vừa nhét vào miệng Dương Khai một viên đan dược màu xanh, tỏa ra hương khí thâm phức. Sau đó ông ta vận chuyển lực lượng, giúp Dương Khai dễ dàng tiêu hóa dược lực của viên đan dược kia. Chỉ thấy vết thương ngoài da nhanh chóng khép lại, nội thương trong cơ thể cũng hồi phục đến 6 phần, dĩ nhiên là một loại đan dược trị thương cao cấp. Đưa bọn chúng đi nghỉ ngơi. Liên nhìn mấy người Tô Đài đứng thở dốc, không hiểu sao trong lòng ông ta có chút chướng mắt. Có lẽ nguyên nhân là bọn họ không thể bảo vệ được Dương Khai, thế nên mới sinh ra tia ghét bỏ. Mấy người Tô Đài đương nhiên nhận ra, nhưng không có làm gì, cúi đầu chịu trận. Nhị sư ca, tốt quá. Mau, mau đưa ta đi gặp huynh ấy. Tam thiếu gia cẩn thận. Nghe thấy ông lão nói đến ba chữ nhị thiếu gia, ánh mắt Dương Khai rực sáng lên. Bởi nhị thiếu gia đó chính là đệ nhất thiên tài trong mấy ngàn năm trở lại đây tại Dương gia. U hải quả mà Dương Khai đi thu hoạch, ban đầu vốn được dành cho vị nhị sư ca này của hắn, nhưng bởi tu vi của y đột phá quá nhanh, đợi đến khi U hải quả thành thục thì đã không còn tác dụng gì với hắn nữa, thế nên rốt cuộc để lại cho Dương Khai. Nhưng đáng tiếc, Dương Khai chưa kịp hưởng thụ trái ngon dành cho mình thì đã bị tinh hồn cướp đi mất. Đỡ Dương Khai ra hỏi truyền tống phủ đệ, cả hai hướng đến tòa phủ đệ xa hoa chính giữa không gian phủ đệ của Dương gia mà đi. Tại vườn thượng nguyên Dương gia, nơi đây hoa cỏ tương liên, phong cảnh thoáng đãng tao nhã, gió nhẹ thổi vờn qua những cành liễu, bầu trời trong xanh có mây trắng nhẹ bay bồng bềnh, tuy không đến nỗi được gọi là tiên cảnh, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu cả. Có tiếng đàn truyền ra từ vườn thượng nguyên này, tiếng đàn nghe nhẹ nhàng thanh tao, tựa như hòa hợp với âm thanh của tự nhiên, trong tiếng đàn ẩn ẩn như chứa đựng một loại năng lượng thần diệu, làm cho tâm tình của người ta vô cùng thoải mái. Đột nhiên có giọng nói nam tử trầm ấm vang lên, tựa hồ như là người được thưởng thức tiếng đàn tuyệt vời này, khen ngợi một câu. Ý địa, tạo nghệ của nàng lại tiến bộ thêm, thật khiến vi huynh hâm mộ. Không có tiếng câu nói đáp lại, chỉ có tiếng cười khẽ vô cùng dễ nghe. Tựa hồ người đánh đàn đang rất nhập tâm vào bài nhạc của mình. Mà người nam tử này không hề tức giận, vẫn ngồi một chỗ thưởng rượu thưởng cảnh. Đúng ngay lúc đó, từ con đường dẫn vào vườn thượng nguyện, có một thanh niên hôi bào hớt hải chạy vào, vô tình phá vỡ cái nét phong tình này. Tham kiến nhị thiếu gia, phụ chủ cho gọi ngài. Thanh niên nam tử này dĩ nhiên lại chính là vị nhị thiếu gia thiên tài của Dương gia trong mấy ngàn năm trở lại đây. Bị phá vỡ tâm tình, thế nhưng vẫn giữ được phong thái tao nhã, ngọc thụ lâm phong, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Ngươi đi trước, một lát ta sẽ diện kiến phụ thân. Y không quay lại nhìn người thanh niên hôi bảo kia, giọng nói nhỏ nhẹ truyền lại. Thanh niên hôi bảo không dám cãi lệnh, lập tức hành lễ rồi cáo lui. Quyền 2, Bách luyện thành tiên trở lại với Vĩnh Dạ Thâm Nguyên. Tinh hồn cật lực bỏ chạy, hắn bây giờ tinh thần đang vô cùng mệt mỏi do phải điều khiển hơn 2000 con đom đóm. So với lúc thu phục đám đom đóm còn muốn mệt mỏi hơn. Dù sao đơn thuần thuần phục chúng so với việc điều khiển đối đầu với những tên đệ tử Thiên Kiếm Tông kia thì đơn giản hơn rất nhiều. Cũng may là Dương Khai cùng đám đệ tử Thiên Kiếm Tông thụ thương rất nặng, thế nên không có ảnh hưởng đến bầy đom đóm. Nếu là lúc bọn họ đạt trạng thái đỉnh phong nhất, chỉ sợ tinh hồn mất đi chí ít gần 1/3 bầy đom đóm. Tinh hồn trí nhớ rất tốt, trước khi giao lại tấm bản đồ cho Lục Phong củng cố tinh hải, hắn đã ghi nhớ rất kỹ, thế nên tìm đường đến chỗ hai người Lục Phong không quá khó khăn. Trên đường bỏ trốn, từ đằng sau vọng lại âm thanh gào thét phẫn nộ, tràn đầy hung tính. Không cần đoán thì cũng biết đó là cho Lục Nhãn Tử Văn Hạc mà ra, hiển nhiên nó đang vô cùng tức giận. Lưu lại một quả ưu hải quả, hy vọng khiến cho nó bất giận dữ. Có điều cũng không quá nhiều trông mong, tốt hơn hết chính là tranh thủ thời gian này mà rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên đầy dẫy nguy cơ này. Quyền 2, Bách luyện thành tiên thời gian lâu như vậy mà thúc thúc vẫn chưa đến, không biết có chuyện gì bất chắc không nữa. Đứng trên một vùng đất khá bằng phẳng, Cố Tinh Hải đi qua đi lại liên tục, tâm trạng dường như rất xấu, hiển nhiên là đang lo lắng cho tinh hồn. Mà Lục Phong ngồi trên tảng đó nhỏ cách Cố Tinh Hải không xa, thực sự mà nói thì hắn cũng đang rất căng thẳng. Một phần lo lắng cho tinh hồn, nhưng phần nhiều thì chính là bởi cô gái nhỏ này. Câu hỏi của nàng ta, tính đi tính lại cũng gần 20 lần rồi. Mà mỗi lần như vậy, hắn lại không thể không trả lời, bởi không nói thì lại khiến tâm trạng cô gái nhỏ này càng xấu hơn. Tiền bối rất lợi hại, sẽ không sao đâu. Lục Phong thở dài trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Thúc thúc đúng là rất lợi hại, nhưng Vĩnh Dạ Thâm Viên nguy cơ sinh tử nơi nào cũng có, chỉ sợ. Cố Tinh Hải dừng bước chân lại, trừng mắt với Lục Phong, trong giọng nói vẫn không kìm được câu lo. Không được, ta phải quay lại tìm thúc thúc. Ấy chuyện này rất nguy hiểm. Lục Phong giật bắn mình, lập tức đứng dậy, xua tay khuyên can. Dù nguy hiểm ta cũng mặc kệ. Lục Phong tiểu ca, ngươi ở đây đợi ta. Cố Tinh Hải ánh mắt đầy kiên quyết, tựa hồ trời sập xuống cũng không thay đổi được ý định của nàng. Còn Lục Phong, hắn trong lòng nước mắt tuôn ra như mưa. Không thể không nói, cô gái nhỏ này quá liều lĩnh, hướng đầu, lá gan so với Lục Phong còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể để nàng đi được. Bởi Lục Phong nhận ủy thác của tinh hồn, nhất định phải bảo vệ nàng cho bằng được. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, không biết vị tiền bối thần bí sẽ làm gì hắn. Mà trong lòng Lục Phong đối với Cố Tinh Hải đặc biệt ưa thích, thế nên hắn không nỡ để nàng gặp nguy hiểm. Tiểu cô nương, tiểu nãi nãi, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì mà thiếu suy nghĩ? Thúc thúc có ơn với ta, giờ thúc thúc đang gặp nguy hiểm, ta làm sao ở yên một chỗ được? Có lẽ tiền bối trên đường có chút chuyện nên mới đến trễ, vẫn là nên ở lại đây chờ. Lục Phong tiểu ca, đừng khuyên ta nữa, ta phải đi tìm thúc thúc. Còn Lục Phong tiểu ca nếu sợ thì hãy ở lại đây đi. Cố Tinh Hải căn bản không đặt mấy câu khuyên can của Lục Phong vào tai, thậm chí còn trừng mắt, nói Lục Phong hèn nhát. Nàng vốn tâm tính đơn thuần, lại còn quá nhỏ tuổi, thế nên không có kiềm chế được cảm xúc của mình, nghĩ gì thì nói đó. Nhưng vô tình câu nói này lại tác động đến Lục Phong. Hắn cả người sững ra, cứng đờ trong giây lát. Trong ánh mắt thoáng qua một tia bi ai. Cố Tinh Hải không có nhận ra sự kỳ lạ của Lục Phong, liền xoay người lại, toan tính bỏ đi thì từ đằng sau, giọng nói của Lục Phong truyền lại. Q2 chương 32, rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên Q2 chương 32, rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 32, rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên không được, ta đã hứa với tiền bối rồi, ta sẽ không để cô đi đâu. Trong mắt Lục Phong đầy quyết tâm, rồi đột ngột nhào tới, kéo chân Cố Tinh Hải lại. Ngươi làm gì thế? Mau bỏ ra. Cố Tinh Hải cả kinh, lập tức hét toáng lên. Không bỏ, có chết cũng không bỏ. Ngươi bị điên à, thả tay ra, không bỏ không bỏ. Mặc cho Cố Tinh Hải vùng vây thế nào đi nữa, Lục Phong vẫn nắm chặt cẳng chân nàng lại. Thả ra, rách quần ta bây giờ. Ta mặc kệ hả muội nói gì cơ. Lục Phong hơi mở ra. Cố Tinh Hải dù gì cũng là một tiểu cô nương, nếu bị mình kéo tuột quần xuống thì hắn trong lòng liền bấn loạn mà không hề biết rằng đây là Cố Tinh Hải cố tình nói, thế là Lục Phong sức lực hơi chùn xuống, Cố Tinh Hải nhân cơ hội này liền thoát ra khỏi bàn tay hắn ta. Còn non và xanh lắm. Cố Tinh Hải xoay mặt lại, lẹ lươi trêu ngươi Lục Phong, quăng lại một câu nói rồi định chạy ngược lại đi tìm tinh hồn. Vừa mới chuyển người thì cơ thể giống như vừa bị đập mạnh vào một bức tường thép vậy. Cố Tinh Hải ngẩn mặt nhìn lên, sự căng thẳng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi nhỏ nhắn. Thúc thúc. Bức tường mà Cố Tinh Hải va mạnh vào, dĩ nhiên lại chính là tinh hồn. Lại định vậy gì đó? Tinh hồn nhàn nhạt hỏi. Đâu đâu có gì đâu, ha ha. Cố Tinh Hải tay gãi gãi, gượng cười một tiếng, đồng thời đảo mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mặt hắn. Có điều, chuyện này làm sao có thể qua mặt hắn được? Tinh hồn thò tay gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, ý tứ như đang nhắc nhở. Rồi sau đó nhìn Lục Phong đang phủi phủi quần áo gật đầu một cái. Thúc thúc, mấy tên đó thế nào rồi? Đống Cố Tinh Hải nhớ lại chuyện lúc trước, liền hỏi. Mà dường như Lục Phong cũng rất đang quan tâm vấn đề này, có điều hắn lại không dám mở miệng. 6 tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, 2 người chết, 4 người dùng phụ lục truyền tống bỏ chạy. Còn số người còn lại, ta không biết. Tinh hồn nhìn Lục Phong, chậm rãi nói. Lục Phong kinh ngạc. 6 tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, vậy mà có đến gần phân nửa bỏ mạng, số còn lại thì trọng thương nặng mà bỏ chạy. Trong lòng hắn càng dâng lên sự khiếp sợ đối với tinh hồn. Như nhận ra suy nghĩ của Lục Phong, tinh hồn lại nói thêm, là do Lục Nhãn Tử Văn Hạc giết, không liên quan gì đến ta cả. Hắn dừng lại, nhìn về phía con đường tối tăm mà hắn vừa đi tới đây, ánh mắt hơi trầm xuống, trước hết rời khỏi đây đã, nếu không Lục Nhãn Tử Văn Hạc đuổi kịp. Nghe tinh hồn nói, Cố Tinh Hải bây giờ mới để ý, dường như sắc mặt của tinh hồn không được tốt, hơi thở dường như có chút hỗn loạn. Thúc thúc, người không sao, chỉ là hao tổn chút tâm lực. Đi thôi. Tinh hồn giọng nói nhàn nhạt, rồi sau đó quay lưng lại, nhún chân phóng đi. Cố Tinh Hải và Lục Phong cũng không dám ở lại đây lâu. Dù sao uy hiếp đến từ Lục Nhãn Tử Văn Hạc vẫn rất kinh khủng, một khi để nó đuổi kịp, dù có ném hết pháp bảo ra, dùng hết thủ đoạn ra thì tất cả đều không có nghĩa lý gì cả. Bị cướp đi đồ trên miệng, Lục Nhãn Tử Văn Hạc chắc chắn là đang rất tức giận. Nhưng chỉ cần rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại thôi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Trên đường đi, ba người tinh hồn gặp một vài đệ tử Thiên Kiếm Tông may mắn chạy thoát. Những người này nhìn thấy Lục Phong thì mừng rỡ, liền mở miệng cầu xin cho bọn chúng đi cùng. Cố Tinh Hải không thích đám người Thiên Kiếm Tông này, bởi ngoại trừ Lục Phong ra, ban đầu tên nào cũng bỏ ra khinh miệt nàng và tinh hồn. Cố Tinh Hải và tinh hồn thì dễ rồi, dù gì trước cũng là đám Dương Khai đắc tội hai người bọn họ trước, thậm chí còn dựa uy Dương Khai bài xích hai người họ nữa. Nhưng với Lục Phong, đám người này chính là đồng môn của mình, thường ngày tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông ít nhiều gặp gỡ, vậy nên liền không nỡ bỏ bọn họ lại. Tinh hồn thì không quá quan tâm đám người này, thứ hắn quan tâm chính là nhẫn chứa vật của bọn họ. Lấy bản đồ của Dương Khai đem ra đổi lấy toàn bộ nhẫn chứa vật trên người họ, ngay cả Lục Phong cũng không ngoại lệ. Đám người này trong lòng tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải xìa ra để trao đổi mà thôi. Thành giao xong, tinh hồn dẫn Cố Tinh Hải bỏ đi. Cố Tinh Hải liếc nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm Tông một cách đầy khinh thường, đương nhiên với Lục Phong thì vẫn giữ thái độ rất tốt, vẫy vẫy tay chào hắn. "Lục Phong tiểu ca, ta đi trước đây." Lục Phong ôm quyền, hướng tinh hồn bái lễ một cái, rồi sau đó mỉm cười gật đầu với Cố Tinh Hải. Không hiểu sao, khi Cố Tinh Hải cùng với tinh hồn bỏ đi, nội tâm Lục Phong dường như có chút hụt hẫng, trong lòng xuất hiện một tia ảm đạm buồn phiền khó tả. Rốt cuộc liền biến thành một tiếng thở dài. "Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì?" Tự nhủ với bản thân một câu. Liền Lục Phong nhìn ba bốn tên đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, ra hiệu, "Đi thôi, trở về Thiên Kiếm Tông." Những người còn sống sót sau chuyến đi đến Vĩnh Dạ Thâm Viên này thực sự đã đón nhận được một cái trải nghiệm thực tế, nó như muốn khắc sâu vào trong đầu bọn họ. Chuyến đi vào sinh ra tử, khi đi 3-40 người, mà khi về lại chỉ lác đác vài ba mạng người. Số còn lại, hoặc là bị Lục Nhãn Tử Văn Hạc làm gọi, không thì cũng rơi vào miệng những con hoang thú khác. Không rõ là nó có khiến tu vi của mấy người này tiến bộ hay không, nhưng về mặt nhận thức cũng như nhân sinh quan thì đã có một bước lột xác lớn. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Dưới tán những gốc cây đại thụ khổng lồ chọc trời, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện, đó là một nam và một nữ. Nữ tử gương mặt non nớt, nhưng khí tức trên người lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài trẻ tuổi. Ngược lại người nam như thu liễm khí tức rất tốt, không hề tản ra một tia ba động linh khí này, làm cho người ta nhất thời không nhìn ra được sâu cạn thế nào. Rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn và Cố Tinh Hải. Sau hơn 3 tháng trời chạy đông chạy tây, rốt cuộc cả hai cũng thoát khỏi Vĩnh Dạ Thâm Viên đầy quỷ dị và nguy hiểm kia. Thời gian hơn 3 tháng kia, bình thường với các tiên giả mà nói thì chỉ là một cái chớp mắt, nhưng ở trong một nơi nguy hiểm, 3 tháng chẳng khác nào 3 vạn năm cả. Cũng may là trên đường bỏ trốn không có gặp Lục Nhãn Tử Văn Hạc, thế nên chuyến đi cũng an toàn hơn rất nhiều. Đừng có vui mừng quá sớm. Thế giới ngoài này so với Vĩnh Dạ Thâm Uyên, có lẽ còn muốn nguy hiểm hơn gấp 100.000 lần. Tinh hồn lạnh nhạt phán một câu, tựa như dội một gáo nước lạnh vào mặt Cố Tinh Hải, sự vui vẻ ít nhiều bị ảnh hưởng. Thúc thúc thật là không biết thưởng thức chút nào. Cố Tinh Hải chề môi phồng má, nũng nịu than một tiếng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục tu luyện. Lại tu luyện nữa, thật chán chết đi được. Bị nhắc nhở chuyện tu luyện, Cố Tinh Hải toàn thân mệt mỏi, mất hết cả đấu trí. Nhớ lại thì sau khi chia tay Lục Phong và đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, tinh hồn bỗng lấy ra hai quả ưu hải quả, đem đưa cho Cố Tinh Hải phục dụng. Ưu hải quả này phục dụng trực tiếp, so với đem đi luyện đan thì quả thực có chút hơi hoang phí, nhưng đó là với người khác, còn tinh hồn thì chẳng quan tâm đến chuyện này làm gì. Cố Tinh Hải ban đầu còn vui mừng đón nhận, san đã lâu không được ăn thứ gì ngon ngọt, liền đem cả hai bỏ vào miệng nhai ngầm ngầm. Dược lực của ưu hải quả sau khi bị tinh hồn hái xuống, bởi không có đồ chuyên dụng để chứa đựng, thế nên dược lực bị giảm đi 2 thành. Tuy nhiên dược lực vẫn rất mạnh mẽ. Cố Tinh Hải sau khi ăn xong, chỉ cảm giác như có một luồng lực lượng khổng lồ đổ vào cơ thể nàng. Chuyện này không khỏi làm Cố Tinh Hải lúng túng, suýt chút nữa bị dược lực của ưu hải quả phá vỡ kinh mạch. Cũng may là tinh hồn xuất thủ kịp thời, lập tức ngăn cản chuyện này lại, tạm thời đem nó ra cố cấm chế, để Cố Tinh Hải từ từ mà luyện hóa. Đến nay, dược lực của ưu hải quả trong cơ thể Cố Tinh Hải chỉ còn lại 6 thành. Phục dụng ưu hải quả, Cố Tinh Hải không ngờ đã luyện ra được 23 cái hồng ngọc ấn, tuy không có đột phá gì, nhưng căn cơ cũng như thực lực tiến bộ rất lớn. Người bây giờ vẫn còn rất yếu ớt, không chăm chỉ rèn luyện sớm muộn gì cũng bị người ta nhặt đi cái mạng nhỏ. Có thúc thúc, ai dám động vào Tinh Hải chứ? Cố Tinh Hải cười tươi, giọng điệu định bợ vớt mông ngựa. Có điều chẳng có tác dụng gì hết sức. Ta không rảnh làm những chuyện dư thừa phí thời gian. Quy 2 chương 33, Ma Kiếm Lang Sơ Hiện. Quy 2 chương 33, Ma Kiếm Lang Sơ Hiện. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 33, Ma Kiếm Lang Sơ Hiện. Có nhất thiết nói thẳng vậy không? Cố Tinh Hải mặt nhìn chỗ khác, cười mếu máo, tự nói. Ngươi tuy thực lực mạnh ngang với tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng đó là dựa vào uy lực của Hồng Ngọc Kinh đệ nhất tầng. Gặp phải tiên giả phàm tiên cảnh trung kỳ thì có thể nắm được nửa thành chiến thắng, nhưng nếu đụng tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ chân chính, ngươi ngay cả 3 thành cũng không đủ để thắng họ. Thúc thúc xem thường Tinh Hải rồi. Cố Tinh Hải bĩu môi nói lại. Ta không nói xạo đâu. Tiên giả phàm tiên cảnh trung kỳ, một số người có những ẩn dấu quân bài bảo vệ tính mạng rất lợi hại, nếu biết cách sử dụng vào thời điểm mấu chốt, tuyệt đối có thể kích sát được đối phương cao tu vi cao hơn một tiểu giai. Tinh hồn tranh thủ thời gian thu gom những cảnh tuổi khô trên đất để chuẩn bị đốt lửa trại nghỉ ngơi một đêm, vừa giải thích cho Cố Tinh Hải thêm kiến thức thực tế. Còn những tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ, sở dĩ ta nói ngươi chỉ có 3 thành xác suất chiến thắng là bởi ngươi không có nhiều thời gian để duy trì trạng thái vận dụng Hồng Ngọc Kinh. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng ngược lại thiếu đi linh khí tích lũy để duy trì trạng thái của Hồng Ngọc Kinh. Theo như tính toán thì cùng lắm ngươi chỉ duy trì trạng thái vận dụng Hồng Ngọc Kinh cao nhất là 2 khắc, sau thời gian này, nếu không giết chết được đối phương thì chính ngươi sẽ làm oan hồn dưới bọn họ. Chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện chưa bao giờ là điều vô ích cả. Tinh hồn nói câu này ra, trong lòng bất giác nhớ lại 10 tên đệ tử của mình. Năm đó khi dạy dỗ bọn chúng, mỗi ngày hắn đều nhắc đi nhắc lại câu này, giết hồi muốn nhằm luôn. Nhưng cũng chính vì vậy nên đám đệ tử của hắn chưa bao giờ tỏ ra lười biếng cả. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy. Chớp mắt đã gần nửa năm trôi qua, từ sau khi thầy trò Tinh hồn bị chia cắt khi phi thăng đại thiên thế giới, không biết đến bây giờ, đám đệ tử của mình tình hình ra sao rồi. Tinh hồn trong lòng nhớ lại, liền thở dài một tiếng. Quyền 2, Bách luyện thành tiên trời đã về đêm, nguyệt quang từ trăng tròn bắt đầu phủ xuống hư thần tinh. Đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây khổng lồ, tạo thành âm thanh xào xạc nhẹ nhàng của tự nhiên. Đột nhiên, trong đêm khuya thanh vắng ấy, đột có 2 bóng người xuất hiện. Đã tìm kiếm suốt mấy mươi năm, hay là nên trở về thôi. Nghe giọng nói dường như là của một nữ nhân bất chợt lên tiếng. Từ sau khi có tin tức của vật đó, từ Thiên Đỉnh, Tu La Thành hay Đại Thánh Cung đều bí mật cử người đến tìm kiếm, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có lấy một cái tin tức nào. Giọng nói này là của người nam, đáp lời với người nữ kia. Đôi nam nữ này phi hành trên bầu trời, khí tức đã thu liễm lại, tựa hồ hòa nhập với tự nhiên xung quanh. Nhưng chỉ bằng điểm có thể phi hành trên bầu trời, dưới tiên giả thiên tiên cảnh, tuyệt đối không thể làm được điều này. Hư Thần Tinh chỉ là một tinh cầu thấp kém tại Trác Lộc Tinh vực, tuy dưới tình huống long xà hỗn tạp, nhưng số lượng tiên giả tu vi thiên tiên cảnh trở lên, chỉ sợ cũng không vượt quá 100 người. Có điều thông qua cuộc nói chuyện, hai người này dường như là từ một tinh vực khác đến Hư Thần Tinh, mục đích chính là tìm kiếm một vật gì đó. Nữ nhân nghe vậy liền gật đầu, nói tiếp, năm đó Ma Kiếm Lang đánh sập gần một nửa tòa thiên đỉnh rồi lấy đi vật đó. Nếu không phải vậy, các thế lực khác làm sao mà biết được vật đó rốt cuộc lại nằm trong tay thiên đỉnh? Có điều, dường như thiên đỉnh vẫn chưa thể khai phá được bí mật của vật đó. Ta nghe phong thanh tin tứ từ mấy vị trưởng lão chiến thần điện, hình như phải cần thêm một thứ gì đó nữa thì mới biết được bí mật nọ. Không biết vật đó ẩn chứa bí mật gì, vậy mà trong suốt vạn năm qua vẫn luôn khiến cho các thế lực phải điên cuồng tranh đoạt. Tên Ma Kiếm Lang đó, rốt cuộc vẫn là cao tay hơn một bậc. 10 vạn năm sau khi Ma Kiếm Lang cướp đi vật đó từ thiên đỉnh, đến nay không có chút tin tức nào của y, cũng không có tin tức từ vật đó. Nếu không phải có tin tức thấy y xuất hiện tại Trác Lộc Tinh vực thì đã không có nhiều người tìm đến tinh vực này như vậy. Trung quy vẫn là Ma Kiếm Lang này hết sức thần bí. Không xuất hiện thì thôi, một lần xuất hiện là cả đại thiên thế giới này lại chao đảo. Đúng vậy, hắn ta thực sự rất mạnh. Thử, khí tức này là. Hai người bọn họ đang ôn lại một chút ký sự trước đây, đột nhiên cảm giác trong không gian ẩn hiện một luồng khí tức quen thuộc. Đây là khí tức đến từ huyết mạch dao động, ngay lập tức khiến cho cả hai đình chỉ lại cuộc nói chuyện. Khí tức xuất hiện ở chỗ kia. Nữ nhân nhìn xuống, chỉ ngón tay xuống khu rừng già, nơi ẩn hiện có một đốm sáng lấp la lấp ló, nói: "Xuống xem thử thế nào." Nam tử gật đầu đồng ý rồi sau đó hai người hướng về vị trí đốm sáng kia. Đốm sáng mà hai người này trông thấy chính là lựa trại do tinh hồn đốt lên để sưởi ấm qua đêm. Tại đại thiên thế giới này, quy tắc thiên địa ước chế rất mạnh. Những tiên giả linh hậu kỳ chẳng khác gì phàm nhân, hàn khí lạnh lẽo của đêm khuya dĩ nhiên liền ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu không dùng lửa sưởi ấm, hai người có lẽ sẽ phải trải qua một đêm rất lạnh lẽo. Cố Tinh Hải sau chuỗi tháng ngày mệt mỏi, lại được tinh hồn thả cho một đêm, sau khi ăn uống chút quả dại trong rừng thì liền tiếp ngủ đi. Còn tinh hồn thì tranh thủ chìm đắm vào tu luyện. Giống như Cố Tinh Hải, tinh hồn cũng đã nuốt vào 3 quả ưu hải quả. Tuy nhiên hiệu quả không có được giống như Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải tuy không có phá vỡ được bình cảnh để đột phá, thế nhưng linh khí tích lũy trong cơ thể đã nhiều hơn so với trước đây. Mà tinh hồn thì, dù phục dụng đến tận 3 quả ưu hải quả, nhưng số lượng linh khí tích trữ lại thì chẳng có bao nhiêu cả. Bởi vì bên trong cơ thể hắn có 3 gia hỏa vô cùng xấu tính và đáng ghét. Một thể đạo liên liên cùng cắn ướt, một quả trứng chưa nở nhưng sức phệ khí vô cùng kinh khủng, và thêm một ngọn lửa 5 màu đang trong giai đoạn trưởng thành. May cho hắn là thể đạo liên còn có chút tốt bụng, sau khi cắn nuốt ưu hải quả thì thả ra một chút ít linh khí để cho hắn luyện hóa. Còn 2 gia hỏa kia, căn bằng ăn xong thì không thèm bị ra một chút ít nào. Cũng may là tinh hồn biết chịu đựng, gặp kẻ khác chắc là nổi điên lên mà bức 2 gia hỏa đó ra. Linh khí thể đạo liên thả ra, tinh hồn sau khi đem nó luyện hóa, thực lực liền mạnh lên một chút. Trong lòng có chút buồn phiền, nhưng dưới tình huống hiện tại, thực lực dù tiến thêm một bước nhỏ cũng đủ để hắn hài lòng rồi. Đột nhiên, trong rừng có tiếng động lạ. Tuy rất khẽ, nhưng không qua được thai mắt của tinh hồn. Mà dường như, đối phương chính là cố ý làm vậy, bởi tinh hồn không đoán ra được thực lực của đối phương nông sâu ra sao. Ai? Tinh hồn đưa mắt nhìn về phía tiếng bước chân đang khẽ vang, hô lớn. Cố Tinh Hải đang nằm ngủ thì nghe giọng của tinh hồn, liền ngồi dậy, rủi rủi mắt để lấy lại chút tỉnh táo. Chỉ thấy từ trong màn đêm u tối, có 2 bóng người bước ra. Đó là một nam một nữ vừa mới phi hành trên bầu trời. Có điều nhìn cách ăn mặc của đôi nam nữ này, nam thì khoác lên người bộ y phục làm từ da thú, tuy khí tức thú liễm, nhưng uy thế vẫn làm cho người ta chấn kinh, còn nữ tử trên tay cầm một cái quả trượng, y phục bó sát lộ ra nét phong tình quyến rũ. Vu tộc và nhân loại vốn đối nghịch, Nếu vô tình gặp nhau thì mặc dù không nói ta sống ngươi chết, nhưng mà trải qua một hồi kịch chiến thì không phải là không xảy ra. Mà tinh hồn trên người có khí tức nhân loại, ngay lập tức khiến cho hai người vu tộc kia sinh ra sát khí. Tinh hồn có thể cảm nhận rất rõ ràng sát khí từ hai người nọ, nhưng đột nhiên, sát khí ngay lập tức biến mất, tựa hồ như chưa hề tồn tại. Chỉ thấy người nam giọng nói ôn hòa, ôn quyền nói, hai chúng ta vô tình đi ngang, không biết có thể ngồi lại đây nghỉ ngơi chăng? Thái độ bất ngờ thay đổi đột ngột, nhất thời làm cho nội tâm tinh hồn sinh ra một tia nghi ngờ. Tuy nhiên, nhìn vào thực lực hai người này, dù là nam hay nữ, chỉ một cái nhấc tay cũng đủ lấy đi tính mạng của hắn. Tinh hồn không rõ vì sao thái độ của bọn họ thay đổi đột ngột, nhưng nếu đã không có gì nguy hiểm thì vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Mời tự nhiên. Tinh hồn đưa tay ra hiệu. Nam nữ vu tộc kia gật, rồi sau đó bước tới ngồi xuống gần đống lửa. Không rõ là vô tình hay cố ý, vị trí ngồi của hai người này lại gần sát Cố Tinh Hải. Câu nguyện phiếu, kim đậu, giúp tác thêm động lực. Cảm ơn. Quy 2 chương 34, ly biệt quy 2 chương 34, ly biệt quyền 2, bách luyện thành tiên chương 34, ly biệt hai người này có huyết mạch vu tộc, thế nên ngay lập tức Cố Tinh Hải nhận ra được sự quen thuộc. Có điều, không phải cùng tộc thì đối tốt với nhau. Tỷ như trước đây, Hứa Bân đã từng truy sát nàng và tinh hồn, buộc hai người phải nhảy xuống vĩnh dạ thâm nguyên. Nếu không phải nhờ có tinh hồn thủ đoạn phi thường, chỉ sợ bản thân đã quay lại kiếp làm nô lệ cho bộ tộc của Hứa Bân rồi. Mà dường như hai người kia cảm nhận được sự nghi kỵ từ Cố Tinh Hải, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Vu tộc đồng hành cùng nhân loại, quả là chuyện lạ. Trung niên nam tử nhìn Cố Tinh Hải, rồi lại nhìn tinh hồn, đống nói. Chỉ thấy tinh hồn vẫn rơi vào trầm tư im lặng, đôi mắt nhìn vào đống lửa hồng đang cháy tí tách. Còn Cố Tinh Hải, nếu tinh hồn không nói gì, nàng cũng đồng dạng lặng im. Ta tên Tư Dịch Tầm, còn vị này là Cốc Chi Lam. Không biết tên gọi của tiểu huynh đệ là gì? Người trung niên tự xưng là Tư Dịch Tầm tự giới thiệu, sau đó lại hỏi. Cứ gọi là A Cầu đi. Tinh hồn ngắn gọn đáp lại. Cái tên A Cầu này hắn đã dùng từ lúc bị Hùng Kim bộ lạc bắt giam làm nô lệ, cho đến giờ, ngay cả Cố Tinh Hải cũng không có biết qua tên thật. Tư Dịch Tầm có lẽ đoán được tinh hồn đang suy nghĩ điều gì, nhưng ít không có nói thẳng ra, mà làm như ngầm chấp nhận. A Cầu huynh đệ, ngươi đã có dự định gì chưa? Tư Dịch Tầm lại hỏi. Ta dự định đi đến Phong Lâm Thành. Phong Lâm Thành? Tư Dịch Tầm lẩm nhẩm. Đó cũng là một sự lựa chọn, nhưng tiểu huynh đệ cứ như vậy mà đem theo cô bé này sao? Đông Tư Dịch Tầm liếc mắt nhìn Cố Tinh Hải, nói tiếp, ta không biết làm cách nào mà tiểu huynh đệ có thể giúp cô bé này che giấu đi khí tức vu tộc, nhưng chỉ có thể qua mắt được những tiên giả linh hồn. Một khi gặp tiên giả linh tiên, chỉ sợ không chỉ tiểu huynh đệ gặp nguy hiểm, mà cả cô bé cũng khó mà sống sót nổi. Tư Dịch Tầm chậm rãi nói, chắc tiểu huynh đệ cũng biết rằng, vu tộc và nhân loại không ưa thích gì nhau, mỗi lần chạm mặt dù không phải ta sống ngươi chết, nhưng một hồi giao đấu nhất định là sẽ diễn ra. Tiểu huynh đệ, ý tứ của ta, cậu hiểu chứ? Tinh hồn ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ngọn lửa đang cháy kia. Hắn làm sao không hiểu ý tứ của Tư Dịch Tầm là gì? Cố Tinh Hải ngồi một bên, bất giác trong lòng sinh ra một cảm giác không ổn. Tựa hồ, giống như rằng nàng sắp phải xa cách với tinh hồn. Thúc thúc. Thanh âm khe khẽ thốt lên, bên trong ẩn chứa một sự bi thương. Nhưng tinh hồn làm như không nghe thấy. Hắn nhắm mắt thở dài, rồi sau đó nhìn Tư Dịch Tầm và Cốc Chi Lam, nói, các ngươi định đưa Tinh Hải đi đâu? Nghe câu nói này của hắn, Cố Tinh Hải giống như bị rơi vào hố sâu vạn trượng, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế được, nước mắt rưng rưng trên mắt. Nàng đứng dậy, giọt nước mắt tràn ly, nhìn thẳng vào tinh hồn, thúc thúc, người không cần Tinh Hải nữa phải không? Tinh hồn chỉ thở dài, nhưng gương mặt vẫn một mực lạnh lùng không lộ nửa điểm cảm xúc. Thúc thúc Tinh Hải, ngươi phải biết, vũ nhân lương tộc vốn không thể hòa hợp, ta và ngươi đồng hành cùng nhau, đó chỉ là điều bất đắc dĩ. Nhưng mà chuyện này không cần nói nữa, ngươi hãy đi cùng với hai người họ. Ngữ điệu rất quyết đoán. Một câu này của hắn như muốn xé bỏ quan hệ giữa hắn và Cố Tinh Hải. Cố Tinh Hải nước mắt giàn giụa, nàng xoay người bỏ chạy vào khu rừng. Không gian vươn lại những giọt pha lê óng ánh cùng tiếng khóc nấc bi thương. Chi Lam, bảo vệ cô bé. Mỹ phụ tên Cốc Chi Lam hiểu ý, liền đứng dậy, nàng từ nãy giờ vẫn không có lên tiếng, tựa hồ đối với nhân loại đặc biệt không ưa thích. Tuy nhiên, nàng vẫn ôm quyền về phía tinh hồn, sau đó mới mau chóng đuổi theo Cố Tinh Hải. Cốc Chi Lam, nàng ta đối với nhân loại không có ấn tượng tốt, hy vọng tiểu huynh đệ không để bụng. Sợ tinh hồn có ấn tượng xấu, Tư Dịch Tầm liền hướng hắn giải thích. Có điều, tinh hồn không quá quan tâm đến thái độ của Cốc Chi Lam, mà hắn nhắc lại câu hỏi trước. Ta muốn biết, các người sẽ đưa Tinh Hải đi đâu? Ánh mắt nhìn thẳng vào Tư Dịch Tầm, hỏi, tiểu huynh đệ, cậu biết Chiến Thần Điện chứ? Chiến Thần Điện. Tinh hồn trong đầu ghi nhớ ba chữ này. Chiến Thần Điện không nằm tại Hư Thần Tinh, cũng không thuộc Trác Lộc Tinh vực này. Với tu vi hiện tại của cậu, dù có biết đến Chiến Thần Điện cũng vô dụng. Nhưng ta có thể đảm bảo, lấy danh nghĩa Vu Thần tối cao, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé. Tư Dịch Tầm ngón tay chỉ thiên, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một luồng lực lượng thần bí, lực lượng này vô hình vô tướng, không thể nhìn thấy được hay sờ được, nhưng đích thực là nó có tồn tại. Lực lượng thần bí này xuất hiện sau lời thể của Tư Dịch Tầm, nó hướng cơ thể hắn ta mà xâm nhập vào. Ta nhất định sẽ chăm sóc cô bé thật tốt. Khi nào các ngươi lên đường? Có lẽ là ngày mai. Tư Dịch Tầm ngữ điệu ôn hòa, nói tiếp, cô bé có tình cảm rất tốt với cậu, điểm này khiến ta có chút hiếu kỳ. Ta hy vọng cậu ngày mai có thể gặp nó một lần, coi như là tiễn biệt. Được chứ? Tùy ngươi. Một đêm dài trôi qua, tinh hồn không ngủ, Cố Tinh Hải đồng dạng cũng như vậy, gương mặt vốn tươi tắn luôn nở nụ cười nay lại trở nên điều hưu buồn bã. Cũng may có Cốc Chi Lam ở bên cạnh chăm sóc, nàng ta đối xử với cô Tinh Hải rất tốt, dần dần cũng sinh ra một cảm giác thân thiết. Còn Tư Dịch Tầm, trong đêm ấy ngồi nói chuyện với tinh hồn về một số điện sự về hư thần tinh này. Cho đến sáng hôm sau, ánh mặt trời xuất hiện nơi hướng đông. Cố Tinh Hải sau một đêm dài, từ những lời an ủi của Cốc Chi Lam, tâm tình dường như đã khá hơn đôi chút. Đứng đối diện với tinh hồn, gương mặt nàng hơi cúi xuống, như muốn nói câu gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn bị một thứ gì đó chặn lại. Tư Dịch tầm nhìn Cốc Chi Lam, lặng lẽ lắc đầu. Đột nhiên tinh hồn bước tới, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng xoa đầu, giống như trước đây hắn đã từng làm. Đừng lo lắng gì cả. Nếu sau này có cơ duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Người thiên phú dị bẩm, hy vọng đến lúc gặp lại không khiến ta thất vọng. Tinh Hải nhất định sẽ cố gắng. Được lời cổ vũ của tinh hồn, Cố Tinh Hải như lấy lại được sức sống, nụ cười đẹp lại xuất hiện trên đôi môi. Cũng nên rời đi thôi. Tinh hồn nhìn Tư Dịch Tầm và Cốc Chi Lam gật đầu. Hai người kia hiểu ý, liền bước đến bên cạnh Cố Tinh Hải. Thứ này tặng cậu, hy vọng có thể giúp ích trên con đường tu hành. Tạm biệt. Tư Dịch Tầm ném qua cho tinh hồn một chiếc hộp gỗ, hắn liền đưa tay ra chụp lấy. Sau đó, Cốc Chi Lam ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Cố Tinh Hải, nhấc đồng nàng lên, cùng với Tư Dịch Tầm bay thẳng lên trên bầu trời. Trong giây lát liền hóa thành một vầng lưu tinh bay thẳng về phía chân trời. Lúc đó đi, dù xa xăm, tinh hồn vẫn cảm nhận được ánh mắt của Cố Tinh Hải đang nhìn về phía mình. Như vậy cũng là một chuyện tốt, không còn phải bướng bận gì nữa. Bất giác, hắn đưa tay lên sờ lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ. Một cảm giác yên bình từ mặt dây chuyền truyền ra, dần dần mới khiến tâm tình hắn dần bình ổn trở lại. Về phần vật mà Tư Dịch Tầm đem đưa cho hắn, tạm thời hắn chưa muốn tìm hiểu, liền cho vào nhận chữ vật. Nhìn về hướng Vĩnh Dạ Thâm Uyên thần bí, trong mắt hắn lộ ra nét suy tư. Chuyến hành trình tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, hắn trong lòng vẫn luôn có cảm giác canh cánh khó chịu. Nếu không phải tu vi yếu ớt, không cho phép hắn tìm hiểu nhiều, bằng không hắn đã quay trở lại để tìm hiểu bí mật của Vĩnh Dạ Thâm Uyên rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ quay trở lại. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc trắng tung bay, tinh hồn tự nhủ một câu. Một cảm giác cô độc và tịch mịch một lần nữa quay trở lại. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên cùng thời gian đó, tại Phong Lâm Thành Dương gia. Bên trong một gian phòng lớn, ngồi chính giữa phòng là một thanh niên gương mặt anh tuấn, mắt sáng như sao, mỗi một động tác đều toát lên phong độ của một vị trích tiên, khiến cho bao thiếu nữ lập tức ôm mộng khi phải nhìn thấy. Hắn đứng xoay người nhìn về phía bức tranh phong thủy, nhưng tâm tư thì có lẽ đang suy nghĩ về một chuyện khác. Đứng đằng sau lưng y, dĩ nhiên lại chính là Dương Khai. Sắc mặt so với khi tại Vĩnh Dạ Thâm Viên đã tốt hơn hẳn, thương thế hẳn là đã phục hồi hoàn toàn. Có điều, Dương Khai dường như đang rất áp lực, bởi có lẽ hắn đang đối diện với vị nhị sư ca của mình. Quy 2 chương 35, hạng hạo Quy 2 chương 35, hạng hạo quyền 2. Bách Luyện Thành Tiên chương 35, hạng hạo mới bước đầu phàm tiền cảnh đã khiến cho các ngươi một phen nguy khốn. Thú vị. Người thanh niên khẽ cười, tay xoa xoa chiếc cằm, ý tứ nói: "Nhị sư ca, đó chỉ là tai nạn. Nếu thực sự chiến đấu trực tiếp, hắn ta làm sao có thể là đối thủ của đệ được?" Dương Khai cả kinh, vội hướng ý giải thích. Nhưng vị nhị sư ca của hắn dường như không có tâm tư quan tâm đến lời giải thích của Dương Khai, mà hắn đang suy nghĩ về tinh hồn. Chuyện này nhị ca sẽ lưu tâm. "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai theo nhị ca trở về Thiên Kiếm Tông." Nghe nhị sư ca nói vậy, trong lòng Dương Khai khẽ mừng, dường như đã biết ý định của vị nhị sư ca của hắn là gì rồi. Có điều không tiện thể nói ra, hắn liền lễ nghi một cái rồi rời đi. Ở trong gian phòng chỉ còn lại một mình nhị sư ca của Dương Khai. Ý Liễu bước tới gần cửa sổ, phóng tầm mắt bí ẩn ra nhìn bầu trời bao la, miệng nở nụ cười thần bí, tự nói, có lẽ đó là một hạt giống tốt. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên cách Vĩnh Dạ Cốc không xa, có một vùng trấn tên gọi là Thanh Giang. Mặc dù Vĩnh Dạ Cốc là một nơi nguy hiểm, có điều nó lại nằm sâu trong hàng nhạc sơn mạch, thế nên chỉ cần không nguyện tiến vào thì tương đối không có nguy hiểm tính mạng. Nhờ nằm gần hàng nhạc sơn mạch, thế nên hoạt động tại Thanh Giang trấn này liền sôi nổi hơn rất nhiều. Đa số tập trung chủ yếu đều là các nhóm tán tiên tụ họp với nhau để săn giết hoang thú, lấy đi tài liệu trên thân thể hoang thú để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sau đó không lâu, Phong Lâm Thành liền cử người đến quản lý Thanh Giang trấn để duy trì trật tự. Bởi có cường giả thủ hộ Thanh Giang trấn, thế nên dù nơi đây long xà hỗn tạp, thế nhưng không có hay diễn ra những cái nội loạn. Từ Thanh Giang trấn, có một nhóm gồm mấy chục người, dẫn đầu là một trung niên nam tử, tu vi phàm tiền cảnh hậu kỳ tiến vào hàng nhạc sơn mạch, mục đích có lẽ là để đi săn hoang thú. Thiếu gia, cậu trên người sức khỏe không tốt, hà tất phải đi theo cùng chúng ta? Đi ở vị trí dẫn đầu, người đàn ông trung niên nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh, chợt hỏi một câu. Chỉ thấy cậu thanh niên này trên người một thân bạch y sạch sẽ, mái tóc đen bóng được cột tiểu thư sinh, dung mạo sáng láng, đích thị là một mỹ nam tử. Có điều nhìn da rẻ của y trắng bệnh trông rất thiếu sức sống, dưới hai bọng mắt lại có những nét thâm quầng, giống như một người bị thiếu ngủ. Đã lâu mới có dịp cùng mọi người đi săn, coi như vận động một chút, ha ha, thiếu chủ phải chú ý sức khỏe, nếu có mệnh hệ gì, đại nhân sẽ rất lo lắng. Ta nhất định sẽ chú ý đoàn người nọ hướng đến phía bắc, chính là hướng vào hàng nhạc sơn mạch. Cách đó không xa, trong một quán rượu, đống một thanh niên thân mặc thanh y lướt mắt nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy cậu thanh niên trên người có bệnh kia thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chợt nói, ồ, kia không phải là Hạng Hạo, nhị công tử của Hạng gia đó sao? Hạng Hạo, hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Ngồi cùng bàn với thanh niên thanh bảo này còn có ba người khác, gồm hai nam và một nữ. Trên người khí tức đã che giấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm. Trong số bốn người, thì người thanh niên này với cô gái duy nhất trong bốn người khí thế dường như là mạnh nhất. Người thanh niên ngồi đối diện, gương mặt chữ điển, hai hàng chân mày rậm rạp, đầu tóc cắt ngắn gọn, tuy vận một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng vẫn thấy được sự thô kệch của người này. Câu nói ngạc nhiên vừa rồi cũng là từ người thanh niên mặt vuông này. Hạng Hạo, 500 năm trước hắn đầu nhập Thiên Kiếm Tông, sau đó không lâu liền trở thành một đệ tử cực kỳ xuất chúng. Nghe nói tên Hạng Hạo này thiên phú dị bẩm, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nội môn Thiên Kiếm Tông. Nhưng sau một chuyến đi vào nội môn, không do gặp phải chuyện gì mà kể từ lúc đó tu vi không những không tiến triển, mà trên người sinh ra một căn bệnh kỳ lạ. Thật đúng là đáng tiếc. Ta và hắn năm đó cùng tiến nhập trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông. Có lần ta được chứng kiến viễn cảnh Hạng Hạo áp chế được một vị sư huynh tu vi cao hơn hắn một tầng, quả thực là uy phong. Một thanh niên khác cùng bàn, ánh mắt rơi vào hồi tưởng. Đều là số phận cả. Mà không biết năm đó rốt cuộc là nhân vật nào đã gọi Hạng Hạo tiến vào nội môn nhỉ? Người thanh niên thân vận thanh bảo nhíu mày, chợt hỏi. Ngoại trừ vị cô nương kia im hơi lặng tiếng thì hai người thanh niên còn lại đều lắc đầu. Mà thôi, đừng bàn đến Hạng Hạo nữa. Bắc Cung huynh, rốt cuộc mục đích huynh theo ta và Thiết Cao đến chỗ này làm gì? Ta không tin huynh tốt đến nỗi trợ giúp hai người bọn ta làm nhiệm vụ đâu. Người thanh niên mặt vuông nhìn thanh niên thanh bảo, thẳng thắn nói. Ha ha, Từ Thắng huynh đúng là hiểu rõ tiểu đệ. Hắn cười trừ một tiếng, sau đó thần thần bí bí nói, nhưng ta sẽ không tiết lộ đâu. Thiên cơ bất khả lộ à lại nữa. Hai người thanh niên gọi là Từ Thắng và Thiết Cao chớp mắt, hừ lạnh một tiếng. Nhưng người họ Bắc Cung kia chỉ cười cười, lắc lắc ngón tay, làm ra điệu bộ thâm bất khả chắc. Có lẽ đã quá quen với hành động này của Bắc Cung nọ, nên Từ Thắng và Thiết Cao cũng chỉ biết lắc đầu. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nên lên đường thôi. Thời gian còn lại không nhiều lắm, nộ nhỡ trễ thời gian lại bị tông môn trừng phạt. Từ Thắng đứng dậy, ném xuống vài khối tinh thạch đặt lên trên bàn, sau đó kéo theo Thiết Cao bước ra khỏi quán rượu. Thanh niên họ Bắc Cung kia cũng không chần chừ, nhưng vẫn không quên mời vị cô nương kia một tiếng, "Chu cô nương, mời." Vị Chu cô nương nhẹ nhàng gật đầu, khiến cho những sợi tóc mượt mà cùng chiếc khăn sa che gương mặt khẽ rung động, một động tác nhỏ đủ làm cho người ta lòng đầy ma mị. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên Hạng Hạo cùng với đoàn người đi vào sâu trong Hằng Nhạc Sơn mạch cũng đã gần nửa ngày rồi. Chuyến đi lần này của đoàn người Hạng Hạo lần này là để đi săn Quỷ Diện Hùng để lấy nội đan cùng túi mật của nó. Quỷ Diện Hùng này là hậu thiên hoang thú cấp 1, thường không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Quỷ Diện Hùng thường sinh sống theo bầy đàn, khi kết hợp lại với nhau thì sẽ rất khó đối phó. Và lại, nội đan của Quỷ Diện Hùng không phải con nào cũng có, thường phải có tuổi thọ trên 200 năm mới sinh ra được một cái nội đan. Gia đình Hạng Hạo tại Phong Lâm Thành vốn nhận những nhiệm vụ đi săn thu thập những nhu vật phẩm thiết yếu để cung cấp cho các tán tiên. Những nhiệm vụ kiểu này, trước khi trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, Hạng Hạo đã từng nhiều làm tham gia để có thêm kinh nghiệm thực chiến. Thế nên tuy thân mang bệnh tật, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Và lại, chuyến đi này, mục đích không chỉ là khoe khoả tâm tình như những gì hắn đã nói. Hẳn là gần tới chỗ sinh sống của Quỷ Diện Hùng, mọi người cẩn thận, theo lệnh của ta mà làm. Người đàn ông trung niên nói lớn, những người phía sau lập tức tuân theo. Đột nhiên, từ trong không gian có một tiếng gầm thất thanh. Ai nấy đều biến sắc. Hạng Hạo thân thủ phi phàm, hắn trên người mang bệnh, nhưng kỳ thật chính là kẻ mạnh nhất ở đây. Khi nghe tiếng gầm đó, Hạng Hạo chính là người phản ứng đầu tiên. Thiếu gia, cậu định đi đâu? Yên tâm, ta chỉ đi quan sát tình hình. Sợ mọi người lo lắng, Hạng Hạo liền lên tiếng trấn an. Vậy để ta đi cùng. Các ngươi ở lại, đợi ta là thiếu gia quay về. Nói rồi, y liền cùng với Hạng Hạo chạy về phía tiếng gầm thất thanh kia. Mà ở một nơi khác cách chỗ Hạng Hạo không xa, chính là đám người Từ Thắng, Thiết Cao đã bàn luận về Hạng Hạo không lâu. Tiếng gầm kia rất lớn, kinh động cả một khu vực, dĩ nhiên cũng lọt vào tai của bọn họ. Chuyện gì thế? Từ Thắng gương mặt biến đổi. Qua đó xem liền biết. Thanh niên họ Bắc Cung kia bấm độn mấy ngón tay, lẩm nhẩm tính toán gì đó, làm ra vẻ thần bí khó lường, sau đó vài giây liền nói. Như vậy cũng được. Từ Thắng nhìn Thiết Cao, gật đầu đồng ý vị Chu cô nương kia không lên tiếng, tuy nhiên nhìn thái độ có lẽ đã ngầm chấp thuận rồi. Thế là bốn người đồng loạt thể hiện thân thủ, nhanh chóng hướng đến chỗ tiếng gầm vang truyền ra. Chỉ thấy tại nơi tiếng gầm truyền ra, có một con giết khổng lồ trên người có rất nhiều vết thương, máu màu xanh lục chảy ra khắp nơi, tỏa ra mùi hôi tanh khó chịu. Mà đối diện với con giết này chính là Tinh Hồn. Dĩ nhiên làm bị thương con giết chính là hắn. Vạn thú nhất kích. Quy 2 chương 36, Bắc Cung Thanh Đan quy 2 chương 36, Bắc Cung Thanh Đan quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 36, Bắc Cung Thanh Đan đã hơn 3 tháng kể từ lúc hai người Tư Dịch Tầm và Cốc Chi Lam đưa Cố Tinh Hải rời đi. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, Tinh Hồn mất hơn nửa tháng để tìm hiểu lai lịch vùng này thì mới biết sơn mạch nơi hắn đang luyện tập gọi là Hằng Nhạc Sơn mạch. Bên ngoài Hằng Nhạc Sơn mạch có một số tiểu trấn, nhưng nổi bật nhất chính là trấn Thanh Giang. Có một đoạn thời gian, Tinh Hồn đến trấn Thanh Giang này để tìm mua một số kiến thức hữu dụng. Tại trấn Thanh Giang, nghề săn bắt hoang thú để lấy tài liệu rất thông dụng, nhân tiện cần phải nâng cao thực lực, Tinh Hồn liền tạm gác lại chuyện đi đến Phong Lâm Thành. Đoạn thời gian săn bắt hoang thú tại Hằng Nhạc Sơn mạch, tu vi của hắn không có tiến triển gì nhiều, vẫn còn một khoảng cách rất xa nếu muốn đột phá trung kỳ phàm tiến cảnh. Nhưng về thực lực thì hắn ngày một tiến bộ, cơ thể dần dần thích nghi được với pháp tắc của đại thiên thế giới. Lại nói đến mối lo lắng của Tinh Hồn. Còn nhớ mấy tháng trước, trong cuộc hỗn chiến tranh đoạt thú hải quả, Tinh Hồn có đoạt được một vài cái nhận chữ vật. Thế nhưng trong mấy cái nhẫn chứa vật này lại không có bất kỳ một viên hoán cốt đan nào cả. Tinh Hồn là tu sĩ phi thăng từ hạ giới, nếu không có hoán cốt đan thì sau 5 năm thiên địa sẽ giáng xuống thiên kiếp để bài trừ. Tuy nói vẫn còn hơn 4 năm nữa thiên kiếp mới giáng xuống, nhưng chúng quy giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Bởi càng gần đến thời gian của thiên kiếp thì uy lực của nó càng mạnh. Hoán cốt đan này thường chỉ có tại các tiên môn có đặt ngũ hành linh đài, bởi khi phi thăng từ hạ giới lên đại thiên thế giới thì các tu sĩ sẽ được truyền tống đến ngũ hành linh đài này. Từ những thông tin mà Tinh Hồn tìm kiếm, rất có thể những đại tiên môn tại hư thần tinh này như Thiên Kiếm Tông có đặt ngũ hành linh đài. Có điều, muốn đến Thiên Kiếm Tông để xin hoán cốt đan thực sự rất khó khăn. Nếu như được truyền thống thẳng đến thì không nói, nhưng đằng này hắn gặp phải sự cố trên đường phi thăng, lại thêm hắn đắc tội với đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, vậy nên chuyện này khó càng thêm khó. Sau một thời gian suy nghĩ, rốt cuộc hắn liền đi đến quyết định trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông, như vậy mới có cơ may xin được hoán cốt đan. Cứ cách mỗi 10 năm, Thiên Kiếm Tông cùng 4 đại tiên môn khác mở một đợt thu nạp đệ tử. Tính đến thời gian chiêu mộ đệ tử còn khoảng hơn 4 tháng. Thế nên Tinh Hồn mới quyết định tạm thời không đến Phong Lâm Thành mà ở lại Hằng Nhạc Sơn mạch này để nâng cao thực lực. Hoang thú mà hắn nhắm đến đa số đều là hậu thiên hoang thú cấp một cả. Thời gian đầu hắn gặp đôi chút khó khăn, nhưng dần dần rồi cũng tìm ra một số thủ đoạn. Đến nay, số lượng hoang thú cấp 1 bị hắn giết chết cũng trên dưới 20 con. Lấy tài liệu trên người đám hoang thú này đem đến trấn Thanh Giang trao đổi cũng vừa đủ để hắn sống qua ngày. Con giết trước mặt hắn chính là mục tiêu của ngày hôm nay. Sau gần nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng đã hạ sát được nó một cách thuận lợi. Một chảo vừa ra, phối hợp với tốc độ kinh người, lập tức đâm thủng qua lớp giáp sát cứng cấp phủ bên ngoài, tạo thành một cái lô lớn trông rất kinh dị. Con giết rít lên một tiếng thê lương, nằm quằn quại trên mặt đất, sau gần nửa khắc thì hoàn toàn chết đi. Phủi phủi bụi bẩn trên áo, Tinh Hồn lấy ra một con dao, bắt đầu cắt xuống những tài liệu trên cơ thể con giết. Nhưng đột nhiên, Tinh Hồn bỗng cầm con dao đó bất ngờ ném về hướng bên trái mình, đồng thời bước chân lui lại thủ thế. Âm thanh va chạm kim loại vang lên nghe khá đứt tai, từ hướng mà Tinh Hồn ném đi con dao có hai bóng người xuất hiện. Một người đàn ông trung niên tướng mạo khá bình thường, nhưng trên người tản mát khí tức phong trần, hẳn là người thường xuyên tham gia chém giết hoang thú. Người còn lại là một thanh niên, nhìn còn trẻ tuổi, nhưng đoán chừng thực lực còn mạnh hơn cả gã đàn ông trung niên kia. Nhưng nháy mắt một cái Tinh Hồn liền nhìn ra được, người thanh niên áo trắng này dường như trên người có thương thế. Mà hai người này, dĩ nhiên chính là đoàn đi săn hoang thú của Hàng gia. Làm kinh động huynh đệ, thật ngại quá. Hạng Hạo thái độ ôn hòa, ôn quyền cười nói tự nhiên. Nhìn thái độ của Hạng Hạo, dường như đối với Tinh Hồn có ấn tượng rất sâu. Chắc có lẽ là bởi với tu vi của Tinh Hồn lại có thể dễ dàng giết chết được con giết kia mà không hề bị thương gì, điều này không phải tiên giả phàm tiên cảnh sơ kỳ bình thường có thể làm được. Không chỉ riêng gì Hạng Hạo, người đàn ông đi cùng với hắn cũng rất ngạc nhiên. Cùng lúc đó, đám người Từ Thắng, Thiết Cao cũng vừa đến nơi. Ồ, Hạng Hạo sư đệ, thật trùng hợp. Thì ra là Bắc Cung Minh. Người thanh niên họ Bắc Cung trông thấy Hạng Hạo, trong mắt không quá nhiều kinh ngạc, chỉ ôn hòa nói một tiếng, sau đó lại dời sự chú ý lên Tinh Hồn. Đây là Ô Tinh Công, một hoang thú nhất cấp khá lợi hại, là huynh tự mình giết nó ư? Họ Bắc Cung nhìn thi thể Ô Tinh Công, rồi lại nhìn Tinh Hồn, cảm khái nói: "Các người, rốt cuộc muốn gì đây? Chỉ liệp sát một đầu Ô Tinh Công, thế mà lại dẫn đến sự chú ý của nhiều người như vậy, điều này làm cho nội tâm Tinh Hồn khá phức tạp." Họ Bắc Cung sợ hiểu lầm, liền nhanh miệng giải thích: "Huynh đệ đừng hiểu lầm, ta và mấy huynh đệ đây chỉ vô tình đi ngang qua, không có ý gì khác đâu." Ha ha. Hạng Hạo cũng đồng dạng: "Ta và cổ thúc nghe tiếng động nên mới chạy đến đây xem tình hình, tuyệt không có ý xấu." Tinh Hồn nhíu mày, không biết trong đầu nghĩ gì, liền không thèm thu thập tài liệu từ Ô Tinh Công nữa mà xoay người lại bỏ đi. "Huynh đệ, chấm đã." Đúng lúc này, thanh niên họ Bắc Cung bất ngờ nhảy lên chắn trước đường đi của Tinh Hồn. "Ngươi muốn gì?" "Xin tự giới thiệu, tại hạ Bắc Cung Thanh Đan. Huynh đệ thực lực bất phàm, không biết có hứng thú đồng hành cùng mấy người huynh đệ chúng ta đi săn hoang thú không?" Bắc Cung Thanh Đan ngữ điệu hòa hoãn, trên mặt nở nụ cười để tránh gây ra hiểm kích, hướng Tinh Hồn nói: "Mà Từ Thắng, Thiết Cao hay vị Chu cô nương kia đều có chút kinh ngạc. Có điều, theo như những hiểu biết của bọn họ đối với Bắc Cung Thanh Đan này, hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi ích cho bản thân." "Không có hứng thú." Tinh Hồn lắc đầu, không chút suy nghĩ đáp: "Ta sẽ trả công hậu hĩnh." Bắc Cung Thanh Đan lại nói, nhưng vẫn là nhận được một cái lắc đầu từ Tinh Hồn. "Ôi, nhưng nếu đã gặp mặt coi như có duyên. Bắc Cung ta tặng huynh thứ này, hy vọng ta và huynh sớm sẽ tái ngộ." Đống Bắc Cung Thanh Đan trên tay xuất hiện một lọ đựng đan ném qua cho Tinh Hồn. Tuy không biết bên trong là đan dược gì, nhưng Tinh Hồn vẫn thuận tay chụp lấy. Có thể nhìn ra được trong mắt hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Nhưng Bắc Cung Thanh Đan vợ như không nhìn ra, ôm quyền một cái rồi cùng với đám Từ Thắng rời đi. Tính toán chắc là không sai. Chuyến đi này xem như thuận lợi, ha ha. Bắc Cung Thanh Đan trên khỏe miệng xuất hiện một nụ cười bí ẩn, tựa hồ việc đụng phải Tinh Hồn tại Hằng Nhạc Sơn mạch này hắn đã dự đoán từ trước. Mà câu nói trước khi tạm biệt Tinh Hồn dường như ẩn chứa một loại huyền cơ nào bên trong. Mấy điều này làm cho Tinh Hồn xuất hiện chút ấn tượng đối với Bắc Cung Thanh Đan, nhưng không phải là ấn tượng tốt đẹp gì, ngược lại xuất hiện một sự cảnh giác. Cũng không bận tâm đến hai người Hạng Hạo nữa, Tinh Hồn liền bỏ đi, dự tính tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi một đêm. Ở lại chỉ còn có hai người Hạng Hạo và người đàn ông trung niên gọi là Cổ Thúc. Hạng Hạo nhìn phương hướng Tinh Hồn rời đi, bàn tay bông xoa cằm, chân mày như kiếm nhíu lại, lộ ra nét suy tư, thiếu gia. Thấy Hạng Hạo có điểm kỳ lạ, vị Cổ Thúc kia hỏi thăm: "Cổ Thúc, ngươi sinh hoạt tại trấn Thanh Giang này nhiều năm, không biết có nhận thức được người kia không?" Người Hạng Hạo đang nhắc đến dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Cổ Thúc lắc đầu, trả lời, nhìn rất lạ mặt, chắc là người ở vùng khác đến. "Có gì bất thường chăng? Có lẽ ngày mai ta phải trở về Phong Lâm Thành." "Gấp vậy sao?" "Ừ, có chuyện cần phải báo lại với phụ thân." "Đã vậy thì tạm hoãn lại việc đi săn quỷ diện hùng, để ngày mai ta hộ tống thiếu gia." "Làm phiền Cổ Thúc." Hạng Hạo cười nói lễ phép, rồi sau đó hai người cũng rời khỏi địa phương này, trở lại nơi mấy chục hạ nhân Hạng gia đang chờ đợi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên lại nói đến mấy người Bắc Cung Thanh Đan. Sau khi tạm biệt Tinh Hồn, không lâu sau đó hắn lại tách khỏi hai người Từ Thắng và Thiết Cao, bảo là có chuyện cần làm rồi liền cùng với vị Chu cô nương kia tách ra làm hai ngã. Từ Thắng và Thiết Cao ngầm đoán rằng, thì ra mục đích của Bắc Cung Thanh Đan nặng nặc đi cùng bọn họ chính là để tìm gặp Tinh Hồn. Tuy hơi buồn bực, nhưng vốn biết rõ tính cách của gã này, liền không thèm bỏ trong lòng nữa. "Bắc Cung Thanh Đan, huynh có quỷ kế gì đây?" Quy 2 chương 37, Hoán Cốt Đan. Quy 2 chương 37, Hoán Cốt Đan quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 37, Hoán Cốt Đan. Vị Chu cô nương đột nhiên hỏi: "Ha ha, Bắc Cung ta là người thật thà thuật thiết, làm gì có chuyện âm mưu quỷ kế gì ở đây?" Bắc Cung Thanh Đan làm bộ giật mình, tựa rằng không hiểu Chu cô nương đang muốn nói đến điều gì. Với tính cách của ngươi, ta không tin ngươi lại làm chuyện không công. Chu ân sư muội à, Bắc Cung ta nào có. Là kẻ nào tung tin đồn thất thiệt làm hại uy phong của ta đây, nhất định phải điều tra, không bỏ qua được. Bắc Cung Thanh Đan. Bắc Cung Thanh Đan có ý muốn tranh né câu hỏi của cô gái Chu ân kia, miệng mồm nhanh nhẹn lái qua mấy chuyện không liên quan, thế là liền bị cô ta trừng mắt một cái. Hắn meo mắt cười khổ, vội trấn an. Được rồi, không đùa nữa là được chứ gì. Nói đi, đan được ngươi ném cho hắn là gì? Chu Ân lạnh lùng liếc mắt một cái, làm cho Bắc Cung Thanh Đan sóng lưng lạnh lẽo. Tiểu cô nương này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng như băng sơn vào năm, nhưng thực ra nội tâm lại nóng như lửa. Ai không biết chứ Bắc Cung Thanh Đan thì hiểu quá rõ. Thứ đó à hắc hắc, ta đoán đó là vật mà y đang rất cần. Chu Ân nhíu mày, trong lòng càng lúc càng khó chịu với ý tứ không đầu không đuôi. Đừng giận, vài tháng nữa tự nhiên liền biết thôi. Có câu thiên cơ bất khả lộ, mà đã bất khả lộ thì không thể nói được. Chu Ân tiểu muội, đừng làm khó ta à, ta sợ làm đó. Bắc Cung Thanh Đan danh ma, địa bộ khép nép như sắp bị ăn thịt. Thái độ này làm cho Chu Ân mắt như bắn ra lửa, hận không thể đập hắn ngay tại chỗ. Ta nói Chu Ân tiểu muội à, suốt ngày nhăn nhó như vậy sẽ mau già làm đó. Phải cười nhiều lên, như Bắc Cung ta chẳng hạn. À mà ta đi cho nhé, ha ha. Đột nhiên Bắc Cung Thanh Đan bàn tay vô mạnh vào mông Chu Ân một cái, liền lập tức chân còn nhanh hơn cả gió, vắt giò lên cổ cấp tốc bỏ chạy, ném lại sau lưng một câu. Bắc Cung Thanh Đan, ngươi đứng lại cho ta. Quyền hai, Bách Luyện Thành Tiên mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh nguyệt quang huyền ảo soi rọi hàng nhạc sơn mạch. Hoang thú thường hoạt động rất nhiều về đêm, thế nên mỗi khi trời tối, tinh hồn lại tìm một gốc cây nào đó để trú ẩn, tiện thể hồi phục lại thể lực để sẵn sàng cho buổi đi săn tiếp theo. Hai tháng nay, từ việc săn bắt hoang thú lấy tài liệu, tinh hồn cũng tích lũy được khoảng 10 khối tinh thạch. Nay cũng là do tài liệu từ hậu thiên hoang thú cấp một giá rất mèo bọn. Tỷ như ban chiều nếu hắn thu thập tất cả những thứ gì có thể dùng được trên người Ô Tinh Công thì cũng chẳng đổi được nổi một viên tinh thạch. Hắn phải cắn răng để dành, trừ phi không thể kịp khôi phục lại thể lực thì mới đem ra dùng. Nghe nói muốn tiến vào Phong Lâm Thành phải nộp ra một số lượng linh thạch nhất định, lại còn thêm cả thủ tục để đăng ký tham dự khảo hạch tiên môn, ngoài ra còn một số vấn đề khác nữa phải dùng đến linh thạch. Chỉ có thể cắn răng tiết kiệm được đến đâu hay đến đó mà thôi. Nam giai trên cành cây cao, trên miệng nằm một chiếc lá, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm một cách vô định. Lim Jim một hồi, sực nhớ ra ban vật ban triệu Bắc Cung Thanh Đan đem đưa cho mình. Hắn và Bắc Cung Thanh Đan lần đầu gặp mặt, không rõ ý tứ của Bắc Cung Thanh Đan này là gì, lại có thể tặng cho hắn thứ này. Chiếc bình ngọc nhìn khá tinh xảo, bên ngoài lại có vẽ hình một thanh kiếm màu vàng. Thiên Kiếm Tông. Biểu tượng này không hề xa lạ gì với hắn. Đây chính là biểu tượng của Thiên Kiếm Tông, trước đây hắn đã từng nhìn thấy trên đồng phục của đám Dương Khai. Bắc Cung Thanh Đan và ba người kia, thậm chí là của thanh niên tên là Hàng Hạo, rất có thể đều là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Gần đây đụng phải nhiều đệ tử Thiên Kiếm Tông, trong các đại tiên môn tại Phong Lâm Thành, Thiên Kiếm Tông có lẽ là một môn phái rất nổi danh. Có điều tạm thời không quá quan tâm đến việc này. Tinh hồn bèn mở ra xem thử bên trong đựng thứ gì, hắn hành động rất cẩn thận, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Chỉ thấy bên trong chiếc bình lôi ra một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay, có màu cam trông khá bắt mắt. Thứ này là Hoàn Cốt Đan. Là tu sĩ phi thăng, tinh hồn trước đây đã từng tìm hiểu qua, thế nên vừa nhìn hình dáng cùng mùi vị là lập tức nhận ra đây chính là Hoán Cốt Đan mà hắn đang tìm. Bắc Cung Thanh Đan, chẳng lẽ hắn biết mình đang cần nó? Cầm Hoán Cốt Đan trong tay, tinh hồn trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không cho rằng đây là việc trùng hợp. Nếu như việc đưa Hoán Cốt Đan là có chủ ý, vậy rốt cuộc mục đích của Bắc Cung Thanh Đan này là gì? Tinh hồn suy nghĩ mãi về câu hỏi này. Và cả lúc khi Bắc Cung Thanh Đan rời đi, hắn đã từng nói hắn và tinh hồn sẽ sớm gặp lại. Dường như Bắc Cung Thanh Đan hiểu rõ được ý định của tinh hồn. Gã này không đơn giản. Tinh hồn nhớ kỹ gương mặt Bắc Cung Thanh Đan, ngày sau gặp lại, hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm. Tạm thời gác chuyện Bắc Cung Thanh Đan qua một bên. Viên Hoán Cốt Đan hiện đang trong tay có thể giải quyết được vấn đề thiên kiếp trong 4 năm sắp tới. Đêm nay cũng không có việc gì để làm, hắn liền lập tục nuốt vào Hoán Cốt Đan, bắt đầu luyện hóa ngay. Dược lực của Hoán Cốt Đan rất ôn hòa, vừa nuốt vào bụng thì liền dã ra, cảm giác như có một luồng năng lượng ấm áp đang thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Cơ thể của tu sĩ phi thăng chịu rất nhiều hạn chế từ quy tắc đại thiên thế giới, thực lực của bản thân cũng không thể phát huy toàn bộ. Nộ nhỡ vô tình làm ra thứ gì đó trái với quy tắc thì lập tức phi hôi diệt yên. Chuyện này không phải là không xảy ra. Cho đến khi bài trừ hết phàm khí hạ giới thì mới xem như an toàn, ngày sau kết phủ liền không cần phải lo lắng nữa. Đương nhiên khoảng cách muốn kết phủ vẫn còn khá xa nên tinh hồn chưa quá lo lắng gì đến chuyện này. Sau một đêm luyện hóa, tinh hồn cảm nhận được rõ ràng lực lượng cơ thể đã mạnh hơn hẳn. Đây chính là hiệu quả của Hoán Cốt Đan, giúp cơ thể của tu sĩ được thích nghi với thế giới mới, dần dần phát huy ra được tiềm lực của bản thân. Tốt lắm. Như vậy có thể bắt đầu quá trình luyện thể được rồi. Trong các đại tộc thì nhân loại có tiềm lực cao nhất, thời gian tu luyện so với những đại tộc khác cũng ngắn hơn nhiều. Tuy vậy vẫn có rất nhiều mặt hạn chế. Một trong số đó chính là lực lượng thân thể. Lực lượng thân thể của nhân loại so với yêu tộc hay tu la tộc kém hơn không biết bao nhiêu lần. Để tu vi tiến bộ, không chỉ từ việc tích lũy năng lượng, mà nó còn kèm theo cả một cơ thể khỏe mạnh. Bởi cơ thể khỏe mạnh mới chịu đựng được việc năng lượng tích trong cơ thể ngày một nhiều hơn. Trước đây khi nhân loại chưa trở thành một đại tộc như hiện tại, họ vốn không quá quan tâm đến chuyện này. Nhưng từ sau khi dưới sự dẫn dắt của đạo tổ, nhân loại mới dần hiểu được tầm quan trọng, liền sau đó xuất hiện công pháp luyện thể. Tinh hồn không có cơ hội để tiếp xúc với những công pháp luyện thể của hư thần tinh hay đại thiên thế giới, nhưng bằng vào việc trước đây sở hữu vô số công pháp, hắn sớm đã lựa chọn ra cho mình một bộ thích hợp rồi. thậm chí nếu so sánh với những công pháp luyện thể hàng đầu của đại thiên thế giới có lẽ không thua kém bao nhiêu. Đáng tiếc là lần phi thăng đó quần tiên các đã bị hủy diệt, nếu không bây giờ đem bán một số thứ công pháp thấp kém nhất trong đó cũng đủ giúp hắn trở thành đại gia. Quay trở lại với vấn đề chính, thứ công pháp luyện thể mà tinh hồn bắt đầu luyện tập có tên là hư không chiến thể. Trước đây khi còn ở huyền tiên giới, tinh hồn sau khi dung hợp với hạt giống thế giới chi thụ đã thức tỉnh hư không thánh thể. Hiện tại do bị thời không pháp tắc phong ấn, thế giới chi thụ không thể phát triển, hư không thánh thể cũng vì vậy mà không thể phát huy ra được. Trong số các loại công pháp trước đây, sau một thời gian ngẫm nghĩ thì hư không chiến thể chính là sự lựa chọn phù hợp nhất. Không biết hư không chiến thể do vị đại năng nào sáng tạo ra, nhưng so sánh những điểm tương đồng, chắc hẳn vị đại năng đó đã mô phỏng lại hư không thánh thể mà sáng tạo thành. Đương nhiên về mặt lợi hại thì hư không chiến thể không thể so sánh được với hư không thánh thể. Có điều, nếu như có thể luyện đến viên mãn hư không chiến thể, cơ hội để đánh thức hư không thánh thể là rất lớn nếu không có cơ duyên. Vận khí không phải lúc nào cũng rơi trên đầu, và đúng lúc cần nó, vậy nên tinh hồn chỉ có thể đi theo một con đường khác, chính là tu luyện hư không chiến thể này. Hư không chiến thể những tầng đầu tiên, nếu so ra thì kém những công pháp luyện thể tại đại thiên thế giới, nhưng càng về sau thì làm ít công nhiều, rất nhiều điểm lợi hại, đặc biệt về mặt phục hồi thể lực và gia tăng thực lực, đó chính là lý do thứ hai tinh hồn lựa chọn hư không chiến thể. Quy 2 chương 38, săn thú. Quy 2 chương 38, săn thú quyển 2, bách luyện thành tiên chương 38, săn thú. Có điều, để luyện thành hư vô chiến thể, đó là cả một quá trình khó khăn. Hư vô chiến thể bao gồm hai loại song tu là luyện thể và luyện tâm. Luyện thể chia làm nhiều tầng, bắt đầu từ luyện bì, tiếp đến luyện đục, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy. Với tu vi hiện tại thì trong phần luyện thể, tinh hồn miễn cưỡng có thể bắt đầu từ tầng thứ nhất là luyện bì. Yêu cầu với tầng đầu tiên không quá khắt khe, có điều muốn đột phá để tiến vào tầng thứ hai là luyện đục thì cần có một số tài liệu đặc thù để hỗ trợ. Có điều bây giờ chưa phải là luyện quan tâm đến chuyện này. Còn về phần luyện tâm thì cần phải trải qua nhiều vấn đề, lại thêm có phần hơi mông lung mơ hồ, nhưng thứ cần phải lột xác trước hết chính là thể trạng linh hồn. Linh hồn của tinh hồn so với thường nhân có chút khác biệt, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng đáp ứng được với yêu cầu của phần luyện tâm. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, thứ này cần có chút cảm ứng biến hóa, thế nên tinh hồn tạm đặt nó sang một bên. Ở những tầng đầu tiên thì luyện thể và luyện tâm không nhất thiết phải đồng thời song tu, thế nên không gây ra quá nhiều trở ngại cho hắn. Sau khi quyết định xong, hắn liền ngồi thiền định một đêm, để bắt đầu cho buổi luyện bì vào ngày hôm sau. Quyển 2, bách luyện thành tiên tầng thứ nhất luyện bì so với những công pháp luyện thể đương thời không có quá nhiều điểm khác biệt, đem tầng gia luyện đến viên mãn là liền đáp ứng được yêu cầu. Yêu cầu mà hắn tự đặt ra là trong 4 tháng này, cho đến khi thời điểm khảo thí tại Phong Lâm Thành bắt đầu, nhất định phải bước vào tầng luyện bì viên mãn. Để thành công, cần thu thập đủ 49 loại tinh huyết của hoang thú cùng với 49 loại tài dược phụ trợ. Tinh huyết của hoang thú thì không thành vấn đề, còn 49 loại tài dược thì có chút hơi khó khăn, có điều 49 loại này khá là dễ tìm nên tinh hồn cũng không quá lo lắng. Ngày hôm nay hắn bắt đầu buổi đi săn của mình. Hướng vào sâu trong hàng nhạc sơn mạch, tinh hồn bắt đầu thả ra thần thức để truy tìm một đầu hoang thú nào đó gần đây. Dĩ nhiên mục tiêu mà hắn nhắm đến chính là hậu thiên hoang thú cấp 1. Với thực lực của tinh hồn chỉ có thể săn giết được hậu thiên hoang thú cấp 1 mà thôi, nếu chẳng may đụng phải hậu thiên hoang thú cấp 2 thì chỉ đánh bắt chân lên cổ mà chạy. Không lâu sau đó, một đầu hậu thiên hoang thú cấp 1 liền rơi vào tầm ngắm của hắn. Đầu hoang thú cấp 1 này tên gọi là Thiết Nha thú, một loài hoang thú khá phổ thông tại vùng hàng nhạc sơn mạch này. Thực lực của Thiết Nha thú không quá mạnh, nhưng bù lại có tốc độ khá nhanh, lại thêm sở hữu một đôi lợi trảo rất sắc bén, thế nên cũng tính là khá lợi hại. Đầu Thiết Nha thú này có lẽ đang trên đường đi săn, nó dùng cái mũi đen kịt hửi hửi cảm nhận mùi vị xung quanh để truy tìm con mồi, nhưng lại không hề biết rằng chính bản thân nó mới đang là con mồi. Tinh hồn ẩn nấp trên cây cao, khí tức thu liễm rất hoàn hảo, tựa như hòa nhập với không gian xung quanh, làm cho Thiết Nha thú không hề cảm giác bản thân đang rơi vào nguy hiểm. Khi Thiết Nha thú còn đang thơ thẩn, thì từ trên cao, tinh hồn trên tay cầm một thanh thiết kiếm đâm thẳng xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong sát na, Thiết Nha thú không kịp có thời gian để phản ứng, lập tức bị hắn chém một phát, đầu lìa khỏi cổ. Lấy ra một cái lọ thủy tinh, tinh hồn tiến đến gần thi thể của Thiết Nha thú, dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, trích ra mấy giọt tinh huyết của Thiết Nha thú để lưu giữ cẩn thận. Ngay sau đó, tinh hồn lại chặt xuống hai chi trước của nó, đây chính là phần tài liệu lợi hại nhất bán được giá của Thiết Nha thú. Hắn giờ đang là người nghèo, có thể tận dụng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Để tránh cho việc tốn quá nhiều thời gian đi tìm hoang thú khác, tinh hồn liền nghĩ ra được một cách để cho mùi máu tanh của con Thiết Nha thú này lan ra không gian, như vậy là liền có thể dẫn dụ được con hoang thú khác đi tới. Nếu là hoang thú cấp 1 thì tiếp tục liệp sát, còn nếu mạnh quá thì bỏ chạy, tìm một chỗ khác mà săn tiếp. Nghĩ là liền làm. Tinh hồn xé rách thi thể Thiết Nha thú, lôi nội tạng hết cả ra, mùi hôi tanh nồng nặc lập tức bốc lên cực kỳ khó chịu. Làm xong, hắn lại nhảy lên trên cành cây cao ban nãy, trong lúc chờ đợi thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Không lâu sau đó liền có một con thú khác xuất hiện. Đó là một đầu huyền mao trư, cũng là một hoang thú cấp 1 thông thường. So với Thiết Nha thú thì con huyền mao trư này có chút khó đối phó hơn, bởi vì lớp da của nó rất dày và cứng, chẳng khác thì một tấm áo giáp cả. Huyền mao trư này tính cách khá cẩn thận, mặc dù đã tiếp cận thi thể Thiết Nha thú rồi nhưng vẫn ngó đông ngó tây, nhìn tới nhìn lui, mãi một lúc sau mới dám bước tới gần. Thời cơ tuy đã thuận lợi, nhưng tinh hồn vẫn chưa xuất thủ, bởi hắn biết đây chưa phải là lúc thích hợp. Huyền mao trư sau một hồi cảm nhận xung quanh, cuối cùng mới bắt đầu thưởng thức mồi câu mà tinh hồn chuẩn bị sẵn. Và chỉ đợi một giây lơ là này, tinh hồn lập tức cầm kiếm chặt xuống. Một tiếng đinh đang đinh thái nhức óc, huyền mao trư cơ thể lún sâu xuống đất vài tấc, đồng thời hét dài một tiếng. Trong mắt nó gân đỏ xuất hiện, lông mao toàn thân xù lên, dĩ nhiên đang vô cùng phẫn nộ vì bị phá đám bữa ăn. Còn tinh hồn thì lùi về phía sau, trên mặt đất để lại một đường rãnh dài và nông. Thanh kiếm trên tay, không ngờ đã bị gãy mất. Nhìn lại trên lưng Huyền Mao chưa có ghi một cái lưỡi kiếm bị gãy, dĩ nhiên chính là lưỡi kiếm của tinh hồn lưu lại. Mặc dù thời điểm xuất thủ rất hoàn hảo, thế nhưng con Huyền Mao chư này độ tuổi trưởng thành, tầng da rất dày và cứng, lại phẩm cấp thanh kiếm của hắn quá kém cỏi, thế nên mới không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Chỉ thấy Huyền Mao chư tức giận gầm lớn, trông nó chẳng khác thì một cái máy đuổi lao thẳng đến công kích hắn. Tốc độ của Huyền Mao chư không tính là quá nhanh, tinh hồn búng người một cái, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Huyền Mao chư. Nghiên xúc, xem đây. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ hàn mang, hắn vận chuyển nguyên lực, bàn tay hóa thành chảo ấn, phía sau lưng xuất hiện ảo ảnh của vô số hung thú đang đồng loạt hướng chảo đến, nhắm thẳng vào cái đầu khổng lồ của Hắc Mao chư. Mà Hắc Mao chư đang trong trạng thái cuồng nộ, cũng không hề sợ hãi gì, liền đối diện trực tiếp. Âm một tiếng, khói bụi nổi lên, bay lan ra tứ tung. Tinh hồn từ trong đám khói bụi bay ra, cánh tay áo của hắn đã bị chấn nát, để lại trên làn da những vết nứt nhỏ, máu tươi chảy tuôn ra. Trên khóe miệng xuất hiện một tia máu, dĩ nhiên đã bị phản vệ lại sau đòn công kích. Phía bên kia, Huyền Mao chư cơ thể khổng lồ lộ ra. Chỉ thấy trên đầu nó đang bốc lên một luồng khói, chính giữa trán xuất hiện một dấu tay in hẳn vào hơi sâu. Vết thương đó chính là do tinh hồn gây ra, thế nhưng chiến ý của đầu Huyền Mao chư này vẫn chưa hề biến mất, thậm chí còn trở nên cuồng nộ hơn vừa rồi. Nghiệt xúc này hơi khó chơi. Tinh hồn âm thầm đánh giá. Một đòn vừa rồi hắn mới cảm giác ra được, chỉ sợ đầu Huyền Mao chư này đã tiếp cận đỉnh phong cấp một rồi, chỉ cần có cơ duyên là liền lột xác tiến hóa. Vậy nên lực lượng cơ thể của Huyền Mao chư này mới cường hãn đến như vậy. Ta không tin không thuần phục được ngươi. Lạnh lùng nói một câu. Đột nhiên khí thế trên người hắn bất ngờ thay đổi, một luồng hơi lạnh phả ra xung quanh, trong đôi mắt màu đỏ, con người đột nhiên biến đổi, trong giây lát liền hóa thành một cái mặt trăng non. Thiên Ma Nhãn Nguyệt Thuật. Huyền Mao chư cảm giác như bản thân bị cuốn vào một thế giới màu đỏ, nó ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màu sắc tầng trời là một mảng huyết hồng, lơ lửng trên không trung là một vầng trăng khuyết màu đen, tản ra một loại ma lực rất đáng sợ. Ngay sau đó, đột nhiên trong không gian xuất hiện mấy chục ngọn thương, từ trên thiên không lao thẳng xuống về phía nó. Huyền Mao chư gầm lớn, nội tâm hoảng sợ, toàn có ý định bỏ chạy thì liền phát hiện dưới chân từ lúc nào xuất hiện mấy sợi dây xích đang buộc chặt cơ thể nó lại, làm cho Huyền Mao chư không cách nào bỏ chạy. Những ngọn thương kia đâm thẳng vào lưng, vào đầu nó, sự đau đớn không cách nào lột tả nổi, nó bi thương gầm lớn một tiếng trong tuyệt vọng, cảm giác cứ như bị thiên đao bạc quả. Q2 chương 39, nội đan Q2 chương 39, nội đan quyển 2, bách luyện thành tiên chương 39, nội đan Huyền Mao chư dùng mình một cái, chợt phát hiện mọi thứ đã trở lại bình thường. Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống, tựa hồ tất cả những gì nó vừa mới trải qua là một cơn mơ. Nhưng khi Huyền Mao chư bừng tỉnh thì cũng là lúc mà nó vỡ mạng. Tinh hồn thân thủ tà mị, trong một khoảng khắc Huyền Mao chư lơ đãng thì đã tiếp cận phía dưới chiếc cổ của nó. Vị trí này lớp da của Huyền Mao chư mỏng nhất, có thể coi là một điểm yếu. Tinh hồn vận chuyển nguyên lực, áp xúc lại thành một lưỡi đao khí màu tím nhạt tụ tại mu tay phải, trong sát na chém ngang qua chiếc cổ của Huyền Mao chư. Đến lúc kịp nhận ra thì tất cả đã muộn. Cái đầu lớn rơi xuống đất, máu tươi từ cổ bắn ra thành vòi, nhìn cảnh tượng trông khá là ghê tởm. Hạ gục xong Huyền Mao chư, tinh hồn toàn thân rã rời, ngồi bệnh xuống tựa lưng vào cơ thể Huyền Mao chư. Chịu ức chế quá thúc, chỉ mới duy trì được 2 giây đã tiêu hao sạch sẽ tinh thần lực. Hắn thở dài một tiếng cảm thán. Nguyên thuật mà tinh hồn vừa mới sử dụng là một loại nguyên thuật chuyên dùng để công kích tinh thần, có thể nói đó là một tuyệt chiêu rất lợi hại. Trước đây khi còn ở huyền thiên giới, tinh hồn đã sử dụng nhiều lần, thủ đoạn rất thành thục. Tuy nhiên từ khi phi thăng đại thiên thế giới, chịu ước thúc của thế giới này, thế nên sử dụng nguyên thuật rất khó khăn. Cũng là dựa vào hoán cốt đan mà Bắc Cung Thanh Đan, ước thúc từ thiên địa bị suy giảm, tinh hồn mới miễn cưỡng thi triển thủ đoạn này. Và lại, tu vi sơ kỳ phàm tiên cảnh, sử dụng nguyên thuật chỉ có thể nhắm vào mấy con hậu thiên hoang thú cấp 1 chưa có linh trí này, bằng là nhân loại đồng cấp thì trừ phi đối phương sơ hở thì hắn mới có thể công kích, mà phải hành động cẩn thận, bằng không chính bản thân sẽ bị cắn trả ngược, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một lúc, cơ thể phần nào hồi phục lại sức lực, tinh hồn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Huyền Mao chư lợi hại nhất là lớp da trên lưng cùng với 2 cái răng nanh, đầu Huyền Mao chư này gần tiến vào cấp 2, thế nên giá trị của nó liền cao thêm một chút. Mặc dù mệt mỏi, tuy nhiên tinh hồn lại rất hài lòng. Đem cất 2 cái răng nanh và lớp da vào một cái nhận chữ vật, tinh hồn lại bắt đầu mổ xẻ cơ thể của Huyền Mao chư ra. Lấy một phần thịt làm lương thực để sống qua ngày, còn lại thì dùng để dẫn dụ một con mồi khác đến. Đột nhiên khi mổ bụng Huyền Mao chư ra, từ trong đám máu thịt bầy nhảy có một tia màu đen ẩn hiện. Ánh sáng khá yếu ớt, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt tinh hồn. Đây là nội đan. Thò tay vào đống máu thịt trộn lẫn, sau đó lôi ra được một khối nội đan màu đen. Hoang thú cấp 1 mà cũng sinh ra được nội đan, vận khí không tồi. Nhìn nội đan Huyền Mao chư, trong lòng hắn thầm vui vẻ. Thường thì chỉ có hậu thiên hoang thú cấp 3 trở lên mới có thể kết ra được nội đan. Hoang thú cấp 1 có nội đan thực sự rất hiếm thấy, tự cảm nhận bản thân khá may mắn. Viên nội đan này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, thế nhưng nếu đem đi bán thì có lẽ thu về được tầm 5-6 chục khối tinh thạch. Tại hàng nhạc sơn mạch này, hậu thiên hoang thú cấp 3 không phải số lượng ít, nhưng để săn được nó để lấy nội đan thì cần phải có một nhóm cao thủ phối hợp ăn ý thì may ra mới đồ sát, vì thế nên nội đan của hoang thú mới có giá trị cao đến như vậy. Đem cất viên nội đan đi, tinh hồn cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết xung quanh. Làm ổn thỏa mọi thứ, hắn liền quay trở lại trên cây để tĩnh dưỡng, khôi phục lại thể lực. Trận chiến với Huyền Mao chư khiến hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, không tốn một thời gian dài thì khó mà phục hồi. Khoảng thời gian này, đoán chừng không thể thi triển thần thông nguyện thuật được. Cứ thế một ngày dài trôi qua. Trong ngày hôm đó, ngoại trừ thiết nha thú và huyền mao trư, hắn đã săn được thêm 2 đầu hoang thú khác. Số lượng tinh huyết thu thập được 4 loại, vẫn còn cần thêm 44 loại nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu tầng thứ nhất luyện bị. Sau ngày hôm đó, tinh hồn không dám trú ẩn trên ngọn cây tia lửa, bởi về đêm hoang thú mạnh xuất hiện rất nhiều, nộ nhỡ vận khí kém lại đụng phải con hoang thú cao cấp nào đó thì có 3 chân 4 cẳng cũng chạy không thoát. Tìm đến một cái hang động thiên nhiên, tinh hồn liền chui vào đó rồi dưỡng thương. Tổng kết lại một ngày đi săn, tính thêm cả viên nội đan của Huyền Bảo Trư thì hắn đã kiếm gần 90 tinh thạch. Với số lượng tinh thạch có được từ việc lấy đi nhẫn chứa vật của đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, tinh hồn có thể xem như một phú ông trong giới đi săn rồi. Ngày mai hắn quyết định đi đến trấn Thanh Giang, vừa bán đống tài liệu này, vừa tìm mua cho mình một cái pháp khí thích hợp. Mấy pháp khí lấy từ đám đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, phẩm cấp thực sự là quá kém cỏi. Chẳng có thấy một thứ ra hồn, đi săn vài ngày đã liền hư hỏng cả, làm cho hắn không khỏi buồn bực. Được cái số lượng đan dược phục hồi thể lực trong số những cái nhẫn chứa vật này rất nhiều, còn tầm khoảng 450 lọ, vừa đủ để sử dụng trong vài tháng tới. Lấy ra một lọ đan dịch, loại này có tên là hồi khí dịch, một loại đan dược phục hồi thể lực phổ thông, mua tại Thanh Giang trấn giá khoảng 2 tinh thạch một lọ. Mở nắp ra rồi tu cạn vào miệng, tinh hồn liền bắt đầu luyện hóa. Một buổi sáng tinh mơ, sau một đêm nghỉ ngơi, mặc dù tinh thần còn hơi mệt mỏi, nhưng thể lực thì đã khôi phục thể trạng tốt nhất. Đem theo tất cả các chiến lợi phẩm có được, tinh hồn hướng về phía Thanh Giang trấn mà đi. 3 giờ sau, tinh hồn liền đến được thị trấn này. Vẫn như mọi ngày, người ra vào Thanh Giang trấn rất đông đúc. Đại đa số đều là thợ săn hoang thú, có người đang giao bán chiến lợi phẩm của mình, có người lại tìm mua một số vật phẩm để chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo. Tinh hồn tìm đến một cửa hiệu có tên là Trung Tử Quán, chỗ này trước đây tinh hồn thường tìm đến để trao đổi vật phẩm, vậy nên theo quán tính liền đi đến chỗ này. Ồ, lâu lắm mới gặp lại cậu. Vào đi, vào đi. Ông chủ của Trung Tử Quán đang đứng ở trong quầy, đột nhiên nhìn thấy tinh hồn thì cười lớn. Nhìn ngữ điệu cùng thái độ, hẳn là đã quen biết với tinh hồn từ trước. Hắn gật đầu rồi đi bảo, sau đó đưa cái nhẫn chữ vật cho ông ta. Cậu ở đây đợi một chút, để ta mang nó đi thầm đi. Ta muốn mua một món pháp khí để đi săn, làm phiền ông chủ giới thiệu một chút. Tinh hồn đưa cái nhẫn chữ vật xong rồi liền hỏi. Pháp khí à? Chỉ thấy ông ta gật đầu, rồi sau đó nói lớn, La Vi đâu, mang vị huynh đệ này lên tầng 2, giới thiệu cho cậu ta một ít pháp khí của bộ tiệm. Ngay sau đó, một tiếng dạ giang trong veo vang lên. Dạ vâng, ông chủ đợi ta một tí. Lúc nào cũng lề mề, nhận ngươi vào đây đúng là sai lầm của lão bản à? Ông chủ Trung Tử Quán lắc đầu than vãn, rồi sau đó hướng tinh hồn khách khí một cái, cậu đợi con bé này một tí. Không sao. Tinh hồn gật đầu đáp lời. Ông chủ Trung Tử Quán cười ôn hòa, rồi sau đó mang nhẫn chữ vật của tinh hồn bỏ đi. Đứng đợi một lúc, từ trong gian phòng một cô gái hớt ha hớt hải chạy ra. Cô bé này thoạt trông chỉ 19, 20 tuổi, dáng người lù tịt, chẳng khác gì một cây nấm di động. Nhưng bù lại gương mặt rất phúng tính, làn da trắng non như em bé, trông rất đáng yêu. Là ngươi muốn mua pháp khí của bộ tiệm? Cô bé nhìn tinh hồn, hỏi. Nhìn y phục của cô bé này, phía ngực áo có biểu tượng hình tia sét. Trong ấn tượng của tinh hồn, thì biểu tượng này dường như là của Linh Lôi Tông, một trong 5 tông môn tại Phong Lâm Thành. Phải. Vậy đi theo ta. Đúng rồi, sau này cứ gọi ta là La Vi. La Vi nhìn tinh hồn cười hồn nhiên. Nhìn nụ cười của cô gái nhỏ này, bất giác trong đầu tinh hồn chợt nhớ lại Cố Tinh Hải. Độ tuổi của La Vi và Cố Tinh Hải sàn sàn như nhau, tính cách lại có chút tương đồng, làm cho tinh hồn có chút hơi hoài niệm. Bước lên tầng 2 Trung Tử Quán. So với tầng bên dưới thì tầng thứ 2 này ít người hơn, không gian trong lòng khá rộng lớn, trưng bày rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Ngươi muốn mua loại pháp khí nào? La Vi nhìn tinh hồn, hỏi. Giới thiệu cho ta nghe một chút đi. Nhìn những món vũ khí trưng bày kia, trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi. Quy 2 chương 40, cây thương mục nát. Quy 2 chương 40, cây thương mục nát. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Chương 40, cây thương mục nát dường như chọc đúng vào chỗ ngứa, đôi mắt cô nàng rực sáng lên, liền bắt đầu nói liên tục. Vậy trước hết ta sẽ giới thiệu cho ngươi sơ qua một lần về hệ thống luyện khí và pháp bảo tại Hư Thần Tinh. Những người luyện ra pháp bảo được gọi là luyện khí sư. Hệ thống luyện khí sư chia làm 5 cấp bậc, bao gồm cấp Hắc Thạch, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim và Tử Tinh. Muốn trở thành một luyện khí sư chân chính được người khác công nhận thì phải được tổ chức luyện khí sư có tên là Thần Minh Đạo công nhận. Tiếp theo là đến hệ thống pháp bảo. Pháp bảo lần lượt chia ra làm 5 phân cấp: pháp khí, linh bảo, thiên nhất linh bảo và thiên nhất chí bảo. Những pháp khí thuộc phàm pháp bảo đều do các luyện khí sư theo từng cấp độ mà luyện thành. Ngoài ra còn có các pháp bảo được hình thành một cách tự nhiên, gồm 3 loại là Tiên Thiên Linh Bảo, Hỗn Độn Linh Bảo và Hỗn Độn Chí Bảo. 3 loại pháp bảo tự nhiên này uy lực rất mạnh, thông thiên quán địa, lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Tại Thần Minh Đạo, La Vi mồm hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, thiếu điều nước dãi bắn ra khắp nơi mà không buồn để ý đến. Tinh hồn ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói, khụ khụ. La Vi cô đương, cô có thể đi vào vấn đề chính được không? A, xin lỗi ta hơi nhập tâm quá, mỗi lần nhắc đến chuyện này là không thể kiềm chế được cảm xúc, ha ha. La Vi nhìn tinh hồn, gãi đầu cười trừ. Tại buồn điếm chỉ buôn bán pháp bảo cấp pháp khí mà thôi. Ngươi muốn mua loại pháp khí tấn công, phòng thủ hay loại này khác? Pháp khí tấn công. Được, vậy đợi ta một chút. La Vi gật đầu, sau đó trên tay cầm một cái phù lục truyền âm, thì thầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau thì có một nữ tử khác xuất hiện, trên tay cầm một chiếc mâm có đặt mấy cái nhận chữ vật, đem đến đặt trên bàn rồi đứng lùi sang một bên. Trên đây có 11 loại pháp khí khác nhau, để ta giới thiệu sơ qua cho ngươi một lượt. Vừa nói, La Vi vừa cầm lên một cái nhận chữ vật, thần niệm truyền bảo, từ bên trong lôi ra một thanh kiếm. Đây là Bích Ngân kiếm, pháp khí hạ phẩm, được khắc 3 đạo cấm chế công kích. Hàn Quang kích, pháp khí hạ phẩm, đúc từ hàn quang thạch nguyên chất, khắc vào hai đạo cấm chế công kích. Trong số 11 cái nhẫn chữ vật, có đến 8 cái đều là pháp khí hạ phẩm, 3 cái còn lại là pháp khí trung phẩm. Tuy nhiên không có cái nào vừa ý hắn cả. Trước đây, khi trao đổi với đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, trong tay hắn khi ấy có không dưới 10 loại pháp khí hạ phẩm, nhưng chỉ dùng trong vòng 2 tháng đều bị hư hỏng hết cả. Còn về phần 3 cái pháp khí trung phẩm kia, mặc dù cũng khá lợi hại, nhưng tinh hồn bản thân cũng là một luyện khí sư, tuy hắn chưa biết trong hệ thống phân loại cấp bậc của thần binh đạo thì hắn thuộc loại nào, nhưng tuyệt đối là cao hơn cấp hắc thạch. Với trình độ của hắn thì liếc mắt liền nhận ra 3 cái pháp khí trung phẩm này so với 8 cái pháp khí hạ phẩm kia chẳng hơn được bao nhiêu. Còn cái nào khác không? Tinh hồn trầm tư, hỏi. Hiện tại bản điếm chưa có nhập thêm hàng mới. 11 món pháp khí này chính là hàng tốt nhất rồi đó. La Vi lắc đầu, nhìn hắn trả lời. Tinh hồn trong lòng hơi thất vọng, toan định tìm một cửa tiệm khác để xem thử có thứ nào dùng vừa tay hay không thì đột nhiên tầm mắt hắn rơi vào vị trí góc nhà, nơi đang trưng bày một cây thương nhìn khá cũ kỹ. Hai hàng chân mày nhíu lại, chỉ thấy hắn đứng dậy, bước đến chỗ ngọn thương mục nát kia. La Vi trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vội đứng dậy đi theo phía sau lưng. Tiếp cận gần ngọn thương, trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh nghi, sau đó mới hỏi, cây thương này, giá thế nào? Hả? La Vi không giấu được sự ngạc nhiên. Ngươi không định mua cây thương nát này đó chứ? Có vấn đề gì sao? Tinh hồn nhíu mày. À, không sao cả. Chỉ là cây thương này là một thanh phế binh. Bộ tiệm cũng là tình cờ có được. Nhưng sau khi trải qua thẩm định thì mới biết nó chỉ là một món phế binh. Lão bản tiếc của, không muốn bức nó đi, liền để nó ở đây để trưng bày. La Vi giải thích. Thứ này có bán không? Tinh hồn lại hỏi. Chuyện này, để ta liên hệ với lão bản thử xem. Sau đó, La Vi lại lấy ra một cái phù lục khác, thì thầm một lúc sau thì mới hướng Tinh hồn, trả lời, lão bản nói, nếu ngươi thích cây thương này thì liền tặng cho ngươi. Ông ấy còn nói là sau này nếu có săn được nội đan hoang thú thì hy vọng ngươi có thể bán nó cho bản điếm. Tốt. Gật đầu đồng ý, thế là La Vi liền giải phong cho thanh thương mục nát rồi đem giao lại cho hắn. Tinh hồn tạm thời chưa có xem qua, trước tiên đem cất ngọn thương này vào nhẫn chữ vật rồi cùng với La Vi xuống tầng đầu tiên. Hắn mua thêm một vài thứ cần thiết để phục vụ việc đi săn, sau đó mới rời khỏi trung tử quán. Sau khi hắn rời khỏi thanh giang trấn được vài giờ thì đột nhiên Hạng Hạo lại xuất hiện. Lần này Hạng Hạo chỉ đi một mình. Chỉ thấy hắn lẩn quẩn quanh mấy cái cửa hàng, tựa hồ như đang hỏi thăm cái gì đó. Sau một lúc thì hắn bước vào trung tử quán. Lão bản nhìn thấy Hạng Hạo, liền bước ra tiếp đón nhiệt tình. Xin chào, không biết công tử cần gì? Chào ông chủ. Thực ra ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, hy vọng ông chủ có thể bỏ chút thời gian. Không sao không sao, ha ha, công tử muốn hỏi thăm việc gì? Thái độ của lão bản rất nhiệt tình, làm cho Hạng Hạo cũng thoải mái hơn hẳn. Hắn lấy ra một tấm hòa đồ, rồi hỏi lão bản, không biết ông chủ đã từng gặp qua người này chưa? Lão bản nhìn vào tấm chân dung, sau đó gật đầu, hắn thường đến đây để bán tài liệu đi săn. Mới vừa rời khỏi đây chừng 3-4 giờ gì đó. Người trong tấm họa đồ trên tay Hạng Hạo, không ngờ lại chính là Tinh Hồn. Mới rời đi sao, thật tiếc quá. Hạng Hạo nghe tin, thở dài một tiếng thất vọng. Cậu có chuyện gì gặp hắn à? Nếu không ngại thì có thể để lại lời nhắn, khi nào hắn quay lại thì ta sẽ nhắn giúp cho. À, vậy cũng không cần. Không biết chỗ của ông chủ có cho thuê khách sạn không, ta muốn ở lại đây một thời gian. Có chứ. Lão bản cười ôn hòa, tiếp đó hú lớn, La Vi, giúp ta chuẩn bị một phòng khách sạn cho vị công tử này coi. Vâng, vâng, ông chủ đợi một chút, ta ra ngay. La Vi từ trên tầng 2, nghe tiếng hú của lão bản liền lập tức chạy xuống. Khi vừa nhìn thấy Hạng Hạo thì kinh ngạc, thốt, Hạng Hạo công tử, ngươi sao lại ở đây? Tiểu cô nương La Vi này, chẳng ngờ lại nhận thức được Hạng Hạo. Trong ấn tượng của Hạng Hạo thì hình như chưa có gặp qua tiểu cô nương này, vậy nên cũng có chút ngạc nhiên. Ta tên La Vi, đệ tử Linh Lôi Tông. Lần khảo thí trước đây của Ngũ Đại Tông môn đã từng gặp qua Hạng Hạo công tử. Ra là vậy. Hạng Hạo cười ôn hòa, ôn quyền khách khí. Mà lão bản kia gương mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Bởi dù sao Hạng gia chính là một đại gia tộc tu tiên rất nổi danh tại Phong Lâm Thành. Là một đại gia tộc, thế lực của Hạng gia dĩ nhiên cũng kéo dài đến thanh giang trấn này. Nhưng là người trải đời, làm ăn lâu năm, thế nên lão bản đoán được Hạng Hạo hẳn là đang muốn bí mật làm một chuyện gì đó, thế nên không có dám hỏi thêm điều gì, nội nhờ đắc tội thì cái thân mập mạp của lão cũng không đủ để đền tội. Hạng Hạo dĩ nhiên không đoán được suy nghĩ của lão bản, nhưng thấy lão bản không hỏi thêm chuyện gì thì trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sau đó hắn cùng với La Vi đi ra phía sau nhà, trên đường đi trao đổi chút tâm đắc. Một lúc sau thì Hạng Hạo cáo từ lão bản rồi hướng thẳng hàng Nhạc Sơn Mạch mà đi, mục đích có lẽ chính là để đi tìm Tinh Hồn. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Trước khi rời khỏi thanh giang trấn, Tinh Hồn đã tìm một ít vũ khí vừa tay, lượn vài vòng thì cũng được 1-2 món vừa mắt, liền không tiếp tinh thạch mà mua để sử dụng. Còn về phần cây thương cổ kính kia, Tinh Hồn dự định sau buổi đi săn hôm nay thì lấy ra nghiên cứu. Chỗ máu thịt bầy nhầy hôm trước hắn tìm tới, rốt cuộc lại đang bị một đầu hoang thú cấp 2 chiếm đóng, thưởng thức bữa ăn. Hắn không dám vọng động, liền lập tức bỏ đi ngay. Đang truy tìm một chỗ khác, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cỗ linh khí ba động vô cùng mạnh mẽ. Cùng với đó là hương thơm nhàn nhạt lan ra không gian. Tinh Hồn gương mặt hơi biến đổi, lập tức thả thần thức ra, kiểm tra vị trí biến đổi. Đột nhiên ngay sau đó, phía sau lưng có tiếng ầm ầm vang lên kịch liệt, mặt đất thậm chí còn run lên nhẹ nhẹ. Nội tâm cả kinh, lập tức phóng người lên, đu trên một cành cây rồi nhìn xuống. Chỉ thấy phía xa có mấy đầu hoang thú xuất hiện, hoang thú cấp 1, cấp 2 đều có, đang chạy với tốc độ rất nhanh. Mà phương hướng chính là nơi mùi hương lan tỏa. Quy 2 chương 41, Hoang thú kịch chiến. Quy 2 chương 41, Hoang thú kịch chiến. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 41, Hoang thú kịch chiến. Đối với mùi hương này, tinh hồn không hề xa lạ gì, lập tức phán đoán ngay nguyên nhân chính là do có linh dược lộ sát trưởng thành. Dao động này tuy không có bằng với lần tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, nơi mà hắn cùng với bọn người Dương Khai tranh đoạt U Hải Quả. U Hải Quả là linh dược hoàng cấp thượng phẩm, hiệu quả đối với hậu thiên hoang thú cấp 3 như Lục Nhãn Tử Văn Hạc rất lớn, 6 quả U Hải Quả có năng lượng đủ giúp để nó lộ sát tiến hóa, trở thành tiên thiên hoang thú cấp 1. Còn linh dược đang tiến hành lộ sát kia, hấp dẫn cả hậu thiên hoang thú cấp 1 và cấp 2, hẳn là nằm ở hoàng cấp trung phẩm trở xuống. Tinh hồn đang mắc kẹt tại sơ kỳ phàm tiên cảnh, đang cần tích lũy lực lượng để đột phá bình cảnh, lại thêm cần tìm 49 loại tài dược để phối hợp với 49 loại tinh huyết hoang thú để thành công bước đầu tiên luyện bị, vì vậy lần này hắn không thể không đi một chuyến. Khoảng 1 giờ sau, lần theo nơi mùi hương tỏa ra, trước mặt tinh hồn xuất hiện một cái hang động khá lớn. Ở bên ngoài cửa động có 8 đầu hoang thú đang gầm gừ nhau. Chắn ở bên ngoài cửa hang là Thạch Nguyên Quy hậu thiên hoang thú cấp 2. Trong số 8 con hoang thú đang có mặt tại đây thì Thạch Nguyên Quy chính là đầu hoang thú có thực lực mạnh nhất. Tuổi thọ của đầu Thạch Nguyên Quy này hẳn là khoảng ngàn năm tuổi, từ lực lượng dao động trên cơ thể, nó đang có dấu hiệu muốn tiến hóa lên cấp 3 rồi. Mà linh dược bên trong hang động chắc chắn là được Thạch Nguyên Quy tọa trấn trong thời gian này. Hoang thú rất mẫn cảm với linh dược, khi phát hiện linh dược có công dụng với bản thân, nó sẽ định cư tại đó và chờ đợi đến khi linh dược trưởng thành và sau đó cắn nuốt. Trước đây, Lục Nhãn Tử Văn Hạc cũng là như vậy. Tuy nhiên muốn thưởng thức sau khi linh dược thành thục cũng là một chuyện không hề đơn giản. Nếu như đầu hoang thú tọa trấn là bá chủ một phương thì sẽ không có vấn đề gì, hoặc là chúng quanh ít có sự xuất hiện của hoang thú đồng cấp khác, bằng không khi linh dược lột xác sẽ hấp dẫn những hoang thú gần đó chạy đến, bắt đầu diễn ra sự tranh đoạt. Đầu Thạch Nguyên Quy này thực lực so với 7 đầu hoang thú khác thì mạnh hơn, nhưng không phải là hoàn toàn áp đảo, nếu 7 đầu hoang thú kia hợp lực với nhau, nhất định sẽ gây ra khó khăn cho nó. Mà đó là còn chưa nói đến còn có tinh hồn đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để xuất thủ. Gầm gừ một hồi, rốt cuộc cũng có đứa không chịu nổi nữa, lập tức gầm lên công kích. Đó là Lam Huyết Cự Tích, nó há to mồm ra, phun một ngụm độc đen thui với mùi hôi tanh khó chịu về phía Thạch Nham Quy. Thạch Nham Quy gầm lớn, tỏa ra uy thế cường hãn. Chỉ thấy nó nhún hai chân trước lên rồi dậm mạnh xuống đất, mang theo thiên phú bổn mạng. Đột nhiên từ mặt đất nhô lên những ngọn thạch trụ hướng về phía 7 đầu hoang thú kia mà công kích. Những đầu hoang thú kia cả kinh, vội tránh né ra. Có điều những đầu hoang thú có tốc độ khá nhanh như thiên ma hổ, nhân diện viên hay một cặp xích tuyến xà, còn như Lam Huyết Cự Tích, Đại Địa Ngưu và Thiết Giáp Tượng đều bị chúng phải tuyệt chiêu thiên phú bổn mạng thạch giác của Thạch Nguyên Quy. Lam Huyết Cự Tích, Địa Địa Ngưu và Thiết Giáp Tượng bị hất tung lên trời, máu tươi bị thạch giác đâm xuyên qua chảy ra khắp nơi, miệng hét thảm. Thiên Ma Hổ, nhân diện viên và đôi xích tuyến xà nhân cơ hội này, trong lúc tình huống hỗn độn, lập tức không hẹn mà liên thủ công kích Thạch Nguyên Quy. Thiên Ma Hổ và nhân diện viên cả hai đều là hậu thiên hoang thú cấp 2, nếu đấu 1-1 thì có lẽ không thể bị được với Thạch Nguyên Quy, nhưng liên thủ lại thì chính là một câu chuyện khác. Lại thêm đôi xích tuyến xà, cả hai tuy là hậu thiên hoang thú cấp 1, nhưng sinh sống với nhau từ nhỏ, phối hợp rất ăn ý, đụng phải hậu thiên hoang thú cấp 2 chưa chắc đã khiến chúng sợ hãi. Xích tuyến xà lợi dụng cơ thể thon gọn nhỏ nhắn, tốc độ lại rất nhanh, liền luồn qua những khe đá nứt mà tiếp cận được Thạch Nguyên Quy. Phía bên trên, nhân diện viên với đôi song tí, thuận tay nổ một gốc đại thụ, nhảy lên trên cao bổ thẳng xuống. Phía đối diện trước mặt, Thiên Ma Hổ gầm lớn, đôi mắt tỏa ra hung uy mãnh liệt, đôi lợi chảo sắc bén bổ đến. Cùng lúc đó, đôi xích tuyến xà từ phía dưới phá đất xông lên, nhanh nhanh múa bước, từ trong miệng bắn ra chất độc trong suốt, nhắm thẳng vào mắt Thạch Nguyên Quy. Từ phía bao vây, Thạch Nguyên Quy giận nhưng không loạn. Một lần nữa sử dụng lực lượng thần thông, hai chân đạp mạnh xuống đất, chỉ thấy đại địa xung quanh nứt nẻ, rồi từ phía dưới gần 10 cái thạch giác đâm thẳng lên. Đôi xích tuyến xà ở gần với Thạch Nguyên Quy nhất, lập tức bị uy áp của Thạch Nguyên Quy trấn áp. Trong đó có một con lập tức bị thạch giác đâm thủng bụng, hét thảm một tiếng mấy đập, ngay sau đó liền tử vong. Con đầu xích tuyến xà còn lại bị hất văng ra xa, trên người thương thế rất nặng. Đồng đội ăn ý của nó đã bị giết chết, hiện tại xích tuyến xà là yếu ớt nhất trong số những đầu hoang thú tranh đoạt linh dược kia, thế nên nội tâm liền sợ hãi bỏ chạy. Tinh hồn ẩn nấp ở một góc quất, đôi mắt chợt lóe, trong tay bỗng xuất hiện một cái ám châm phóng thẳng đến xích tuyến xà. Có lẽ do tình huống hỗn loạn, xích tuyến xà tâm trạng đang sợ hãi, thế nên không có biết rằng mình bị ám toán. Ám châm đâm thẳng vào cơ thể nó, vậy mà xích tuyến xà lại chẳng hề hay biết, cấp tốc bỏ chạy. Không rõ là tinh hồn có mục đích gì, chỉ trong mắt lộ vẻ âm trầm, tựa trong lòng có mục đích gì đó. Sau đó cũng không buồn để tâm đến xích tuyến xà nữa, ánh mắt tiếp tục nhìn đến trận chiến kia, để tìm ra được cơ hội lẻn vào trong hang động. Nhưng đúng lúc đó, tinh hồn vô ý liếc mắt đến một góc cách chỗ cửa hang khoảng 100m, chỗ đó có một tảng đá nằm ngang, phía sau có một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Không cần đoán cũng biết, kẻ này chắc chắn cũng đang muốn nhắm đến linh dược trong hang động. Hang Nhạc Sơn mạch tuy rộng lớn, dĩ nhiên có vô số tiên giả hoạt động, mà kịch biến ở đây lại rất lớn, hấp dẫn người khác cũng là điều rất bình thường. Có lẽ một lát nữa sẽ xuất hiện thêm vài người nữa cũng không biết chừng, nhưng quan trọng là hưu về tay ai thì chưa thể đoán trước. Trở lại với trận chiến của 6 đầu hoang thú. Thạch Nguyên Quy lực lượng phòng hộ rất cường hãn, nhưng dưới sự liên thủ của 5 đầu hoang thú còn lại, thương thế trên cơ thể liền xuất hiện, máu thịt hỗn độn, trông bộ dạng khá thê thảm. Mà 5 đầu hoang thú kia tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhất là Lam Huyết Cự Tích, nó đã bị Thạch Nguyên Quy xé nát nửa cái chân sau, trong số 6 đầu hoang thú thì nó bị thương nặng nhất. Kịch chiến vẫn tiếp tục diễn ra, không kẻ nào chịu nhường kẻ nào cả. Thạch Nguyên Quy đã bị 5 đầu hoang thú khác kéo giãn khoảng cách khỏi cửa hang, và lập tức kẻ ẩn nấp phía sau tảng đá kia bắt đầu hành động. So với vị trí của tinh hồn thì chỗ của gã ta thuận lợi với việc tiếp cận cửa hang. Kẻ này nắm bắt thời cơ khá tốt, vừa trông thấy Thạch Nguyên Quy rời khỏi cửa hang là lập tức lẻn vào ngay. 6 đầu hoang thú kia quá tập trung giao đấu với nhau nên không thể ngờ được linh dược trong hang đã có kẻ tiếp cận. Và đương nhiên là không chỉ có một kẻ duy nhất. Tên kia chỉ mới là người đầu tiên thôi, tinh hồn là người thứ hai, và có một vài kẻ khác cũng đã bắt đầu hành động rồi. Tinh hồn xé một góc áo rồi cột lên mặt, mái tóc trắng trước mặt phủ xuống che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu huyết ngọc lạnh lẽo, sau đó thu liễm khí tức, sau đó bắt đầu tiếp cận đến. Vào bên trong thì mới nhận ra cái hang này rất sâu và rộng, trong không gian xuất hiện hương thơm ngào ngạt có lẫn mùi đất. Mùi vị đó đương nhiên là do linh dược tản mát ra, khiến cho tâm tình người khác không khỏi kích động. Không gian bên trong động khá mờ mịt. Nếu bình thường thì có thể dùng thần thức để quan sát, tuy nhiên kẻ muốn tranh đoạt linh dược không dưới 10 người, trừ kẻ đầu tiên đi vào, những người khác, bao gồm cả tinh hồn đều không muốn bản thân bị người ta phát hiện ra. Tinh hồn chính là người thứ 10 tiến vào hang, thời gian so với mấy kẻ khác không có nhiều cách biệt, cũng có thể đã bị những kẻ kia phát hiện ra rồi. Nhưng điều này không quá quan trọng, bởi càng có nhiều kẻ tham dự thì trước khi linh dược đến tay, kẻ nào kẻ nấy đều phải thu mình chờ đợi thời cơ. Để chắc ăn, tinh hồn thả ra vài ba con đom đóm, để cho chúng tiến vào trước kiểm tra tình hình sơ bộ, còn bản thân thì như hòa nhập vào không gian hang động, cẩn thận đi sâu vào trong. Hiện tại Tắc đã chuyển sang chế độ Free. Cầu mong bạn nào có nguyện phiếu thì ủng hộ cho Tắc để Tắc thêm động lực, chỉ cần nhiều đó là đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Quy 2 chương 42, Thương Lan Thảo. Quy 2 chương 42, Thương Lan Thảo. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Chương 42, Thương Lan Thảo. Đi sâu vào bên trong, có một bóng người chợt hiện ra. Kẻ này chính là người đầu tiên tiến vào trong hang động hòng muốn đoạt lấy linh dược kia. Hắn tu vi chỉ mới là phàm tiên cảnh trung kỳ, trên ngực áo có đan ký hiệu hình một cây đao màu đỏ, chính là tông huy của Bá Đao môn, một trong năm môn phái tại Phong Lâm thành. Gã thanh niên kia trong đôi mắt xuất hiện sự vui mừng, nhìn bằng hào quang sáng rực phía vách động đối diện, cười hưng phấn, hắc hắc, vận khí của mình thật tốt, không ngờ lại tìm được một gốc Thương Lan Thảo. Lần này phát tài rồi. Trên vách tường đối diện gã ta, nằm phía trên cao, có một gốc Lan Thảo mọc ra, hương thơm ngào nhạt tán ra từ năm chiếc lá. Đó chính là Thương Lan Thảo, có tác dụng cực kỳ to lớn ngay với cả tiên giả phàm tiên cảnh hậu kỳ. Thương Lan Thảo này xuất hiện chiếc lá thứ 5, dĩ nhiên đã lột xác thành linh dược hoàng cấp trung phẩm, tuổi thọ ước chừng đã được 500 năm tuổi. Tại các thương hội, Thương Lan Thảo cấp bậc này giá trị tuyệt đối không dưới 20 vạn tinh thạch. Gã đệ tử Bá Đao Tông cười hưng phấn, sau đó nhảy sụp lên, toan chụp lấy Thương Lan Thảo thu về tay. Nhưng ngay lúc đó, ngay lập tức gã ta cảm nhận được một sự uy hiếp đến tính mạng. Ngay lập tức trên người xuất hiện một cái áo giáp màu xanh, đồng thời trên tay gã xuất hiện một cây đao lớn, chuyển người lại dứt khoát chạm một cái. Một cái âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, gã ta bị dồn ép về phía bức tường, ngẩn mặt nhìn lên chính là Thương Lan Thảo. Nhìn sắc mặt của gã cực kỳ khó chịu, tức giận quát, kẻ nào, xuất hiện đi. Trong không gian âm u vang lên tiếng cười ta mị, liền sau đó xuất hiện một đôi nam nữ. Mã Bệ, tính chiếm Thương Lan Thảo làm của riêng à? Như vậy không được tốt cho lắm. Giọng nói ẩn ẩn sự cuốn hút khó tả, xuất phát từ mỹ nữ có dáng dấp phong tình, gương mặt đẹp mị hoặc, đôi môi đỏ mọng đầy sức hấp dẫn, nhìn gã đệ tử Bá Đao môn tên gọi là Mã Bệ kia, mỉm cười. Cùng lúc đó, gã đàn ông kia cũng lên cất giọng lạnh lùng, Mã Bệ, biết điều thì cút đi, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Mã Bệ gương mặt biến đổi, trong lòng thầm than xui xẻo. Quá trình tiến giai của Thương Lan Thảo bất quá chỉ diễn ra trong vòng chưa đến nửa khắc, thời gian ngắn ngủi, mà hàng nhạc sơn mạch lại rộng lớn, Mã Vệ hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ có người ở gần đây. Đôi nam nữ kia, Mã Vệ cũng chẳng hề xa lạ gì. Hai người họ là đệ tử Linh Lôi Tông, chính là một đôi đạo lữ, mấy chục năm trước khi đằng lòng chiến diễn ra, hắn đã từng gặp qua hai người này. Người nam tên là Trần Sơn, tu vi phàm tiên cảnh trung kỳ đỉnh, người nữ là Tạ Tĩnh Lệ, tu vi bất quá chỉ là phàm tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Đối với Tạ Tĩnh Lệ, Mã Vệ trong mắt khinh thường, nghe nói ả ta tu luyện một loại mị công âm tà, mà đặc biệt loại mị công đó có một chút tác dụng đối với nam nhân, vậy nên mới dùng nó câu dẫn được Trần Sơn này. Mấy chục năm trước, tu vi của Trần Sơn so với Mã Vệ không thua kém nhau bao nhiêu, khi ấy quyết đấu trên lôi đài, cả hai bất phân thắng bại. Nhưng bây giờ gặp lại, tu vi của Trần Sơn tiến bộ rất lớn, hiển nhiên chính là liên quan đến loại mị công mà Tạ Tĩnh Lệ tu luyện. Nội tâm Mã Vệ hơi chùn xuống. Hắn bây giờ không phải đối thủ của Trần Sơn, một khi xuất thủ, tuy không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương nặng. Có điều, Thương Lan Thảo vô cùng chân quý, là loại kỳ ngộ lớn lao, một khi phục dụng, có hội đột phá là rất lớn. Bản thân đã chứng lại tại trung kỳ phàm tiên cảnh đã hơn 200 năm rồi, bảo hắn bỏ đi cơ hội trước mắt, trong lòng Mã Vệ không cam tâm chút nào. Trần Sơn, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng muốn giết ta, ngươi tuyệt đối không làm được đâu. Mã Vệ gương mặt trầm xuống, nở nụ cười kỳ quái. Trần Sơn nhíu mày, thư một tiếng, giọng nói ẩn chứa sát khí. Mã Vệ, một là cút khỏi đây, hai là chết dưới ma long nhận của ta. Trần Sơn ngữ điệu không chút khách khí, lập tức bộ lộ sức mạnh của hắn ra, thậm chí còn lấy ra cả ma long nhận sắc bén, chĩa thẳng vào mặt Mã Vệ, gương mặt đằng đằng sát khí. Trên trán Mã Vệ lấm tấm mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một phen. Ta đi khỏi đây cũng được. Nhưng Trần Sơn, ngươi nghĩ ngươi nuốt trôi được Thương Lan Thảo không? Hàng nhạc sơn mạch có rất nhiều người ra bảo, chỉ cần ta truyền tin một cái là sẽ có hàng tá người truy sát ngươi. Mã Vệ cười lạnh một tiếng. Đã vậy thì chỉ còn cách để ma long nhận của ta tắm máu ngươi vậy. Ta nói rồi, Trần Sơn, ta công nhận ngươi mạnh hơn ta, nhưng muốn giết chết ta, ngươi chưa có đủ bản lĩnh đó đâu. Trước sự uy hiếp của Trần Sơn, Mã Vệ trong lòng tuy rất kinh sợ, nhưng vì tu vi của mình, vì Thương Lan Thảo, hắn vẫn làm ra bộ dạng không sợ hãi. Trần Sơn, kỳ thực chuyện này rất dễ giải quyết, ta với ngươi không nhất thiết phải sống chết với nhau, rốt cuộc kẻ được lợi lại là kẻ khác. Trần Sơn muốn ngạo mạn, không buồn bỏ vào thai mấy câu làm nhảm của Mã Vệ. Nhưng Tạ Tĩnh Lệ đứng ở phía sau đột nhiên bước tới gần Trần Sơn, thủ thỉ vào thai của hắn ta cái gì đó. Chỉ thấy Trần Sơn mắt xuất hiện nét trầm tư, sau đó mới thu lại ma long nhận, nhìn Mã Vệ hỏi, nói nghe thử cách giải quyết của ngươi. Ha ha, như vậy mới tốt, dù sao ta và ngươi không phải là không biết mặt nhau. Bớt làm nhảm, vào vấn đề chính đi. Trần Sơn chẳng ngang, lạnh giọng nói. Thương lan thảo này đã tiến giai hoàng cấp trung giai, sinh ra 5 lá. Như vậy đi, ta lấy 2 lá, ngươi 3 lá. Hi hi, Mã Bệ, có vẻ như mồm của ngươi hơi lớn rồi đấy. Tạ Tĩnh Lệ hai tay quanh lại, chỉ thấy đôi gò đồng ẩn hiện qua lớp áo mỏng canh, theo nhịp thở của nàng ta mà rung rinh, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Đôi mắt đen lấy âm nhu liếc nhìn Mã Bệ, mỉm cười nói khẽ. Cách này của ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi chỉ được 1 lá, ta lấy 4 lá. Đây là giá chốt, miễn bàn, đừng buộc ta phải động đến Ma Long Nhận. Trần Sơn nhắm mắt, quát. Mã Vệ trong lòng nổi giận, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể xử lý như vậy, 1 lá tác dụng tuy không lớn, nhưng có vẫn hơn không. Mã Vệ đành cắn răng, gật đầu chấp thuận. Có điều, mọi chuyện nào đơn giản như vậy? Ha ha, ta thấy như vậy cũng không ổn lắm đâu. Đúng đúng, không ổn chút nào. Chia lại, chia lại. Trong bóng tối xuất hiện thêm 3 người nữa. Đoàn Thị Tam huynh đệ. Tạ Tĩnh Lệ chớp mắt liền nhận ra chủ nhân của 3 giọng nói này, liền thốt lên. Hắc hắc, không nghĩ đến danh tiếng của 3 huynh đệ chúng ta lại được Tạ đại mỹ nhân nghe thấy, thật vinh hạnh. Đúng đúng, rất vinh hạnh là đẳng khác. Vinh hạnh. Tại một góc khác, 3 gã thanh niên tự xưng là Đoàn Thị Tam huynh đệ bước ra. Nhìn vào 3 gã thanh niên này, kẻ đứng giữa khá khôi ngô tuấn tú, mái tóc bổ lúng che đi một nửa gương mặt, chính là Đoàn Thị lão đại Đoàn Lương. Kẻ đứng bên trái thì gầy gò ốm yếu, lúc nào cũng nở nụ cười tà quái, chính là Đoàn Thị lão nhị Đoàn Chính. Còn kẻ đứng bên phải thì chính là một đại bản tử, chiếc áo không đủ để che đi cái bụng vệ của hắn ta, trông bộ dạng rất biết nhác, mồm lúc nào cũng nhai ngồm ngồm, chính là Đoàn Thị lão tam Đoàn đại bản. Đoàn Thị Tam huynh đệ, bọn hắn không phải đệ tử của Ngũ đại tông môn, kỳ thực là một đám tán tu hoạt động bên ngoài Phong Lâm thành. Hành vi rất độc ác, nghe nói chính là loại chuyên ức hiếp kẻ yếu. 3 kẻ này tu vi bất quá chỉ là phàm tiên cảnh sơ kỳ, nhưng lại phối hợp rất ăn ý nghe giới tán tu đồn đại. Trước đây bọn hắn vô tình lụm được một cái trận pháp khá lợi hại, khi liên thủ với nhau, ngay cả phàm tiên cảnh hậu kỳ cũng không thể đối phó được bọn chúng. Ánh mắt của Đoàn Thị lão đại Đoàn Lương đầy dâm tà nhìn thẳng Tạ Tĩnh Lệ, nhất là khi nhìn vào đôi gò đồng căn đầy bóng bẩy, mồm há ra, suýt chút nữa nước dãi chảy xuống. Bị loại ánh nhìn dâm tà như vậy chằm chằm vào mình, tuy Tạ Tĩnh Lệ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng nàng ta lại ưa thích những nam nhân mạnh mẽ kiêu ngạo giống như Trần Sơn, thế nên nàng ta cực kỳ khinh thường cùng khó chịu. Hiểu ý đạo lữ của mình, Trần Sơn đằng đằng sát khí, nhìn Đoàn Lương gằn giọng, thu đôi mắt chó của ngươi lại. Đoàn Lương thu chiếc vào lại, dùng tay hất mái tóc đồng bền, làm ra cái tư thái phong lưu thoáng đãng, giọng nói khinh thường, mắt chó của bản công tử, buồn công tử thích nhìn đâu thì nhìn, ngươi cản được à? Được đôi mắt chó ngàn vàng của Đoàn Thị lão đại ngắm nghĩa chính là phúc phận của cô ta, hư hư phải, phải, mắt chó mắt chó. Đoàn Lương đông hai mắt tối sầm lại, trừng mắt liếc hai tên huynh đệ của mình, nói khẽ, mắt chó cái đầu tụi bây, câm mồm lại. Dạ, đại ca. Câm mồm câm mồm. Đoàn Thị lão nhị Đoàn Chính gãi đầu cười cười, còn lao tam Đoàn đại bản thì cười ngu ngơ, tiếp tục ngấu nghiến chiếc đùi heo chảy mỡ một cách ngon miệng. Trong mắt Đoàn Lương lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu khổ não, thở dài một tiếng. Bị bơm một cách đẹp mặt như vậy, gương mặt Trần Sơn trầm xuống. Cảm giác trong lòng chẳng khác gì bị vũ nhục, Trần Sơn siết chặt Ma Long Nhận, nếu không phải Tạ Tĩnh Lệ ngăn lại, không biết chừng với tính cách của mình, Trần Sơn đã lao lên quyết chiến với Đoàn Thị Tam huynh đệ một trận rồi. Mà Mã Bệ nhìn thấy tình huống này thì trong lòng vui mừng. Đoàn Thị Tam huynh đệ xuất hiện đúng là ngoài dự đoán, nhưng càng đông người, càng hỗn loạn thì cơ hội một mình chiếm đoạt Thương Lan Thảo càng lớn. Phần 1 tác đã út full trên web, bạn nào chưa đọc thì có thể tìm lại phần 1 để đọc. Bạn nào có nguyện phiếu thì cho tác xin một vài cái để cho tác có chút động lực nhé, tờ vé đút tờ cảm ơn rất nhiều nhiều. Quy 2 chương 43, Liên Hoàn Sáo. Quy 2 chương 43, Liên Hoàn Sáo quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 43, Liên Hoàn Sáo hiện tại giờ tập trung ở hang động, nếu tính luôn cả tinh hồn vẫn còn chưa chịu hiện thân thì đã có 7 người, vẫn còn 3 kẻ nữa đang chờ thời cơ. Trước khi tiến vào hang, tinh hồn đã lưu lại một vài con đom đóm ở cửa hang để quan sát động tĩnh, đến hiện tại không có người nào nữa tiến vào, vậy tranh đoạt Thương Lan Thảo hẳn là có 10 người. Dĩ nhiên vẫn chưa tính thêm cả mấy đầu hoang thú đang sống chết đánh nhau ngoài kia. Nhờ có sự trợ giúp của bầy đom đóm, tinh hồn dễ dàng cảm nhận được tu vi của 3 kẻ còn lại. Có 2 người đi cùng nhau, tu vi so với Đoàn Thị Tam huynh đệ không chênh lệch nhiều lắm, đều là phàm tiên cảnh sơ kỳ. Nếu dám vào đây tranh đoạt, hiển nhiên là có một ít thủ đoạn. Nhưng 2 kẻ này tinh hồn không lưu tâm lắm, mà đáng để ý nhất chính là người kia. Kẻ này thủ đoạn che giấu khí tức cực kỳ thành thục, nếu không phải ở bên ngoài cửa hàng quan sát, cùng với dùng đom đóm đi theo phía sau, tinh hồn chưa chắc đã cảm giác ra được người này. Theo nhìn nhận sơ bộ của hắn thì thực lực người này hẳn là không dưới 2 người Mã Vệ hay Trần Sơn. Trong số 10 người cùng tham gia tiến vào hang để tranh đoạt Thương Lan Thảo thì tinh hồn chính là kẻ có thực kém cỏi nhất. Vậy nên hắn không thể dễ dàng để bại lộ bản thân, nếu không chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Lại nói, tinh hồn khi giao đấu với Huyền Mao Trư, làm cho tinh thần lực của hắn bị hao hụt nghiêm trọng, trải qua một đêm tĩnh tọa chỉ khôi phục lại non nửa lực lượng tinh thần lực bị hao hụt. Thế nên thần thông nguyệt thuật không thể sử dụng, một khi cưỡng ép, chưa kịp khiến đối thủ rơi vào ảo cảnh thì bản thân đã bị phản vệ ngược lại rồi. Thứ có thể lợi dụng được, chỉ có bầy đom đóm hiện đang sống trong không gian độc tiền, mà nhiều nhất có thể điều động được một nửa bầy, số lượng đó chính là cực hạn. Cả lại, thời gian duy trì cả bầy rất ngắn ngủi, thế nên trừ phi rơi vào tình huống bắt buộc, tinh hồn cũng chẳng muốn sử dụng thủ đoạn này. Phía bên đám đang tranh đoạt Thương Lan Thảo, 2 kẻ đi cùng nhau rốt cuộc cũng buộc phải hiện thân, bởi do Trần Sơn, Mã Vệ và Đoàn Thị Tam huynh đệ đã đi đến thống nhất sự phân chia Thương Lan Thảo. Lại xuất hiện thêm một phương muốn chia phần, rốt cuộc cũng không nhịn được mà sinh ra cãi vã. tinh hồn lẫn trốn trong bóng tối, trong đầu đang suy nghĩ kế sách để ứng phó, đột nhiên trong đầu cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đang tiến vào hang. Thạch Nguyên Quy. Khí tức này đích thị chính là của Thạch Nguyên Quy. Không ngờ dưới sự liên thủ của mấy đầu hoang thú như Thiên Ma Hổ, Thiết Giáp Tượng, đại địa như vậy mà vẫn bị nó đuổi đi, chừng đó đủ biết thực của nó khủng bố như thế nào. Trải qua kịch chiến với đám hoang thú kia, Thạch Nguyên Quy bị thương là khó có thể tránh khỏi. Trên cái đầu của nó có nhiều chỗ bị vỡ nát, lộ ra những cái xương trắng xóa, máu tươi không ngừng rỉ ra. Mà thê thảm nhất là cái mai rùa, vô số vết nước nẻ cùng cào cấu. Tướng đi trông rất mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn, trông bộ dạng của nó rất thê thảm. Khi đi vào cửa hang, đột nhiên trong mắt Thạch Nguyên Quy lộ ra một tia kỳ biến, dường như nó đã cảm nhận được những luồng khí tức lạ mặt xuất hiện. Nó tức giận gầm lớn một tiếng, không quản bản thân đang bị thương nặng, cấp tốc chạy thẳng vào trong hang. Tiếng bước chân chạy ầm ầm truyền vào trong hang, ai nấy đều biến sắc. Không ổn, là Thạch Nguyên Quy, nó trở lại rồi. Tạ Tĩnh Lệ gương mặt xinh đẹp đại biến, thanh âm dễ nghe bất chợt tốt lên. Không cần hoảng loạn, Thạch Nguyên Quy tuy mạnh, nhưng trải qua cuộc chiến, nó chắc chắn đã trọng thương. Mã Vệ tinh ý, lên giọng trấn an. Phải, bản công tử cũng nghĩ như vậy. Đoàn Lương khi cảm nhận được sự trở lại của Thạch Nguyên Quy, chính là kẻ phản ứng mạnh nhất. Nhưng sau khi nghe Mã Vệ phân tích, hắn liền làm ra bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng cầm chiếc quạt phe phẩy, làm ra bộ dạng công tử phong lưu. Biểu hiện này thực sự khiến cho người ta chứng mắt, đích thực cái danh tiếng mà người ta đồn đại về Đoàn Thị Tam huynh đệ này không sai một chút nào. Nhưng dù sao Thạch Nguyên Quy vẫn là hậu thiên hoang thú nhị giai đỉnh phòng, hàng thật giá thật, dù bị thương nhưng cũng phải dễ đối phó đâu. Mã Vệ nội tâm chán ghét, liếc nhìn Đoàn Thị Tam huynh đệ một cách niệm ai, ý tứ nói: "Chuyện này không cần ngươi nói, bản công tử cũng biết. Đại ca ta là người thông minh, ai cần ngươi nhắc?" "Đại ca thông minh, đại ca thông minh." Một đám điên cùng. Trần Sơn hừ lạnh một tiếng, không thảm nói chuyện với Đoàn Thị Tam huynh đệ. Liên thủ đối phó Thạch Nguyên Quy, sau khi giết nó xong lại quay sang phân chia thương lan thảo, "Thế nào?" Một trong hai kẻ xuất hiện sau cùng mở miệng nói: "Đây là đương nhiên. Sau khi xong việc, ai mạnh nhất thì thương lan thảo liền thuộc về người đó." Trần Sơn nghiêm giọng nói. Mọi người trong hang nhìn nhau, không ai lên tiếng, xem như ngầm đồng ý với câu nói này của Trần Sơn. Thế nên, thương lan thảo vẫn nằm nguyên si trên vách tường cao mà không một người nào tiến lên hái cả. Thiên nghĩ, có lẽ mỗi một người đều có suy tính riêng. Đến rồi. Mã Vệ quát lớn, lập tức tinh thần ai nấy đều dâng cao lên. Trong bóng tối, tinh hồn nấp sau một tảng đá lớn, một góc khuất khá xa chỗ đám người Trần Sơn, Mã Vệ đang chuẩn bị đối phó với Thạch Nguyên Quy. Hắn che giấu khí tức rất tốt, và lại Thạch Nguyên Quy chỉ chú ý đến mấy kẻ hiện ra trước mắt, thế nên hoàn toàn không có nhận ra rằng bản thân vừa lướt qua chỗ tinh hồn ẩn nấp, và dĩ nhiên là cả kẻ vẫn chưa chịu xuất hiện kia. Ngay lập tức trận chiến nổ ra giữa Thạch Nguyên Quy và tám kẻ nọ. Tinh hồn trong mắt lộ vẻ suy tư. Đối với trận chiến trước mắt, dù muốn dù không, với thực lực như bây giờ, hắn không có tư cách tham gia, và dĩ nhiên là càng không thể trước mặt mấy kẻ kia âm thầm cướp đi thương lan thảo được. May ra kẻ ẩn nấp trong bóng tối thì còn có thể. Vậy nên, tinh hồn quyết định rút ra khỏi hang động. Đương nhiên, hắn không có ý định từ bỏ thương lan thảo, hắn chỉ là đang muốn lấy đi thương lan thảo bằng cách khác mà thôi. Rời khỏi hang một cách vô thanh vô tức, không một ai phát hiện, tinh hồn quay trở ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài quang cảnh rất thê lương, rừng cây bị đốn ngã, mặt đất chỗ lồi chỗ lõm, mặt đất như bị xối xung lên, đất đá nằm hỗn độn ngổn ngang, hiển nhiên là do trận chiến quá kịch liệt mà tạo thành. Nhìn xung quanh, tinh hồn trông thấy một cái thi thể dài hơn 3 thước nằm ở gần chỗ cửa hang, chính là thi thể của Xích Tuyến Xà trước đó bị Thạch Nguyên Quy giết chết. Ngoại trừ một ít da thịt máu tươi thì không còn một thi thể nào khác. Dù sao trong số những con hoang thú muốn tranh đoạt thương lan thảo với Thạch Nguyên Quy, ngoại trừ đôi Xích Tuyến Xà là hậu thiên hoang thú cấp 1 ra thì những con còn lại đều là hậu thiên hoang thú cấp 2, thế nên không dễ dàng gì mà chết được. Có điều, chuyện này không quá quan trọng, bởi hắn chỉ chú ý đến thi thể của Xích Tuyến Xà mà thôi. Xích Tuyến Xà có độc khá mạnh, trong hậu thiên hoang thú cấp 1, không có con hoang thú nào muốn chúng phải độc của nó cả. Còn hậu thiên hoang thú cấp 2, một khi chúng độc của nó, bản thân cũng rất khó chịu. Tinh hồn chính là muốn dùng độc của Xích Tuyến Xà để đối phó với đám tiên giả bên trong hang động. Hắn tiến đến gần thi thể Xích Tuyến Xà, trên tay cầm một cây dao sắc ngọn, cẩn thận cắt xuống 2 cái răng nanh. Độc của Xích Tuyến Xà mạnh nhất chính là nằm ở 2 cái răng nanh này. Sau khi lấy răng nanh, tinh hồn lại tiếp tục mổ bụng của Xích Tuyến Xà ra, lấy túi mật cùng với tinh huyết tại tim. Trên người Xích Tuyến Xà thì ngoại trừ răng nanh ra thì túi mật chính là thứ giá trị nhất, còn lại đều chẳng dùng được gì. Còn tinh huyết chính là để tinh hồn sử dụng vào mục đích luyện thể, hắn đương nhiên không có bỏ qua được. Sau khi làm xong, tinh hồn cầm 2 cái răng nanh, vận chuyển nguyên lực ép ra tuyến độc bên trong. Chỉ thấy chất độc hóa thành mấy giọt nước trong suốt, tinh hồn mau chóng thu lấy nó. Từ 2 cái răng nanh chỉ ép ra được có 9 giọt xà độc, hiển nhiên trước đó đã bị hao hụt đi không ít khi nó muốn tấn công Thạch Nguyên Quy. Có điều, bằng chừng này cũng đủ để đối phó với đám tiên giả kia rồi. Cất lại 2 cái răng nanh vào trong nhận chữ vật, kế tiếp hắn lại lấy ra gần 20 cái phi châm mà hắn mua từ mấy cửa hàng tại Thanh Giang Trấn. Đem 9 giọt xà độc lần lượt tẩm vào trong những chiếc phi châm, do thời gian có hạn, thế nên tinh hồn phải dùng nguyên lực để cưỡng ép, thời gian ngắn ngủi, thế nên không có đạt hiệu quả lớn nhất. Do đã lưu lại mấy con đom đóm trong hang để quan sát động tĩnh, thế nên diễn biến thế nào đều rơi vào trong tầm mắt của tinh hồn cả. Để mọi thứ diễn ra theo đúng ý định của mình, tinh hồn tiến tới gần hang động, dùng lực lượng bản thân đào xuống 13 cái hố sâu, tính từ trong hang ra, mỗi cái rộng khoảng chừng 3 thước, sâu 5 thước. Bên dưới tinh hồn đặt mấy cái trông được đúc ra từ đất cát, trong mỗi cái trông lại chôn một cái oanh hỏa phù, một khi bạo tạc, hẳn là tạo nên một cảnh tượng rất khoa trương. Đương nhiên không dừng lại ở chỗ đó, tinh hồn còn dựng lên thêm vài cái bẫy cùng chục cái cấm chế sơ sài, hao tổn không ít tinh lực, rốt cuộc cũng hoàn thành. Dù mệt mỏi, tinh hồn lại không có buồn phiền mệt mỏi, mà lại rất mong chờ, xem thử kẻ xấu số đầu tiên nào sẽ ăn phải liên hoàn sáo cho hắn thiết kế ra. Phần 1 tác đã út phun trên web, bạn nào chưa đọc thì có thể tìm lại phần 1 để đọc. Bạn nào có nguyện phiếu thì cho tác xin một vài cái để cho tác có chút động lực nhé, tờ vê đút tờ cảm ơn rất nhiều nhiều. Quy 2 chương 44, đen đuổi từ trên trời rơi xuống. Quy 2 chương 44, đen đuổi từ trên trời rơi xuống. Quyển 2, bát luyện thành tiên chương 44, đen đuổi từ trên trời rơi xuống. Sau khi đã giải công bố trí xong liên hoàn sáo, tinh hồn liền tìm một góc khuất gần cửa hang, lấy ra hồi khí dịch rồi sử dụng để khôi phục lại thể lực. Từ bên trong hang động vang ra âm thanh chiến đấu kịch liệt, mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, đất đá trên trần hang động rơi xuống vung vãi. Tầm một khắc sau, có tiếng bước chân huỳnh huỵch cấp tốc chạy ra. Quả nhiên đúng với phán đoán của tinh hồn trước đó, người chiếm được Thương Lan Thảo chính là kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia. Quay trở lại với sự liên thủ trước đó để ứng phó với Thạch Nguyên Quy của 8 người Mã Vệ, Trần Sơn. Thạch Nguyên Quy tuy trọng thương, nhưng bản tính vô cùng hung hãn, vừa nhìn thấy 8 người bọn chúng thì liền triển khai công kích toàn lực. Nguyên 8 người thần sắc nghiêm trọng, không thể không bộc lộ hoàn toàn sức mạnh. Đột nhiên ngay sau đó, Tạ Tĩnh Lệ lại rời khỏi hàng ngũ, nhún người lên trên vách tường hỏng hái xuống Thương Lan Thảo. Chuyện này dường như Trần Sơn và Tạ Tĩnh Lệ đã tính toán bàn bạc với nhau từ trước, thế nên Trần Sơn phối hợp hành động rất thuần thục. Hai kẻ xuất hiện cuối cùng trong 8 người, trong một phút giây sững người, một kẻ bị Trần Sơn chém chết, kẻ còn lại thì bị bản chân uy mãnh của Thạch Nguyên Quy dẫm nát, huyết nhục hỗn độn, rất ư là thê thảm. Bởi vì sự cố này khiến cho tình thế trở nên hỗn loạn, kể cả như Mã Vệ đã tính toán trước đó cũng không thể ngờ được Trần Sơn và Tạ Tĩnh Lệ lại hành động như vậy. Thoát khỏi sự vây khốn, Thạch Nguyên Quy càng lúc càng hung hãn. Đúng lúc đó, khi Tạ Tĩnh Lệ chỉ vừa mới chạm tay vào Thương Lan Thảo thì trong không gian rít lên một tiếng sắc lạnh, trong bóng tối mờ ảo, một tia sáng chợt lóe lên, phá không đâm thẳng đến. Tốc độ quá nhanh, thế nên Tạ Tĩnh Lệ không kịp tránh né. Ngay cả Trần Sơn cũng không thể phát giác ra được, bởi chẳng ai ngờ được rằng vẫn còn một kẻ đến giờ phút này mới chịu xuất hiện. Tia sáng chợt lóe đó là một thanh kiếm, lạnh lùng đâm xuyên qua cơ thể đầy đặn phong tình của Tạ Tĩnh Lệ, cô ta hét thảm một tiếng thảm thiết, thân thể bị ghim lên vách tường, máu tươi ròng ròng chảy ra. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không có người nào kịp thời phản ứng. Lại sau đó, người nọ lại tiếp tục ném ra mấy chục cái phù lục thuộc loại công kích, càng khiến cho tình thế hỗn loạn. Trên trần nhà xuất hiện vô số vết nứt nẻ, đất đá từ bên trên rơi xuống, chính là dấu hiện hang động muốn sụp đổ. Trong khói bụi mờ mịt, bóng người kia rốt cuộc cũng chịu hiện thân, kẻ này tốc độ cực nhanh, chớp mắt tiếp cận Thương Lan Thảo, thò tay hai xuống, thủ đoạn rất nhanh, rồi sau đó cấp tốc rút lui. Hắn bày ra mấy thủ đoạn vây khốn công kích, dù cường hãn như Trần Sơn cũng không làm gì được, chỉ trơ mắt nhìn hắn ta cầm Thương Lan Thảo bỏ chạy. Đứng lại, Trần Sơn tức giận hét lớn, chính là người đầu tiên thoát khỏi vây khốn, đuổi theo kẻ kia. Người tiếp theo chính là Mã Bệ, rồi Đoàn Thị Tam huynh đệ cũng lần lượt đuổi theo. Mà cũng phải nói, tốc độ truy đuổi rất nhanh chóng, bởi theo đuôi bọn họ chính là Thạch Nguyên Quy đang trong trạng thái cuồng nộ. Tranh đoạt ban đầu, đã có 3 người phải bỏ mạng lại trong hang động, và có thể con số này chưa phải là kết thúc. Tốc độ của kẻ đang giữ Thương Lan Thảo rất nhanh, dù sao thì trong 10 người, ngoại trừ hắn ta và tinh hồn ra, những người còn lại đã tiêu hao không ít thể lực, mà hắn lại là người nắm giữ thế chủ động, vậy nên đám Trần Sơn có thi triển toàn lực đi chăng nữa cũng không thể bắt kịp được hắn. Tuy bản thân bị truy đuổi, nhưng chắc hẳn là người này đang có tâm trạng khoái hoạt. Và dĩ nhiên là hắn chưa biết rằng bản thân mình chuẩn bị gặp phải một sự xui xẻo nhất từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Từ phía sau, Trần Sơn, Mã Bệ cùng Đoàn Thị Tam huynh đệ không ngừng gào thét giận dữ, kẻ chạy trước chỉ cười khẩy một tiếng, rồi sau đó lại lấy ra một tấm phù lục. Dao động khí tức từ tấm phù lục này, dù chưa đạt đến trình độ như tấm phù lục của Dương Khai, nhưng dĩ nhiên so với những tấm phù lục trước đó mà y ném ra thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thưởng thức một chút uy lực của Sơn Băng phù đi, ha ha. Ném Sơn Băng phù lên trên trần động, ngay lập tức nổ vang một tiếng, uy lực ba động dữ dội, làm cho trần nhà rơi xuống những khối đá khổng lồ, chỉ trong một thời gian ngắn đã che lấp lối ra. Mà không chỉ dừng lại ở đó, uy lực ba động ngược vào trong hang, liền tạo thành một loại khí lực phản chấn, ít nhiều sẽ ngăn trở đám người Trần Sơn. Kế tiếp, hắn lại tiếp tục sử dụng thêm 3 tấm băng phong phù hạ phẩm, hoàn toàn đông cứng lại cửa hang. Nếu hoàn cảnh bình thường thì có lẽ chỉ hao phí chút thời gian là liền có thể phá được, nhưng bây giờ, dù chỉ ngăn cản được một vài giây cũng đủ để tạo thành rắc rối, tranh thủ cơ hội cho bản thân rồi. Hi hi, ở lại chơi với Thạch Nguyên Quy đi nhé. Cười một tiếng, hắn ta liền vui vẻ chạy thẳng ra bên ngoài. Và cũng chính từ thời điểm này, sự xui xẻo chính thức ập xuống đầu hắn. Chỉ vừa mới chạy đến cửa hang, có lẽ chính vì mất đi sự cảnh giác, đặt chân vào cái hố mà tinh hồn đã đào sẵn. Theo quan tính cơ thể, hắn ta tự nhiên lọt thỏng xuống, trong một khắc thoáng chốc ấy, gương mặt hắn sau chiếc khăn đen hẳn là đang ngu ngốc ra mặt. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ oanh hỏa phù bị chôn dưới hố sâu đồng loạt nổ tung. Tuy không có khoa trương giống như mấy cái phù lục mà hắn sử dụng với đám người Trần Sơn, tuy nhiên vẫn làm cho người ta rất khó chịu. Là thằng khốn trời đánh nào đào cái hố chết tiệt này. Từ bên trong cái hang, một giọng nói đanh chua khó chịu truyền ra, kèm theo đó là tiếng ho lục cụ. Chỉ thấy ngồi chật vật dưới hố, hắn ta y phục rách dưới, nhìn bên dưới y phục lộ ra làn da trắng muốt như bạch ngọc, tuy bị vấy bẩn bởi bụi đất, nhưng chừng đó là có thể phán đoán, kẻ này đích thị là một nữ tử. Tuy bị oanh hỏa phù vây tạc, nhưng nữ tử này trên người mặc một chiếc nhuyễn giáp màu tím, thế nên không có bị tổn thương gì nhiều, có chăng chỉ là đầu tóc tán loạn cùng một chút chật vật mà thôi. Từ trong hang truyền ra tiếng oanh kích ba động, dĩ nhiên chính là âm thanh kịch chiến giữa đám Trần Sơn và Thạch Nguyên Quy. Nàng ta nội tâm sinh ra một tia khó chịu, nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã. Nhún người nhảy lên, với thân thủ của cô ta thì cái hố sâu 3 thước này chẳng làm khó nhọc gì, tuy nhiên từ xa vẫn có thể thấy được cái miệng của cô ta đang lẩm bà lẩm bẩm, dĩ nhiên chính là đang nguyền rủa kẻ đào cái hố vừa rồi. Đừng để bản cô nương biết được danh tính của ngươi, nếu không hề. Cái miệng điêu ngoa chưa kịp nói dứt lời, khi chân vừa mới chạm đất, cảm giác chẳng khác gì bước vào hư không cả. Cái định mệnh. Thế là cơ thể của cô nàng lọt thỏm xuống cái hố kế tiếp mà tinh hồn đã chuẩn bị sẵn dành cho người đầu tiên ra khỏi hang động. Lại một tiếng oanh tạc nữa vang lên, uy lực so với cái hố đầu tiên dĩ nhiên còn mạnh hơn. Đồ khốn nạn chó chết. Tiếng chửi ầm lên hòa quyện với tiếng oanh hỏa phù nổ tung, tạo thành một loại tạp âm khó nghe vô cùng. Tinh hồn ngồi trên cành cây cao nhìn xuống, khoanh tay chống cằm, phong thái tiêu dao tự tại, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Còn cô gái kia, nàng y phục lúc này đã rách nát đến không thể nát hơn, ngoại trừ nhờ nhuyễn giáp che đi gần một nửa thân trên thì nửa thân dưới, những thứ đáng để ngắm đều lộ ra cả ngồi. Không thể không nói, hai cái đùi của cô nương này đúng thuộc loại cực phẩm, vừa trắng trẻo mềm mại, lại còn rất thon gọn nữa. Thể loại này, không cần thiết phải lộ hẳn ra, chỉ cần nhìn một cách thấp thoáng xuyên qua y phục mỏng manh cũng đủ để làm cho người ta thèm chảy nước miếng rồi. Tốt nhất trốn cho kỹ bảo, bằng không lão nương cho ngươi tận hưởng cảm giác sống không bằng chết, rồi sau đó băng kẻ trời đánh nhà ngươi đem cho con chó của sư tỷ ta ăn. Tinh hồn ngồi chống cằm ở trên cao, dĩ nhiên nghe toàn bộ lời chửi thề của nàng ta. Lâu rồi không bị ai chửi, cảm giác không tệ nhỉ. Nói ra câu này, có điều nhìn gương mặt hắn, dường như không quan tâm cho lắm. Lại nói về vị cô nương kia. Nàng ta vội thay một bộ y phục mới, do thời gian gấp gáp nên cũng chỉ khoác lên tạm thời. Do cảnh giác từ trước, thế nên nàng ta chỉ bỏ lên chứ không dám nhảy nữa. Và đương nhiên cái miệng nhỏ vẫn chửi rủa lung tung. Có thể vẫn còn một vài cái hố nữa, lần này ta sẽ không mắc bẫy đâu. Bị sập hố hai lần, cô nàng trong mắt lộ ra vẻ tinh túy thông minh, giống như rằng đoán được tính toán trong lòng người đã bẫy. Tên trời đánh đó chắc là ẩn nấp quanh đây, thử, đợi chút đi, bản cô nương sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại. Vừa ngẫm nghĩ, cô nàng vừa vận chuyển sức mạnh thân thể, gia tốc toàn thân phóng thẳng ra ngoài. Nhưng có điều, việc cô nàng nhảy ra cũng bị tinh hồn đoán được. Chỉ thấy khi cơ thể nàng tiến tới gần cửa hang thì tựa như rằng bị rơi vào một cái mạng nhện vô hình. Nữa nữa hả? Gương mặt áp sát vào mạng lưới do tinh hồn bố trí, thiếu điều như muốn biến dạng. Bởi do ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào trong hang, lại khói bụi bay mù mịt làm cản trở tầm mắt, vậy nên cô nàng mới không nhìn thấy được cái lưới này. Lao nương thể không đội trời chung với ngươi. A a a a phần 1 tác đã út full trên web, bạn nào chưa đọc thì có thể tìm lại phần 1 để đọc. Bạn nào có nguyện phiếu thì cho tác xin một vài cái để cho tác có chút động lực nhé tờ vé đúng tờ. Cảm ơn rất nhiều nhiều. Q2 chương 45, ám toán Q2 chương 45, ám toán quyền 2, bách luyện thành tiên chương 45, ám toán trong sự bất ức cực hạn, cô ta bị tấm lưới đẩy ngược lại về phía sau. Mà cũng chẳng rõ là do tinh hồn đặt bẫy quá lợi hại hay bản thân cô gái này quá xui xẻo, vậy mà lại rơi vào đúng cái hố cuối cùng mà tinh hồn đào tới. Lại một lần nữa, tiếng nổ inh ỏi gầm vang, làn sóng khói bụi thổi lan tràn. Mãi một lúc sau thì đất bụi mới ngôi ngoai hạ xuống. Chỉ thấy từ trong đống hỗn độn, cô gái nọ chật vật đi ra, cả người lấm lem, y phục rách nát, quả thật nhìn đáng thương vô cùng. Có điều, nhìn sâu vào trong đôi mắt đẹp kia lộ rõ sát khí, dĩ nhiên tâm trạng đang vô cùng tồi tệ. Đúng lúc này, từ bên trong hang động, một âm thanh đổ vỡ mạnh mẽ vang lên, nghe giống như âm thanh tảng băng bị đập nát vậy. Gương mặt cô gái biến đổi, không tốt, là bọn chúng. Dĩ nhiên cô ta đang ám chỉ đám Trần Sơn, Mã Vệ và Đoàn Thị Tam huynh đệ bị cô nàng sử dụng phù lục cấm chế khóa lại được ra. Sử dụng rất nhiều phù lục, trong số đó có một vài cái rất đắt tiền, nhờ vậy mới có thể ngăn cản được đường lui của đám người đó. Vốn dĩ có thể tranh thủ cho chính mình một đoạn thời gian để rời khỏi đây, nhưng không ngờ lại liên tiếp bị rơi vào cái bẫy do kẻ thứ 10 tạo thành. Ngay lập tức, trong tay nàng xuất hiện một thanh bảo kiếm. Chỉ thấy thân kiếm một thân xanh biếc, tản ra khí tức dao động lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết không phải là một thanh kiếm tầm thường. Ngồi trên cao, tinh hồn đôi mắt nheo lại, linh khí trung phẩm, lại còn có thủ đoạn che mắt người khác, nếu không có kinh nghiệm thì không thể phát hiện được. Tu vi trung kỳ phàm tiên cảnh mà sở hữu linh khí trung phẩm, cô ta hẳn có lai lịch không tầm thường. Nhìn thanh kiếm của cô gái, tinh hồn vừa xoa cằm vừa đánh giá. Chỉ thấy ở trong hang, cô gái vận chuyển nguyên lực, rồi sau đó dứt khoát vùng một kiếm. Một đường kiếm này hóa thành một đường khí nhận sắc bén vô cùng, trên đường đi cày nát một đường mặt đất, tạo thành một cái khe rãnh dài, mà dĩ nhiên khe rãnh này không chỉ dừng lại ở mức đó. Tấm lưới vừa nãy cản bước cô gái chỉ là một pháp khí tầm thường được tinh hồn mua tại thanh gian trấn, nhờ hắn bố trí một vài cái cấm chế nên mới đạt được hiệu quả ngăn cản nàng phóng ra. Giờ đây trước uy lực của pháp khí thượng phẩm, tấm lưới tự nhiên không có cách nào chịu nổi, lập tức bị xé nát ra làm hai. Mà đường kiếm kia chém ra ngoài, cuốn bay đất đá lên không trung. Nói tuy chậm, nhưng kỳ thực tất cả từ lúc cô nàng cướp được Thương Lan Thảo, phong bế đám Trần Sơn, bị chúng bay hay dùng bảo kiếm chém đứt tấm lưới, tất cả chỉ diễn ra vẹn vẹn trong vài phút mà thôi. Làm xong, cô gái lập tức dùng toàn lực chạy ra bên ngoài. Đột nhiên, trong sát na, nàng cảm giác được có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang hướng về phía mình. Theo bản năng, nàng định lách sang một bên để tránh né, nhưng vốn bản thân là người trong thế bị động, dưới tình huống đang cấp tốc chạy thẳng về phía trước, khó có cơ hội mà tránh né được. Kết quả là bản thân bị chúng phải ba cái phi châm đâm vào dưới đùi, nơi không có nhuyễn giáp bảo hộ. Khốn kiếp, là kẻ nào? Bị phi châm đâm vào chân, cơ thể trong giây lát bị sủi lơ xuống, té nháo nhào trên đất. Vài giây sau thì mới bật dậy, cái miệng chửi thề một tiếng thì đột nhiên nàng ta giật bắn mình, bởi chẳng biết từ lúc nào, ở phía sau lưng xuất hiện một bóng người. Kẻ này trên tay cầm một con dao nhỏ kề sát trên cổ, mũi dao nhọn hoắt, không chút thương hoa tiếc ngọc mà đâm vào lớp da trắng ngần, một giọt máu đỏ hòn chảy xuống, lan dài trên chiếc cổ xinh đẹp ấy. Người đó dĩ nhiên chính là tinh hồn, ngay lúc hắn phóng ra phi châm thì cũng chính là lúc hắn rời khỏi cảnh cây đó. giọng nói lạnh lùng không chút biểu tình, "Giao Thương Lan Thảo, ta tha cho cô một mạng. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết nổi bản cô nương sao?" Bị tinh hồn kề giao uy hiếp, vậy mà cô ta không hề tỏ ra khiếp sợ, ngược lại cười thách thức. "Có thể ta không giết được cô bây giờ, nhưng ít nhất có thể khiến cho chết từ từ. Nhớ ba cây phi châm kia chứ?" "Phi châm? Nó có độc?" Cô gái mắt lóe lên, lạnh giọng hỏi. "Là độc của Xích Tuyến xà, ngay cả tiên giả phụ tiên cảnh, địa tiên cảnh còn không muốn chúng phải độc tố của nó, đừng nói chi là một tiểu tiên nho nhỏ như cô." Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, đồng thời gì chặt cơ thể của cô nàng áp sát xuống đất một cách cục xúc, không có cô nàng bất kỳ một cơ hội nào phản kháng cả. Lúc này, từ bên trong, tiếng xé gió truyền ra mỗi lúc một gần hơn, dĩ nhiên là đám Trần Sơn đang cấp tốc xông ra ngoài đây để tìm kiếm kẻ đã cướp đi Thương Lan Thảo của bọn họ. "Giao Thương Lan Thảo, ta đưa cô thuốc giải độc, sau đó đường ai nấy đi, thế nào? Ta không hy vọng rằng một cô gái xinh đẹp bản lĩnh như cô lại vẫn lạc trong tay đám thô bạo kia đâu." Tinh hồn hỏi lại một lần nữa, dĩ nhiên không quên uy hiếp một câu. "Được, ta giao nó cho ngươi." Thời gian cấp bách, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô ta liền quyết định đưa Thương Lan Thảo cho Tinh hồn. Truyền thân niệm vào nhẫn chữ vật, một gốc thảo dược 5 lá thơm phức xuất hiện, chính là Thương Lan Thảo. Tinh hồn không chút do dự liền chụp lấy, bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó thò tay nắm lấy cái nhẫn giáp, sau đó kéo nàng cùng với mình bỏ chạy. Bởi vì Tinh hồn đã dùng thủ đoạn phong bế hoàn toàn nguyên lực của cô ta, nàng hiện tại ngoại trừ cơ thể khỏe mạnh ra thì chẳng khác gì một người bình thường cả. Lúc kéo cô nàng đi, Tinh hồn trong tay xuất hiện một cái phù lục, lập tức bóp nát nó, cuối cùng phóng hết toàn bộ số phi châm còn lại về phía cửa hang, hoàn thành xong tất cả thì mới cấp tốc bỏ chạy. Đám Trần Sơn, Mã Bệ và Đoàn Thị Tam huynh đệ cùng lúc ra ngoài một lần, chỉ thấy bọn hắn bộ dạng thảm khốc, trên người thương thấy đầy mình, máu me rỉ ra, tự nhiên là do trải qua một trận kịch chiến khốc liệt với Thạch Nguyên Quy. Mà sau lưng không có thấy bóng dáng của Thạch Nguyên Quy đâu nữa, chắc hẳn đã bị đám Trần Sơn liên thủ giết chết rồi. Vừa mới thò cái mặt ra khỏi hang, tuy nhìn thấy mấy cái hố không rõ từ đâu hiện ra, nhưng bởi vì sự quan tâm đến Thương Lan Thảo nên bọn chúng chẳng để ý đến chuyện này lắm. Bên ngoài khói bụi mờ mịt, đống hai bên trái phải cửa hang có tiếng nổ nhỏ, cùng với đó là tiếng xé gió bút bút. "Cẩn thận, có bẫy!" Trần Sơn là người đầu tiên phát hiện, la lớn một tiếng, sau đó vội vận chuyển nguyên lực, tự tạo một tầng nguyên lực để phòng hộ thân thể. Chỉ thấy bên ngoài có 4-5 cái bệnh đen như tên bắn xé gió bay vào, nhìn đi lại thì mới nhận ra, đó là hai cái thạch truy nhọn hoắt, phía đầu nhọn đằng trước có dán vài cái phù lục màu đỏ. Mấy tấm phù lục đó chính là Oanh Hỏa phù, ngay lúc vừa chạm vào thân thể bọn họ thì Oanh Hổ phù bạo tạc, thạch truy chịu lực tác động của Oanh Hỏa phù nên cũng nổ tung theo, kết quả tạo thành một cơn mưa đá chém vào cơ thể đám Trần Sơn. Tuy không tạo thành thương thế quá lớn, nhưng cảm giác này tự nhiên vẫn là rất khó chịu. Và dĩ nhiên chuyện này chưa có dừng lại, bởi thạch truy cùng Oanh Hỏa phù chỉ là vật dùng để che mắt mấy cái phi châm kia mà thôi. Phi châm rất nhỏ bé, lại bị cắt đuôi che mất tầm nhìn, thế nên đám Trần Sơn nhất thời không có phòng bị. Ngoại trừ Đoàn Lương nấp đằng sau đoàn đại bản thì toàn bộ những người khác đều trúng phải phi châm tầm độc cả. "Cấp Thương Lan Thảo, giết chết đạo lữ, lại còn ám toán ta, Trần Sơn này không giết ngươi thể không làm người." Trần Sơn cực kỳ bất ức, không kiềm chế được nổi nộ hỏa trong lòng, ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Và dĩ nhiên kẻ mà Trần Sơn đang nguyền rủa thể tốt không phải là Tinh Hồn, mà là cô gái đang bị hắn thô bạo lôi đi. "Phi châm này có độc." Mã Vệ vạch chỗ bị phi châm đâm vào, gương mặt khó coi nói: "Đại ca, đệ không muốn chết." "Đại ca, cứu đệ với." Nghe Mã Vệ nói phi châm có độc, Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo kinh hoàng. Ba huynh đệ này vốn cùng một ruộng, là những kẻ cực kỳ sợ chết. Trong số ba huynh đệ, Đoàn Chính A Du Định Hót, Đoàn Đại Bảo ngu ngốc tham ăn, chỉ có Đoàn Lương là người thông minh nhất. Dĩ nhiên hai tên Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo cực kỳ tôn sùng đại ca của mình, thế nên mọi việc trước giờ đều cho một tay Đoàn Lương sắp xếp hết cả. Lần này cũng không ngoại lệ, khi nghe tính mạng bị uy hiếp, cả hai đều hướng Đoàn Lương khóc lóc cầu xin. "Đừng có hoảng, chuyện đâu còn có đó. Mọi chuyện cứ giao hết cho đại ca." Đoàn Lương vội vàng trấn an, dĩ nhiên không quên làm ra điệu bộ công tử hào hoa. Sau đó quay sang hỏi Mã Bệ, "Ngươi biết đây là độc gì không?" "Hình như là độc của Xích Tuyến Xà." "Độc tố của Xích Tuyến Xà rất mạnh, nhưng chỉ cần uống được mật của nó là tự nhiên sẽ giải được. Bên ngoài hình như có thi thể của một đầu Xích Tuyến Xà, ra xem thử thế nào." Mã Vệ chậm rãi phân tích. Mấy người khác, bao gồm cả Trần Sơn cũng chỉ biết tin theo, sau đó liền chạy ra bên ngoài. Khi nhìn thấy thi thể của Xích Tuyến Xà thì mừng rỡ chạy đến, nhưng lúc đến nơi thì mới thất thần. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Trần Sơn một lần nữa hét lớn. Cả đời hắn từ khi tu hành đến giờ, chưa một lần nào ăn phải quả đắng như thế này cả. Kẻ kia chắc chắn là đã có tính toán, muốn giết hết tất cả chúng ta. Mã Vệ cũng không giữ được bình tĩnh, chưởng mạnh xuống thi thể đã nguội lạnh của Xích Tuyến Xà, làm cho nó biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Quy 2 chương 46, treo lên cây. Quy 2 chương 46, treo lên cây. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 46, treo lên cây. Đại đại ca, phải làm thế nào đây? Cứu bọn đệ với. Đại ca ơi, tiểu bảo không muốn chết sớm đâu. Hu hu. Không thấy túi mật của Xích Tuyến Xà, hai tên Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo lập tức khóc lóc bù lu bù loa cả lên. Các ngươi câm miệng lại cho ta. Trần Sơn tâm trạng vô cùng tồi tệ, lại nghe hai tên Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo khóc lóc kinh ngòi, liền chĩa ma long về phía ba huynh đệ Đoàn Thị, trừng mắt nói. Sát khí trên người Trần Sơn rất nặng nề làm cho Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo lạnh sống lưng, giật bắn người, lập tức nhảy ra đằng sau lưng Đoàn Lương mà khóc lóc. Bé bé cái mồm lại, kẻo tên điên đó phát tiết thì có 10 đại ca cũng đánh không lại hắn. Đoàn Lương dĩ nhiên cũng rất sợ Trần Sơn sẽ phát tiết thật sự, vội xua tay trấn an hai tên huynh đệ của mình lại, rồi sau đó nhìn Trần Sơn, cười lấy lòng, bớt nóng, huynh đệ bớt nóng, không lại nổi bụng trên gương mặt đẹp trai thì tội lắm. Trần Sơn hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn chỗ khác, không thèm nói chuyện với đám đoàn thị tam huynh đệ nữa. Thấy vậy, ba huynh đệ Đoàn Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đại ca đúng là đệ nhất thông minh, đệ nhất lợi hại. Đại ca huy vũ, đại ca lợi hại nhất. Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo lập tức đuốt mông ngựa ngay, đương nhiên vì sợ Trần Sơn bạo nộ nên chỉ dám nói nhỏ, không có khoa trương như những lần trước đây. Mà Đoàn Lương tựa hồ rất thích tận hưởng cảm giác này, chỉ thấy hắn ngẩn mặt lên trời, để cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, gió thổi làm mái tóc tung bay phấp phới, kèm theo đó là động tác phe phẩy chiếc quạt trắng, quả thực chẳng khác gì một vị trích tiên cả. Chuyện đại ca mà, hắc hắc, ba người các ngươi làm ơn bất tự luyến lại. Mã Vệ gương mặt khó chịu, nhìn Đoàn Lương nói: độc tố xích tuyến xả còn chưa giải, chết lúc nào còn chưa biết, ở đó mà làm mấy chuyện mèo khen mèo dài đuôi. Chỉ một câu nói thôi, chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ba người minh đệ bọn họ. Bây giờ, một là trở về tông môn, nhờ tiền bối trong tông môn giúp giải độc, hai là tìm một đầu xích tuyến xa rồi giết nó, sau đó lấy mật của nó để giải độc, còn thứ ba, tìm kẻ cướp thương Lan Thảo, vừa đoạt lại thương Lan Thảo, vừa lấy thuốc giải độc. Dĩ nhiên là tìm kẻ đã cướp thương Lan Thảo. Không giết được kẻ đó, ma tâm trong lòng ta khó giải trừ. Trần Sơn lập tức lựa chọn đề xuất thứ ba mà chẳng cần suy nghĩ lấy nửa giây. Mà Mã Vệ cũng chọn phương án này, bởi đúng như Trần Sơn nói, cú sốc này khó lòng mà giải trừ nổi. Nếu như chỉ bị cướp thôi thì không nói gì, đằng này còn 5 lần 7 lượt bị người ta tính kế, thử hỏi ai mà cam tâm chịu được được. Về phần Đoàn Thị Tam huynh đệ, ba người bọn họ vốn dĩ là tán tiên, bề ngoài ăn mặc nhìn thì hào nhoáng, kỳ thực trong túi không có lấy một xu, nghèo ơi là nghèo, làm gì có tiền mà mời mấy cái luyện dược sư hay mua đan dược giải độc được. Thế nên cũng đồng ý với lựa chọn thứ ba luôn. Kẻ đó khi xuất thủ cướp thương Lan Thảo đã bị kinh lực của Thạch Nguyên Quy làm trọng thương nhẹ, có lẽ vẫn chưa chạy được bao xa. Chúng ta chia ra truy tìm, khi tìm thấy thì dùng Oanh Hỏa Phù để báo hiệu. Còn đây là Lịch Độc Đan, có thể để ép độc xà trong vòng 2 giờ, mau dùng đi. Mã Vệ lấy ra 4 viên đan dược màu đỏ, chính là Lịch Độc Đan, đem chia cho Trần Sơn, Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo phục dụng. Sau khi đã thống nhất xong, Trần Sơn, Mã Vệ và Đoàn Thị Tam huynh đệ phân ra làm ba ngã, bắt đầu truy tìm kẻ đã cướp đi thương Lan Thảo của mình. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên tại một nơi khác, trong lúc đám Trần Sơn đang truy tìm thì Tinh Hồn lại đang vác theo cô gái kia chạy về đến cái hang động thiên nhiên mà hắn ẩn náu. Mau bỏ ta xuống, tên khốn bẩn thỉu. Trời đánh thánh vật tổ tiên ba đời nhà ngươi. Có ai không, cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Cô ta không ngừng hò hét kêu cứu, nhưng tuyệt nhiên Tinh Hồn chẳng buồn quan tâm, một mạch chạy thẳng đến chỗ cái hang thiên nhiên kia. Bị phong bế nguyên lực, nghiễm nhiên cô gái này không thể làm được gì ngoài hò hét, chửi tới lung tung. Con làm nhầm nữa, ta đem ngươi vứt vào mồm dã thú, có tin không? Không tin, có ngon thì làm đi. Cô gái này vẫn rất đánh đá, ương ngạnh, hoàn toàn không sợ bị uy hiếp. Lại nói đến trước đó, vốn dĩ với tính cách của Tinh Hồn, hắn nhất định sẽ giết chết cô ta giữa đường trường, rồi sau đó ngang nhiên lục soát, đoạt đi thương Lan Thảo. Nhưng khi ý định này lóe lên, hắn bỗng dưng phát hiện trong cơ thể cô gái này ẩn chứa một cái thần niệm cực mạnh, uy áp đó đã vượt lên trên phủ tiên cảnh. Một khi tính mạng bị nguy hiểm, cỗ thần niệm này sẽ tự động bạo phát để bảo trợ cô ta. Với tu vi sơ kỳ phàm tiên cảnh, một khi đối diện với cỗ thần niệm đó, Tinh Hồn chỉ có con đường chết, vậy nên hắn không dám mạo hiểm, thế nên mới kiến nghị trao đổi với cô ta. Tuy nhiên, Tinh Hồn tạm thời chưa có ý định thả cô gái này ra. Bởi một tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh mà có rất nhiều bảo bối lợi hại, trong cơ thể lại được lưu xuống một cái thần niệm của tiên giả địa tiên cảnh, chỉ sợ bối cảnh của cô ta không hề tầm thường. Không rõ vì lý do gì mà cô gái này một mình chạy vào hàng nhạc sơn mạch, nhưng trước khi chắc chắn rằng bản thân sẽ không rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng thả cô ta ra. Ai mà biết được, ở gần đâu đây có người của cô ta hay không. Dù vốn đã đắc tội, nhưng hắn không muốn bị một đại gia tộc nào đó truy sát đến cùng đường mặt lộ. Nhìn thái độ ương ngạnh, Tinh Hồn nheo mày lại. Tưởng ta không dám làm sao? Tinh Hồn bỗng cực lại, ném cô gái xuống đất, sau đó lấy ra một sợi dây thừng rồi đem nàng ta trói lại, treo ngược lên trên cây. Đối xử với nữ tử như vậy, sao ngươi không đập đầu vào đậu hũ chết quách đi cho rồi? Ta mà xuyên không được, ta tuyệt không để hạng vô liêm sỉ như ngươi ra đời. Ai đó cứu tôi với. Bị treo ngược trên cành cây, nàng ta nội tâm giật mình, không nghĩ đến Tinh Hồn thực sự có thể làm như vậy. Nhưng tính cứng đầu cứng cổ không cho phép bản thân hạ mình cầu xin, lại lập tức hét toáng lên. Cứ hét thoải mái đi, một lát nữa khẳng định cô sẽ gặp rất nhiều người bạn. Vừa nói, Tinh Hồn vừa lấy ra cái túi mật của xích tuyến xà, rồi trích ra một ít, vừa bước tới gần cô nàng. Ngươi muốn làm gì? Thuốc kích thích, giúp cô vui vẻ một đêm với đám thú hoang ở đây. Ngươi? Dĩ nhiên trong tay Tinh Hồn không có loại thuốc đó, hắn chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Độc tố của xích tuyến xà tuy chưa phát huy liền, nhưng tầm 3 canh giờ sau, nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Khi đó, cỗ thần niệm trong cơ thể nàng sẽ bộc lộ, người gieo xuống thần niệm sẽ đến đây trong thời gian ngắn, và kết quả sau đó thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Tinh Hồn không hy vọng chuyện này diễn ra, thế nên mới dùng mật của xích tuyến xà để cho nàng dùng. Bị hù dọa, cô nàng không dễ dàng mở miệng, dãy rủa liên tục. Nhưng một tiên giả mất hết pháp lực làm sao có thể bị được với Tinh Hồn? Hắn thô bạo bóp hai bên má, vạch cái miệng nhỏ ra, sau đó ném mật của xích tuyến xà vào, cuối cùng vận chuyển nguyên lực để nó lưu thông trong cơ thể. Mật của xích tuyến xà vừa nhất vừa đắng, tư vị lại rất khó chịu, thiếu điều vừa mới thử một tí đã muốn nôn hết cả ra ngoài. Ta nguyền rủa ngươi bị tiên lôi đánh chết, uống nước bị sặc chết, ăn cơm mắc cổ chết, đi bộ trượt vỏ chuối bị té chết, đi đại tiện bị táo bón chết. Tinh Hồn giả mù giả điếc, không thèm quan tâm nữa, liền bỏ đi vào hang động để tu luyện. Vị trí treo cô nàng cách cái hang không xa lắm, Tinh Hồn thả lại một con đom đóm để theo dõi tình hình, rồi sau đó mới bỏ đi. Còn cô nàng, không biết có phải trời sinh thần lực hay không nữa mà liên tục chửi rủa tinh hồn, bao nhiêu từ ngữ có thể dùng để chửi rủa đều bị nàng lôi hết ra cả. Mãi đến một khắc sau mới bắt đầu yên lặng. Tự nhiên thấy nóng quá, chửi một hơi liên tục, lại trải qua một trận chiến đấu, thế nên dần dần mới thấm mệt. Có điều, nàng không nghĩ đến việc bản thân do phí sức mà mệt mỏi, mà trong đầu lại liên tưởng đến mấy giọt mật xích tuyến xà bị tinh hồn cho vào miệng. Không lẽ hắn nói thật? Hắn cho mình dùng mấy cái xuân dược đó thật? Gương mặt nàng sinh ra một tia kinh nghi, rồi dần dần chuyển thành sợ hãi. Nghe Tam ca nói thuốc này sau khi uống vào thì cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng, hơi thở gấp gáp, hoàn toàn đúng với những gì mà Tam ca miêu tả. Có khi nào hắn đợi thuốc ngấm rồi bắt đầu cưỡng hiếp mình? Chắc chắn là vậy rồi, mình xinh đẹp đến thế này cơ mà. Hình sau khi làm chuyện đó thì sẽ đẻ ra em bé, Tam ca từng nói với mình như vậy. Không, mình không muốn có em bé, mình còn trẻ tuổi, mình muốn được đi chơi, mình còn rất nhiều chuyện phải làm, mình không muốn đâu. Hu hu hu, ông nội ơi, ba ba ơi, mẹ ơi, cứu Mẫn Nhi với, Mẫn Nhi tuyệt đối sẽ không cãi lại ba ba nữa. Đại ca, nhị ca, Tam ca, cứu Mẫn Nhi không muốn lấy chồng đâu. Có ai không, cứu tôi với, hu hu hu. Thiết nghĩ cô gái này đúng là có đầu óc tưởng tượng rất phong phú, mà công lao này chắc là có công rất lớn của vị Tam ca kia. Cô ta bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa lên, tiếng khóc nghe rất thê lương. Tinh hồn đang ngồi tịnh dưỡng thì bị tiếng khóc than như đấm vào lỗ tai ấy làm cho giật mình, sau đó thông qua sự giám sát của Đom Đóm thì lắc đầu thở dài, rồi sau đó chẳng buồn nghĩ ngợi đến nữa.